người khác đúng vậy nhìn như vậy, suốt ngày mang theo mạng che mặt, ta cũng mệt mỏi, vừa vặn hô hấp một chút không khí mới mẻ, đi thôi, Trúc Lang, ta cùng ngươi đi các ngươi nam nhi làng chiến trường. Nữ tử vươn tay ra, đem chính mình liễu rủ một dạng tóc đen cho cuộn. Ban này phát, để Trúc Minh Lãng càng là trợn mắt hốt mồm. Nàng đây là muốn giả trang Lê Vân Tư. Trên thực tế, nàng đem đầu tóc co lại đến về sau, khí chất đều cùng Lê Vân Tư nhất trí, lại càng không cần phải nói là tướng mạo của các nàng. Một dạng sáng chói mắt, một dạng tuyệt sắc dung nhan, Trúc Minh Lãng không khỏi lui về phía sau mấy bước, rất sợ nhìn nhiều vài lần liền triệt để phân biệt không rõ. Chương 58, cùng ngươi diễn kịch. Nam Linh xa cô đường, ngươi muốn như thế nào a? Trúc Minh Lãng dở khóc dở cười. Chính mình làm sao lại quên Nam Linh xa cũng ở trong học viện a, loại chuyện này có thể hay không truyền đến Lê Vân Tư nơi đó khả năng khó mà nói, Nam Linh xa khẳng định sẽ nghe được. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ta không rõ tâm tư của ngươi sao? Ngươi bất quá là muốn cho những âu ngôn huế ngữ kia đình chỉ, giúp Lê Vân Tư rửa sạch trước đó khuất nhục nữ tử nói ra. Cô nương hiểu ta à, nhi nữ tư tình làm sao so ra mà vượt thành bang đại nghiệp, ta là một điểm nho nhỏ hy sinh. Trúc Minh Lãng nói ra. Thế nhưng là, chỉ bằng vào chính ngươi, làm sao có thể đem lời cho nói tròn đâu, ngươi trông cậy vào lòng dạ cao ngạo Lê Vân Tư phối hợp ngươi làm tuồng vui này là khả năng không lớn. Nữ tử nói tiếp. Cô nương, ta tự biên tự diễn là được, không cần ủy khuất cô nương tới giúp ta. Trúc Minh Lãng vội vội vàng vàng cự tuyệt nói. Rất tốt chủ ý, dạng này ta cũng không cần luôn luôn có một dạng khuất nhục, đưa ta một cái thanh bạch không phải rất tốt sao. Nữ tử đôi mắt như thu thủy, nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng thời điểm còn tận lực biểu hiện ra mấy phần ẩn ý đưa tình. Thu liễm lại mấy phần khí tức tùy tính kia, mỗi một cái động tác cùng thần thái, đều tựa hồ trải qua một phen nghị sâu tính kỹ. Nữ tử ở trước mặt Trúc Minh Lãng đi vài bước, Lê Vân Tư kiếm mi tinh mâu chỉ dùng, thanh lãnh tuyệt ngạo thần vận càng lập tức bị nàng nắm giữ, phảng phất nàng vốn là Lê Vân Tư. Vốn là như vậy tuyệt thế vô song. Minh Lãng, ngươi nhìn ta là Vân Tư đâu, hay là Linh Sa? Giọng nói của nàng trong nhu hòa lộ ra mấy phần băng lãnh, hoàn toàn chính là Lê Vân Tư phương thức nói chuyện. Cô nương. Trúc Minh Lãng nuốt một ngụm nước bọt. Vốn cho là mình diễn kỹ đã là xuất thần nhập hóa chi cảnh, thế gian này không có người nào có thể cùng mình địa vị ngang nhau, có thể thấy Nam Linh Sa thần thái cùng khí chất chuyển biến này. Ta cùng ngươi diễn mới quen đã thân, lưỡng tình tương duyệt này. Nữ tử lún đồng tiền cười yếu ớt. Đem lúc trước mấy phần ngang ngược thu vào về sau, càng hoàn mỹ hơn dung nhập vào Lê Vân Tư trong ý vị. Muốn tử vừa mới bắt đầu, nàng chính là như vậy phương thức nói chuyện với mình, Trúc Minh Lãng căn bản đều khó có khả năng phân biệt. Cái này còn cao đến đâu? Cô muội muội này sẽ bắt trước tỉ tỉ, không sai chút nào. Khu khu, Nam Linh Sa cô nương Trúc Minh Lãng đã có chút không biết làm sao. Ai muốn nói với ngươi, ta là Nam Linh Sa. Nữ tử lông mày ngạng lớn, lộ ra một cố lãnh nạo chi khí. Trúc Minh Lãng bó tay toàn tập. Cái này muốn làm sao kết thúc a? Nàng trực tiếp nhập đùa giỡn. Tại sao cùng nương tử nhà mình? Tại sao cùng Lê Vân Tư bàn giao a? Trúc Minh Lãng, ngươi làm sao còn tại cái này? Lúc này, đường rừng liễu phía sau truyền đến một thanh âm. Trúc Minh Lãng quá sợ hãi, đang muốn trốn đi thời điểm, bên cạnh Lê Vân Tư dùng dù ngăn cản hắn, đồng thời truyền đạt một cái giữ dằn ánh mắt. Ngươi dám vạch trần ta, ta liền vạch trần ngươi, hay là lấy Lê Vân Tư thân phận vạch trần ngươi? Nữ tử lạnh lùng nói. Trúc Minh Lãng hiện tại rốt cuộc minh bạch Lê Vân Tư tại sao muốn chính mình cẩn thận Nam Linh Sa. Nữ nhân này căn bản chính là một cái không theo lẽ thường ra bài, còn đặc biệt không chê chuyện lớn. Người đến là hai cái người quen. Nam Diệp cùng Lý Thiếu Dĩnh, bọn hắn thấy được Trúc Minh Lãng đứng tại dưới cây liễu. Chờ càng đi về phía trước mấy bước, Nam Diệp cùng Lý Thiếu Dĩnh lúc này mới thấy được dáng người thức tha, bị cây liễu che cản nữ tử. Linh Sa tỷ tỷ. Nam Diệp lộ ra vài phần kinh ngạc, ánh mắt nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng bên cạnh nữ tử. Nhìn ra được Nam Linh Sa tại Nam thị địa vị cực cao, Nam Diệp gặp nàng, thay đổi ngày thường thiếu niên ngạo khí. Cẩn thận hướng Nam Linh Sa đi một cái lễ. Mà Lý Thiếu Dĩnh lại thấy trợn cả mắt lên. Trúc Minh Lãng bên cạnh nữ tử, cùng trong bức tranh Lê Vân Tư giống nhau như lúc, đẹp đến mức không gì sánh được. Lý Thiếu Dĩnh vốn cho rằng Trúc Minh Lãng là tại thêu dệt vô cớ, nào biết được hắn thật cùng Lê Vân Tư. Ta là Vân Tư, Nam Diệp. Nữ tử thật tiên lặng nói. A, thất lễ, Vân Tư tỷ tỷ làm sao lại tại Thuần Long Học viện? Nam Diệp nhìn thoáng qua Trúc Minh Lãng, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, biết đối phương là Lê Vân Tư về sau, Nam Diệp lại không dám chậm trễ, một lần nữa lại đi một cái lễ. Trúc Minh Lãng nhìn Nam Diệp ánh mắt cũng rất cổ quái. Nam Diệp, ngươi là con heo sao? Tỷ tỷ nhà của một mình ngươi nhận không ra. Các ngươi đi đầu, ta cùng Trúc Minh Lãng có mấy câu nói. Nữ tử vẫn như cũ duy trì bộ kia lãnh đạm cao ngạo bộ dáng. Tốt. Nam Diệp lần nữa rất cung kính hành lễ. Lôi kéo bên người ngây người như phong Lý Thiếu Dĩnh, Nam Diệp vội vàng hướng phía trước đi đến. Bọn hắn đơn giản là đến xem đấu long chi chiến. Nào biết được vừa vặn trông thấy Trúc Minh Lãng cùng Lê Vân Tư tại nơi này riêng tư gặp. Vậy Trúc Minh Lãng nói đến tất cả đều là thật. Trúc Minh Lãng ra hỏa này, có tài đức gì a? Lê Vân Tư tỷ tỷ tại sao phải coi trọng hắn ba? Một đường đi tới dòng sông chiến trường, Nam Diệp đều không có từ trong kinh ngạc kia lấy lại tinh thần. Trung quy là có chút không thể nào tiếp thu được. Cảm giác còn không bằng trước đó phiên bản kia. Thật sự là Trúc Minh Lãng, hắn cùng nữ quân vậy mà thật có một chân, ông trời của ta, Trúc Minh Lãng chính là kẻ lang thang sỉ nhục nữ quân bị truyền mấy tháng kia à, à à, không đúng, bọn hắn là lưỡng tỉnh tương duyệt, bị tin đồn, thế nhưng là tại sao là Trúc Minh Lãng à, hắn mặc dù trở thành Mục Long Sư, cũng có rồng rất mạnh, nhưng phải cùng nữ quân thân phận chênh lệch còn rất lớn đi. Lý Thiếu Dĩnh có chút im lặng thứ tự nói. Nguyên lai, truyền thuyết kia liền tại bọn hắn bên người. Nam Diệp hiện tại cũng cảm thấy sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt. Hắn là Nam thị tử đệ. Liên quan tới Lê Vân Tư chịu nhục sự tình, hắn hiểu rõ đến thật tương đương nhưng cùng chợ búa nghe đồn có chỗ khác biệt. Theo Nam Diệp, địa lao sự tình hơn phân nửa là thật. Nhưng kẻ lang thang kia là Trúc Minh Lãng, cái này có chút quỷ dị. Đúng rồi, ba người chúng ta nhập học lúc là lúc nào? Nam Diệp đột nhiên hỏi tới. Đầu thu A. Lý Thiếu Dĩnh hồi đáp. Tính toán thời gian, chính mình nhập học lúc nhìn thấy Trúc Minh Lãng. Mà thời gian kia tựa hồ đúng lúc là Lê Vân Tư từ Vu Thổ trở lại Lê Gia Hoàng Viện. Thật đúng là có vấn đề. Chính mình tại sao không có nghĩ đến tầng này? Không đúng, chính mình làm sao có thể nghĩ đến tầng này? Nam Diệp, ngươi vừa rồi vì cái gì xưng thần tiên tỷ tỷ kia là Linh Sa A? Lý Thiếu Dĩnh đột nhiên nhớ tới chuyện này, nghi ngờ hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nam Diệp không nhịn được nói. Linh Sa là họa sĩ trong học viện kia, Nam Linh Sa sao? Ta nghe học viện một số người có chuyện, nàng cũng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc đâu. Lý Thiếu Dĩnh hỏi. Trong học viện không ít người đều biết họa sĩ Nam Linh Sa, nhưng thấy qua cũng không phải rất nhiều, bởi vì nàng đa số thời điểm mang theo nhan sa. Để cho ngươi đừng hỏi cũng đừng hỏi. Nam Diệp nói. Nguyên lai nữ quân cũng là nhà ngươi tỷ tỷ à, khó trách lần trước có người nói những lời nói ô bên kia, ngươi đi lên cùng bọn hắn đánh một trận. Lại nói ngươi vừa rồi làm sao lại nhận lầm đâu. Lý Thiếu Dĩnh cảm khái một câu. Nam Diệp không tiếp tục để ý tới Lý Thiếu Dĩnh liễu lo không ngừng. Không biết vì cái gì, Nam Diệp luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Liên quan tới Lê Vân Tư cùng Nam Linh Sa sự tình, người trong tộc thậm chí rất kiêng kỵ đàm luận, Nam Diệp mặc dù hai vị tỷ tỷ đều có từng thấy, nhưng vừa rồi nàng nhìn thấy người dưới cây liễu. Trong tộc đã từng nghe đồn đến quái sự kia, cũng không biết là thật là giả. Trúc Minh Lãng dọc theo sông đi lên, tới gần dòng sông chiến trường đằng sau, đã có không ít người tụ tập tại phụ cận. Sự tình truyền đi rất nhanh, Trúc Minh Lãng lời nói kia cũng tại một giữa trưa nho nhỏ liền truyền ra, rất nhiều người càng là nhìn xem náo nhiệt mà đến, thật sớm ngay tại lưu vực chiến trường phụ cận chờ. Trúc Minh Lãng bước đi, trong tay cầm một cây dù, tuyết rơi ung dung từ màu xám bạc dưới mây bay xuống, còn chưa chạm đến mặt đất liền đã hòa tan, cho nên theo Trúc Minh Lãng, dù che tuyết này đánh cho không có chút ý nghĩa nào. Nhưng có người ác độc áp chế, Trúc Minh Lãng không dám không làm nó bung dù. Ta liền đem ngươi đến cái này, ngươi tốt tự lo thân. Nữ tử lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, mang theo vài phần tuyết lan mới nở lúc thẹn thùng, đem bản chất đoan trang thanh tao lịch sự kia lại bởi vì bên cạnh tình lang mà có chỗ khác biệt tư thái biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Luận diễn kỹ, Trúc Minh Lãng đã cam bái hạ phong. Nam Linh Sa rất thông minh, nàng cũng không có làm quá nhiều tận lực hành vi, nàng chỉ là xa xa xuất hiện ở Thuần Long Học Viện trong mắt những người này, sau đó liền ôn tồn lễ độ cùng Trúc Minh Lãng tạm biệt, nhận lấy cây dù kia, một mình rời đi. Chỉ hơi dừng lại cùng tạm biệt, lưu cho tất cả mọi người một cái tuyệt sắc bóng lưng, sau đó tùy ý những học viện thầy trò sức tưởng tượng phong phú này tùy ý liên tưởng. Là nữ quân. Nàng làm sao lại đến Thuần Long Học Viện? Lê Vân Tư sao? Nữ nhân kia thật là Lê Vân Tư sao? Chẳng lẽ Trúc Minh Lãng nói đến đều là thật? Trong lúc nhất thời, tất cả chờ lấy nhìn trận quyết đấu này các học viên đều bởi vì thân ảnh kia mà sôi trào. Nguyên lai trước đó những nghe đồn kia đều là giả. Cái gì nữ võ thần cùng kẻ lang thang, rõ ràng là giai nhân cùng tuấn kiệt, một ít dụng ý khó dò chi đồ vậy mà muốn ra dạng này ác độc lời đồn đến phá hủy nữ quân hình tượng. Có người từng thấy nữ quân sao? Có người từng thấy sao? Vị nữ tử kia là nữ quân sao? Thiên chân vạn sắc, ta tại trên khánh điện gặp qua nàng, mà lại nữ tử kia cùng trong chân dung đến giống nhau như lúc. Không có sai. Nữ quân trong lúc cấp bách vẫn không quên đến học viện đến quan tâm Trúc Minh Lãng, ngược lại là một số người, tự xưng là cái gì nữ quân người ủng hộ, kết quả mặt đều hẳn là xưng lên đi. Vị sư tỷ kia đã bắt đầu trào phúng ngang ngược cản rỡ Doan Diệu Tổ. Doan Diệu Tổ hiện tại sắc mặt xanh mét. Mặc dù cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng này cái tuyệt diệu chi tư, sợ là Tổ Long Thành Bang cũng không có mấy vị có thể cùng so sánh. Quả nhiên là Lê Vân Tư. Như vậy Trúc Minh Lãng nói đến tất cả đều là thật. Đáng hận a. Chiếm nữ võ thần thần. Ngay cả tâm cũng cấp đi. Trúc Minh Lãng này, chết không có gì đáng tiếc. Cách xa như vậy, ai có thể cam đoan đó nhất định là nữ quân Lê Vân Tư đâu, khó mà nói là Trúc Minh Lãng ở nơi nào tìm đến một nữ tử giả trang. Chỉ cần nữ quân không có tự mình công bố, chúng ta đều sẽ không tin. Doan Diệu Tổ cao giọng nói với mọi người nói. Đúng, Doan Diệu Tổ nói đúng, nếu là thật sự, xin mời nàng chính miệng nói cho chúng ta biết, nếu không chúng ta sẽ không hết hy vọng. Các người đám người này mới là ngang ngược không nói đạo lý, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Chiến thư đã hạ, hắn nhất định phải tiếp chiến, cho dù hắn là nói thật, hắn lại có cái gì tư cách thủ hộ nữ quân tiếng tốt, hắn có thực lực kia ả nữ quân lương thế, hẳn là đương thời cường giả, không người có thể kịp. Doãn Diệu Tổ tiếp tục nói, sư tỷ, làm gì lại cùng bọn hắn đấu khẩu đâu, bọn hắn chính là phát ra từ nội tâm thiếu quản giáo. Lúc này, Trúc Minh Lãng đã đi tới, ôn hòa đối với vị sư tỷ kia nói ra. Chương 59, trực diện quần long. Đây là nghĩ ra tốt chiến thư, trong học viện đông đảo đồng học nghe chút nghe có như ngươi loại vô sỉ cản rỡ chi đồ này, nhao nhao đều muốn giáo huấn ngươi một chút, chính ngươi nhìn. Doãn Diệu Tổ đem liên danh sách đưa cho Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng cầm tới. Khoắt, lại có 70, 80 người. Chính mình có phải hay không dùng sức quá mạnh, đem nguyên bản một chút người qua đường cũng trêu chọc tiến đến. Chân tình luôn luôn gian nan hiểm trở, chỉ là không đến trăm người, ta Trúc Minh Lãng như thế nào lại lùi bước. Trúc Minh Lãng mặt không đổi sắc nói ra. Nói xong, Trúc Minh Lãng tại đông đảo các sư tỷ của học viện trong ánh mắt sùng kính đi hướng dòng sông chiến trường, ngông nên kia rất có thể là một người cùng thế đạo này là địch khí phách. Cũng không biết vì cái gì, đi xa một lúc thời điểm, bắp chân có chút mềm, muốn cực kỳ gắng sức kiềm chế mới sẽ không cho người khác nhìn ra sơ hở. Nương tử nhà mình người sùng bái thật có nhiều như vậy sao? Tổ Long Thành bang này liền một vị mỹ nhân tuyệt thế thế nào, học viện chính thống Mục Long sư nhân số hẳn là cũng liền mấy ngàn người, không ít còn thường xuyên du lịch tại tứ phương, làm sao trên thư khiêu chiến này lập tức nhiều 50 người? Mỹ nhân khác cũng hương a, các vị đồng học ánh mắt làm sao lại cũng giống như mình đâu? Nếu không một hồi qua sông, liền chạy trốn a. Chờ Trúc Minh Lãng qua sông, khiêu chiến một phương cũng dần dần xuất hiện ở dòng sông một bờ khác. Tổng cộng là 20 tên học viên, chủ yếu vẫn là những người ủng hộ rối trá tại trong học đường đem Trúc Minh Lãng cho bao bọc vây quanh kia. Trong học viện đã giới định, mỗi cuộc chiến đấu cao nhất chỉ có thể là 20 người, bất quá đối phó ngươi ta một người là đủ rồi, những người khác chỉ cần triệu hoán rồng của mình ở một bên quan sát là đủ. Doãn Diệu Tổ mở miệng đối với những người khác nói ra. Tốt, chờ ngươi đánh bại hắn, chúng ta cùng một chỗ thóa mặt của hắn. Trần Lỗi Lạc nói ra. Trần Lỗi Lạc thực lực còn ở trên Doãn Diệu Tổ, ở trong học viện cũng coi như có chút danh tiếng. Bất quá nếu muốn trục xuất Trúc Minh Lãng, chuyện này hay là do có bối cảnh Doãn Diệu Tổ đến cho thỏa đáng một chút. Huống chi, đối phương nếu dám phương thức như vậy tiếp chiến, sợ là thật ẩn giấu những thứ gì, có hắn Trần Lỗi Lạc tại, cũng miễn trừ ngoài ý muốn phát sinh. Có thể triệu hoán các ngươi long sủng, lấy nhiều đánh ít, các ngươi chỉ cho phép gọi ra một rồng tác chiến, xin mời cẩn thận lựa chọn. Ngắt, lười biếng tuổi trẻ tuấn giật đạo sư khống chế lấy một đầu phi điểu ngụy long, một bộ rất không tình nguyện đến chủ trì dáng vẻ. Vị đạo sư tuổi trẻ tóc dài này tựa hồ đang các nữ đệ tử nơi đó rất có thanh danh, những sư tỷ cùng nhau đến quan chiến kia thấy là hắn, con mắt đều sáng ngời lên. Bạch Dật Thư lão sư, làm phiền. Làm phiền. Doãn Diệu Tổ, Trần Lỗi Lạc bọn người không coi ai ra gì về không coi ai ra gì, cũng không dám đối với vị lão sư này có nửa điểm bất kính, nhao nhao hành lễ. Nhanh đi, đừng chậm trễ ta ngủ trưa, suốt ngày tại vì những chuyện nhảm chán này nhấc lên tranh đấu, không bằng đi thêm trong danh sơn đại xuyên đi một chút, khoáng đạt một chút tầm mắt tâm cảnh. Bạch Dật Thư lão sư không nhịn được khoát tay áo nói: "Lão sư dạy phải, lão sư dạy phải, chờ xử lý hạng người vô sỉ này, chúng ta nhất định đi thêm du học tăng trưởng lịch duyệt." Doãn Diệu Tổ cung kính nói. Lại nói: "Các ngươi lần này lại là vì sao mà chiến, làm sao đối phương liền một người?" Bạch Dật Thư nhàn nhạt hỏi: "A, người này chính là Trúc Minh Lãng, kẻ lang thang điếm ô nữ quân tiếng tốt kia, cũng không biết hắn làm sao trộm được học viện giấy viết thư, tại trong học viện này ngồi ăn rồi chờ chết không nói." Cãi lại ra cuồng ngôn Doãn Diệu Tổ vội vàng đem Trúc Minh Lãng ý đồ chiếm lấy nữ quân lời nói kia nói ra. Dạng này à, vậy thú vị một chút. Bạch Dật Thư khơi gợi lên khoe miệng, vẫn như cũ bộ dáng vẻ ngoài, việc không liên quan đến mình kia. Một người triệu hoán một con rồng, vậy cũng có 20 con rồng chiếm cư tại Giang Hà Sơn Tây, dựa theo Doãn Diệu Tổ ngay từ đầu nói, bọn hắn chỉ cần ở một bên hò hét trợ uy là được, miễn cho đối phương bị đánh bại còn các loại chống chế. Dù sao đánh ngã đằng sau, mỗi người đi lên giẫm một cước, nôn nước bọn, trước hết để cho hắn hiểu được chính mình là cái thứ gì. Lại lợi dụng một chút thủ đoạn để hắn triệt để từ trên thế giới này biến mất. Doãn Diệu Tổ mở ra linh vực của mình, hắn có chính là một đầu hồng trào tật long. Tật long là tiêu chuẩn cổ long, trong cổ long một loại phi thường xảo trá lại hung tàn loài săn mồi, đừng nhìn tật long thân hình cũng chỉ bất quá tương đương với một đầu trưởng thành châu ngựa, ở trong chân long không tính thô cuồng cường tráng, nhưng chúng nó tốc độ cực nhanh, am hiểu nhảy vọt, am hiểu hơn tập kích. Móng của nó co duỗi tự nhiên, thậm chí có thể góc độ lớn chuyển động, như là một ít đồ tể lưỡi đao khí giới, một khi tại dã ngoại bị tật long để mắt tới, trên cơ bản là một con đường chết, dù sao bọn chúng truy tung năng lực càng là nhất lưu. Doãn Diệu Tổ con hồng trảo tật long này rõ ràng là bị giáo huấn đã luyện thành chiến trường đao phủ, nó chân trước so với nhân loại cánh tay còn muốn linh hoạt, kia có thể tùy tiện cắt ra giáp da, thịt xương, thẳng lấy ra nội tạng. Dạng này hung vật, bản thân liền mang theo mấy phần khát máu tập tính, Mục Long sư một cái không có khống chế tốt, vô cùng có khả năng tại phía trên chiến trường này xảy ra bất trắc sự kiện. Cũng may loại học viện chiến đấu này không cho phép công kích Mục Long sư, càng không cho phép học viên đổ long. Nhưng quy định là quy định, Doãn Diệu Tổ có thể hay không tuân thủ lại là một chuyện khác. Trần Lỗi Lạc cũng triệu hoán ra rồng của hắn, đó là một đầu toàn thân cao thấp bao trùm lấy thật dày nê nham thạch long. Con thạch long này không chỉ có trong cổ long tam giác giáp long huyết thống, càng có hơn trong cự long hôi long huyết mạch, không phải thuần túy loại đạn thịt chiến xa chỉ biết cận chiến công kích kia. Mặt khác 18 người cũng đều mở ra đồ ấn, đem bọn hắn chân long cho phô bày đi ra, tuyệt đại đa số là tại trong đồ giám có ghi lại long chủng, chỉ là huyết thống lẫn nhau hỗn hợp. Manh tức long, phong phiêu long, kiếm sĩ hổ long, bạo lang long, lục lâm long. Trúc Minh Lãng đại đa số đều nhận ra, bọn chúng hình dáng đặc thù cũng còn tính rõ ràng, nhưng trong đó có một con rồng để Trúc Minh Lãng phi thường để ý, đó chính là một đầu thương long. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó là một đầu trúc long. Nó thân hình giống như một đầu cự hình thạch sủng, da vậy cực kỳ bóng loáng lại mang theo mấy phần lộng lẫy. Nó chỉ có chi trước, không có chảo sau, tại hành tẩu lúc, nó dài nhỏ thân thể sẽ giống trúc diệp xà nhanh chóng như vậy đong đưa, mà nó chân trước lại rõ ràng phi thường có sức mạnh, có thể tùy tiện đem tảng đá lớn cho bóp nát. Bờ bên kia là một đám người, cho nên Trúc Minh Lãng cũng vô pháp biết được con trúc long này chủ nhân là ai, nhưng xác thực rất đáng được lưu ý. Ngươi không có mặt khác giúp đỡ. Bạch Giật Thư lão sư khống chế lấy phi điểu ngụy long xoay quanh phía trên Trúc Minh Lãng. Đây là chuyện của chính ta. Trúc Minh Lãng nói ra. Ngươi có thể hiện tại triệu hoán tất cả long sủng, cũng có thể giữ lại triệu hoán quyền, ở trong chiến đấu tiếp theo tức thời triệu hoán. Bạch Giật Thư lão sư nói nói. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu, đồng thời cũng mở ra linh vực của mình, kêu gọi ra đã sớm ma quyền sát trưởng Hắc Thương Bạo Long đến. Trúc Minh Lãng linh ước đồ ấn đều là màu đen, Hắc Thương Bạo Long từ trong đồ môn to lớn bước ra, dẫm tại trên bờ sông đáy bằng có chút vũng bùn này, cơ hồ theo bản năng dương lên cao ngạo bá long chi sọ, phải hướng trời gào thét, triệt để phóng thích chính mình rồng chi bá khí. Có thể vừa mở cái miệng rộng, Hắc Thương Bạo Long mắt to liền quét đến bên kia bờ sông địch nhân. Một đám hung thần ác sát chân long. Chương 60, Long tướng. Mỗi một đầu đều ít nhất là long tử cấp, mà lại mỗi một đầu đều tản ra chân long khí tức cường đại, căn bản không phải dưới đầm thác nước những tiểu yêu kia có thể so. Theo Hắc Thương Bạo Long, đối diện bất luận một vị nào đều có thể cùng mình đơn đả độc đấu thực lực. Úc. Hắc Thương Bạo Long không dám gầm thét, nó xoay qua đầu đến, một bộ hỏi thăm chủ nhân chúng ta hướng phương hướng nào chạy tương đối tốt dáng vẻ. Chạy cái gì, đây là ngươi hôm nay huấn luyện chủ đề. Trúc Minh Lãng tức giận đối với Hắc Thương Bạo Long nói. Cốt khí đâu, bá long cùng thương long con lai. Úc úc. Hắc Thương Bạo Long kêu rên một tiếng. Chủ nhân muốn đổi chính mình cứ việc nói thẳng tốt, cùng lắm thì Hắc Bảo có thể một mình đi trong sơn lâm biển cả sông sáo, cho Hắc Bảo một đầu sinh lộ thôi. Khí thế, Hắc Nha, chú ý khí thế của ngươi, ngươi còn chưa tin ta sao, huống chi làm sao có thể để cho ngươi một người đối phó bọn chúng tất cả, đây không phải còn có Bạch Khởi sao. Trúc Minh Lãng tức giận. Hắc Thương Bạo Long lại một lần nữa quay đầu nhìn một cái chính mình chủ nhân không đáng tin cậy này. 20 đầu chân long A. Cho dù Bạch Khởi tại, cũng không nhất định đỡ được bọn chúng nhiều rồng như vậy. Ngươi đi trước khiêu khích bọn chúng, không thể để cho bọn chúng quá phân tán, không phải vậy Bạch Khởi ma pháp không cách nào toàn bộ bao trùm. Trúc Minh Lãng nói ra. Úc. Nguyên lai chỉ là làm mồi nhử A. Làm mồi nhử nó quen. Duy trì một đầu bá long nên có khí chàng, Hắc Nha bắt đầu hướng phía trước đạp đi, đã đi chưa mấy bước, Hắc Nha trong lúc bất chợt cảm thấy có chút rất không thích hợp. Trước đó còn không có hóa rồng, chỉ là một đầu tiểu hắc ngạc thời điểm làm mồi dụ coi như xong. Vì cái gì biến thành Hắc Thương Bạo Long cũng vẫn là vận mệnh này A, nó thế nhưng là thương long cùng bá long kết hợp hoàn mỹ A, lục địa cùng hải dương cấp cao nhất loài săn mồi. Nhanh đi, chú ý lợi dụng dòng sông, bọn chúng có chút rồng không tập thủy tính. Trúc Minh Lãng thúc giục Hắc Nha nói. Hắc Thương Bạo Long mở ra do dự bộ pháp, hướng phía dòng sông một chỗ khác đi đến. Đã tới rộng lớn dòng sông, Hắc Thương Bạo Long trực tiếp xuống nước, lợi dụng chính mình tráng kiện cái đuôi cùng ngạc long bản năng, Hắc Thương Bạo Long ở trong nước một dạng tự nhiên hoạt động. Mà lại nó cùng những sinh vật biển cỡ lớn loại hình cá voi, cá mập kia khác biệt, có tứ chi nó tại nước cạn địa phương cũng hoàn toàn sẽ không xuất hiện mắc cạn tình huống. Hắc Thương Bạo Long qua dòng sông, nó chậm rãi từ trong thủy vực đứng lên. Con bạo long này từ đằng xa lúc đi tới liền cho người ta một loại khôi ngô cùng dã hơi thở, hiện tại tới gần đằng sau, nhìn xem dòng sông chi thủy theo nó trên lưng trượt xuống, nhìn xem nó ra rồng đen kịt mà cứng rắn kia, liền cảm giác giống như là một tòa ô thiết chi sơn tại xê dịch. Không thể không nói, Hắc Nha tại trên huyết thống liền muốn ưu việt không ít long chủng, giống kiếm sĩ hổ long ở trước mặt Hắc Thương Bạo Long liền uy áp hoàn toàn không có, lại càng không cần phải nói mặt khác mấy con nhìn qua cũng có chút gầy yếu long chủng. Thanh niên lục lâm chi long xem như thể trạng phi thường xuất chúng. Chỉ tiếc lục lâm chi long hay là thấp Hắc Thương Bạo Long một cái đầu, lại càng không cần phải nói Hắc Thương Bạo Long còn có cùng dã đến cực điểm sừng rồng thẳng. Nếu là mồi nhử, nếu là muốn gây nên nhiều người tức giận, Hắc Thương Bạo Long có chính mình kéo cừu hận chi đạo. Nó bước vào đến bờ một bên khác, gặp rồng khác đều bị chủ nhân ước thúc, không có một đầu hồng trào tật long tại kích động. Phốc phốc chín từ trong lỗ mũi phun ra đại lượng hơi nước, Hắc Thương Bạo Long đem chính mình to mọng mông rồng lớn chuyển hướng 20 đầu long tử kia, sau đó thân thể thoáng cong người, mặt rồng vặn một cái. Quân A4. Một đại đoàn phân rồng, thật lớn một bàn, vừa lăn xuống đến trên đồng cỏ xanh mượt liền lập tức tràn ngập ra một cỗ trùng thiên mùi vị khác thường, theo dòng sông gió như vậy thổi, lập tức không bị cản trở tùy ý nào về phía Hồng Trảo Tật Long, Nghê Nham Thạch Long, Kiếm Sĩ Hổ Long, Mạnh Tức Long. Ngay trước 20 đầu rồng mặt bài tiết, hắc thương bạo long này. Trong lúc nhất thời những học viên đến đây quan chiến kia đều nhìn đến ngây dại, giống như chủ nhân, cùng đến không có giới hạn, cuối cùng là có bao nhiêu xem thường Doãn Diệu Tổ, Trần Lỗi Lạc đám người long sủng a. Những chủ nhân rồng trên chiến trường kia, từng cái mặt đều bị hung đen. Mà bọn hắn long sủng, mới vừa rồi còn một bộ tuân theo mệnh lệnh dáng vẻ, bị hắc thương bạo long một phen khiêu khích cực hạn này về sau, từng cái nóng nảy phải thoát ly ước thúc, hận không thể lập tức liền đem con hắc thương bạo long này cho xé. Nhất là những cổ long kia. Cổ long đa số đều dùng phân và nước tiểu trôi qua ra bản thân địa bàn, để cho một chút du đãng loại săn mồi không cần tự tiện xông vào lãnh địa mình, tránh cho sinh ra không cần thiết đấu tranh. Nhưng loại ở trước mặt bài tiết này, cũng không phải muốn cùng ngươi nước sông không phạm nước sông, mà là nói cho ngươi, ngươi đứng ở chỗ đó, nơi đó chính là lao tử cái bệ, ta muốn chiếm lấy liền chiếm lấy. Thô bỉ chi long, thô bỉ chi đồ. Bạch Tuấn công tử Doãn Diệu Tổ tức giận nói. Lại nhiều lần nhục nhã, Doãn Diệu Tổ nhẫn mại cũng đến cực hạn. Người như vậy còn cùng hắn nói cái gì quân tử chi chiến, hắn căn bản không hiểu cái gì gọi quân tử, cùng một chỗ xử lý. Trần Lỗi Lạc lúc này kêu lên. Doãn Diệu Tổ nghi ngờ nhìn về phía Trần Lỗi Lạc, không rõ Trần Lỗi Lạc tại sao muốn nói lời nói này, không phải đã nói để một mình hắn giải quyết hết Trúc Minh Lãng, sau đó mọi người cùng nhau phỉ nhổ sao. Con rồng kia, có được bá long huyết thống, ngươi Hồng Trảo Tật Long không nhất định là nó đối thủ. Trần Lỗi Lạc vội vàng nhỏ giọng nói với Doãn Diệu Tổ. Doãn Diệu Tổ mặc dù lòng có không vui, nhưng vẫn là không có phản bác. Xác thực, Trúc Minh Lãng triệu hồi ra hắc thương bạo long để nó có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là một vị danh xứng với thực mục long sư, vậy liên quan tới hắn là kẻ lang thang nghe đồn lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đồng dạng là cổ long, Kiếm Sĩ Hổ Long kia dẫn đầu phát ra tiếng giống giận dữ. Nó ra tính của mãnh, cho dù là chủ nhân liên tục cướp thúc, Kiếm Sĩ Hổ Long bản tính vẫn là không cách nào khống chế, đều đến trên mặt sắp xếp phân. Ngày 4. Mãnh tước long cũng là cực kỳ táo bạo sinh vật, mặc dù Kiếm Sĩ Hổ Long phía trước nhưng nó tốc độ nhưng so với Kiếm Sĩ Hổ Long chạy muốn tới được nhanh, đã nhìn thấy mãnh tức long nhanh chóng phe phẩy cánh chim, tức long lợi chảo kia thẳng tắp hướng phía hắc thương bạo long trong mắt chụp tới. Hắc thương bạo long căn bản cũng không ham chiến, nó bước nhanh chân hướng trong dòng sông chạy đi. Luận hành động tốc độ, nó xác thực không sánh bằng lục địa phi nước đại Kiếm Sĩ Hổ Long cùng phi hành mãnh tức long, rất nhanh nó liền bị hai con rồng tốc độ nhanh nhất này cho giáp công. Nhưng hắc thương bạo long không phải trên thảo nguyên dê bò, nó dùng chân trước bắt lấy chính diện nhào về phía chính mình mãnh tức long. Sau đó đem nó trùng điệp đánh tới hướng nhào cắn lên tới Kiếm Sĩ Hổ Long. Mãnh tước long cùng Kiếm Sĩ Hổ Long quấn ở cùng một chỗ, lan ra xa mười mấy mét. Rất nhanh, rồng khác cũng đã tới, bọn chúng khí thế hung mãnh, giận không kèm được, đều là muốn sống ăn hắc thương bạo long. Hắc thương bạo long quả quyết hướng trong dòng sông nhảy xuống, nhấc lên một mảng lớn sóng sóng, sau đó hướng phía dòng sông một bên khác bơi đi. Ở trong nước tốc độ, rồng khác liền không cách nào cùng hắc thương bạo long so sánh với, thậm chí Hồng Trảo Tật Long loại chủng loại thấp bé trong loài rồng này ngay cả dòng sông cũng không dám dưới. Vô cùng có khả năng bị sông lớn cho cuốn đi. Hát nha, lên bờ. Trúc Minh Lãng cao giọng nói. Qua dòng sông, rồng khác đều bị bỏ lại một mảng lớn, chỉ có thể phi hành mãnh tức long cùng một đầu rực long màu máu đuổi tới bờ bên này. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua hai con phi long ở không trung kia, lại liếc mắt nhìn đại bộ phận đã đuổi vào đến trong dòng sông long sủng. Chỉ có một đầu hát thương bạo long, những học viên muốn khu trục Trúc Minh Lãng kia căn bản sẽ không để ý dòng sông nho nhỏ này ngăn cản, vô luận quen thuộc thủy tính long trùng đều đuổi đi theo. Dòng sông lực trùng kích đối với rất nhiều hình thể lớn hơn một chút chân long tới nói đều là bài trí. Bạch Khởi, đông cứng phía sau. Lúc này, Trúc Minh Lãng mở ra chính mình một đạo khắc linh ước, quang mang màu trắng tàn phá sen lẫn thành một đạo hoa mỹ đồ ấn chung quanh băng tuyết phiêu tán. Theo băng thần bạch long từ trong linh vực bay ra, có thể nhìn thấy một mảng lớn chiến trường dòng sông này giữa không trung cuốn lên một trận bão tuyết, cái này khiến nửa sáng sủa đầu mùa đông buổi chiều lập tức bao phủ lên thật dày tuyết lớn khói mù. Đây là con băng thần bạch long kia sao? Làm sao lại tiến giai? Một chút từng tại trong học đường gặp qua tiểu băng thần bạch long học viên kinh ngạc nói. Lúc trước tiểu băng thần bạch long còn chỉ tương đương với một con bạch lưng lớn nhỏ, hiện tại hoàn toàn lầy lở, cánh xòe màu trắng triển khai kia so mãnh tức long hoa lệ chi vũ kia cao quý không biết bao nhiêu, lại càng không cần phải nói băng thần bạch long trên thân còn phụ thuộc lấy vô số thánh khiết băng lung chi vũ. Vốn là mùa đông, nhiệt độ không khí cứ thấp, băng thần bạch long vừa hiện thân này liền để vùng bình nguyên này nhiệt độ chợt hạ xuống ngưng tụ thành xương trắng một mảnh khí tràng, sát thực cường đại. Băng xương bày khắp chiến trường dòng sông này, theo băng ngấn bạch long trùng điệp phe phẩy xuề cánh lông màu trắng, từng luồng mạnh mẽ cấp đống hàn lưu tại dòng sông chỗ xoay quanh. Đầu tiên là một lớp băng dày cuộn, giống giáp màu trắng một dạng bao trùm trên mặt đất. Ngay sau đó là dòng sông chảy xiết kia, trong thời gian cực ngắn yên tĩnh lại, mặt sông kết xuất thật dày tầng băng. Tầng băng đem những long sủng tại trong dòng sông tiến lên kia cho đông cứng, bọn chúng một nửa thân thể tại băng dưới, một nửa lộ ở bên ngoài. Trên thực tế tại cấp đống hàn lưu quét sạch lúc bọn chúng ngay tại rất cố gắng đào thoát ra nước sông, nhưng nước sông ngưng kết tốc độ quá nhanh, bọn chúng dùng thân thể phá tan tầng băng, có thể nhận nước sông lực cản, bọn chúng không cách nào thi triển ra toàn bộ lực lượng, chỉ có thể nhìn xem băng dày từng điểm đưa chúng nó vây quanh, đưa chúng nó cố định tại trong sông băng. Long tướng. Trên bầu trời, Bạch Dật Thư lão sư hơi kinh ngạc nhìn qua băng thần Bạch Long. Khó trách người học sinh này dám một mình khiêu chiến 20 tên mục long học sinh, hắn vậy mà băng thần Bạch Long này đạt đến long tướng cấp thực lực. Mà lại hắn lợi dụng dòng sông, để cấp đống ma pháp phát huy đến cực hạn, vẻn vẹn vừa mới giao phong, bờ sông bên kia liền có 7, 8 con rồng đánh mất tác chiến lực, bị sông băng giam cầm tại bên trong. Nhìn thấy không, ta nói qua cho các ngươi, Trúc Minh Lãng băng thần Bạch Long tiến đến dai, các ngươi vì cái gì cũng không tin ta ba. Hồng Hào lúc này kích động hô lên một tiếng này, giống như băng thần Bạch Long này là rồng của hắn sùng đồng dạng. Những người khác cũng ngơ ngác nhìn qua Bạch Long treo trên bầu trời kia, rất khó tưởng tượng đây là một học sinh mới vừa vào học mới mấy tháng, phải biết có được Long tướng Mục Long sư trên cơ bản đều có thể làm lao sư của bọn hắn. Lúc trước hắn băng thần Bạch Long vẫn chỉ là trưởng thành kỳ sao. Nam Diệp cũng là lần thứ nhất nhìn thấy băng thần Bạch Long chân diện mục, cùng ban đầu ở học đường cùng hắn Lục Lâm Chi Long lúc chiến đấu còn có cách biệt một trời. Băng Vũ Huy Hoàng kia, giống như một bạc trắng thần thánh áo giáp, cao quý đến cực điểm, băng nung càng có kèm theo xương giá ma lực, nhẹ nhàng huy động liền có thể đưa tới bạo tuyết giáng lâm. Thanh niên kỳ băng thần Bạch Long lợi hại như vậy sao, có thể lập tức khốn trụ 7, 8 đầu chân long ba. Lý Thiếu Dĩnh phân biệt không ra rồng cấp bậc, nhưng nhìn ngày đó băng địa kết chi thế, liền so rồng của những người khiêu chiến này mạnh không chỉ một cấp độ. Bọn hắn đều là long tử, Trúc Minh Lãng băng thần Bạch Long là một đầu long tướng. Nam Diệp nói ra. Chương 61, mất mặt xấu hổ. Doãn Diệu Tổ cùng Trần Lỗi Lạc sắc mặt hai người một mảnh tái nhợt, bọn hắn nhìn lên trong bầu trời băng thần Bạch Long thánh khiết cao quỷ kỳ ạ, coi lại một chút ở trong đám người không chút nào thu hút Trúc Minh Lãng. Giống như là vừa mới biết được Trúc Minh Lãng chính là kẻ lang thang kia đồng dạng, trong mắt tất cả đều là ma quang. Vì cái gì người này sẽ có được long tướng cấp sinh vật? Hắn chẳng lẽ không phải là một cái hết ăn lại nằm vu thổ lưu dân sao? Dạng này ti tiện một người, không nên bóp liền chết sao? Hắn chỉ có một người, chúng ta liên hợp lại, hắn tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Doãn Diệu Tổ đem sợi ghen ghét oán hận này ép đến đáy lòng, mở miệng đối với những khắc mục long sư nói ra. Trúc Minh Lãng này, giống như cùng nghe đồn không giống nhau lắm. Vị học viên có được trưởng thành Lục Lâm Chi Long kia nói ra. Dù vậy, hắn cũng không có tư cách kia, đừng quên hắn nói những lời kia. Chúng ta những người này ngay cả kính ngưỡng nữ quân tư cách đều không có, nói không chừng nữ quân tại Vu Thổ bị hãm hại, chính là hắn chỉ điểm, là hắn thèm nhỏ dãi nữ quân, thế là nghĩ ra dạng này ác độc biện pháp, nếu không vì sao là hắn xuất hiện ở trong địa lao. Doãn Diệu Tổ đối với tất cả mọi người nói ra. Đúng, nhất định là hắn bày âm mưu, dơ bẩn nữ quân danh tiết, sau đó lại bắt đầu dùng những thủ đoạn hèn hạ cùng dư luận bắt cóc bẩn tiểu này. Loại người này liền nên vì nổ, loại người này không có tư cách lưu tại Tổ Long Thành bang cùng chúng ta cao khiết Ly Xuyên Thuần Long học viện. Trần Lỗi Lạc lập tức phụ họa Doãn Diệu Tổ lời nói ra. Nói chính là, hắn nhất định là kẻ cầm đầu. Có lý, có lý. Tại sao là hắn Trúc Minh Lãng xuất hiện tại địa lao, không phải người khác? Khẳng định có âm mưu. Cũng không phải ngẫu nhiên, hết thảy đều là Trúc Minh Lãng âm mưu quỷ kế. Loại người ác độc này, liền không xứng còn sống, trước đồ rồng của hắn. Cũng không biết là ai cao giọng nói ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đã nhìn thấy con Trúc Long kia từ trên mặt sông băng sương bỏ qua. Trúc Long ngửa đầu. Lân phiến mang theo mấy phần lộng lẫy quang trạch kia đột nhiên đổi phát ra hừng hực chi mang, giống như là tiêu dương màu vàng hướng phía đại địa hạ xuống nhiệt độ cao cường quang, rất nhanh kim dương quang huy bao phủ mảnh này bị đông cứng sông băng. Mặt sông hòa tan, tầng băng vỡ vụn, những long tử vây ở thật dày trong khối băng kia bắt đầu chia cách dãy rủa, rất nhanh liền có vài đầu lực lượng cường đại cổ long tử trong mặt băng tránh thoát đi ra. Cùng tiến lên, nó một người chống đỡ không được chúng ta. Vị kia Trúc Long chủ nhân lần nữa mở miệng nói. Trúc Long vượt qua mặt băng, bên cạnh của nó lập tức nhiều 4-5 đầu cổ long. Những cổ long này tại con Trúc Long cường đại này xuất lĩnh dưới sông qua dòng sông, trực tiếp hướng phía băng thần Bạch Long vị trí đánh tới. Trúc Long này, rõ ràng không có cánh lại có thể nương tựa theo thân thể tính dẻo dai bay vọt lên, như một con độc mãng nào cắn. Bạch Khởi lập tức lên không, muốn thoát khỏi Trúc Long này công kích, nhưng manh tức long cùng rực long màu máu xuất hiện ở phụ cận, bọn chúng từ chỗ cao chém giết, làm cho băng thần Bạch Long buộc lòng phải trô né tránh. Hô 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 năm. Một trận báo cắt chẳng biết lúc nào xuất hiện, tựa như một đầu đục ngầu nê dao. Đánh út về phía tứ cố vô thân băng thần Bạch Long, để băng thần Bạch Long không có cơ hội lại thi triển những băng xương đống thuật cường đại kia. Một phen vây công, băng thần Bạch Long chỉ có thể dùng nhục thân đối mặt nhào lên Trúc Long. Mà Trúc Long này, thực lực hiển nhiên muốn cao hơn mặt khác Long tử không ít, trên người nó lân bị tỏa ra tới quang mang cực kỳ chói mắt, nhìn chăm chú nó thời điểm liền giống như là nhìn chăm chú lên sáng rực liệt nhật. Băng thần Bạch Long đôi mắt bị phỏng, nó không cách nào sức phán đoán chuẩn xác con Trúc Long này nhào cắn góc độ. Bạch Khởi, đến hắc nha chỗ kia. Trúc Minh Lãng thanh âm truyền đến. Theo Trúc Long kia tới gần, băng thần Bạch Long con mắt càng ngày càng đau, cho dù là thật chặt nhắm mắt lại đều không thể ngăn cản được loại kim quang đâm đồng tử kia. Hắc nha trên mặt đất, mà trên mặt đất còn có mười mấy con rồng, một khi bay thấp xuống, hoặc là trên mặt đất chiến đấu, băng thần Bạch Long sẽ gặp phải rồng vây công. Bất quá Bạch Khởi tin tưởng Trúc Minh Lãng phán đoán. Nó thu nạc cánh, cuốn lên một trận mũ rộng vành một dạng khí lưu. Thân thể màu trắng đột nhiên hạ xuống, Trúc Long kia hiển nhiên không nghĩ tới băng thần Bạch Long sẽ chọn rơi xuống đất, một kích này vô hụt, từ băng thần Bạch Long phía trên tìm tới. Nó rơi xuống đất, nhanh lên, nhanh lên. Doãn Diệu Tổ đột nhiên hưng phấn lên, vội vàng đối với tất cả mọi người hô lớn. Cẩn thận nó băng hệ ma pháp, Long tướng cấp ma pháp rồng của chúng ta căn bản không ngăn cản được. Yên tâm, nó không có cơ hội này. Trần Lỗi Lạc nói ra. Con nghe nham thạch Long kia đứng trên đất bằng, nó cái đuôi kia chẳng biết lúc nào đã tìm được trong thổ nhưỡng, đồng thời khuấy lên một mảng lớn hố bùn cát. Giống ba. Rít lên một tiếng, nghe nham thạch Long vận dụng lên đối với đất các khống chế chi thuật, đã nhìn thấy trong hố bùn cát những cát bụi kia hết thảy phù đến trong không khí, đồng thời dần dần cuộn ra một đạo mạnh mẽ sa lưu vòi rồng. Sa lưu kia như khí lưu như thế, bao phủ rất lớn một vùng khu vực, băng thần Bạch Long vừa mới rơi xuống mặt đất, đã nhìn thấy sa lưu vòi rồng này đem băng thần Bạch Long cho vây ở bên trong. Sa lưu bay cuộn, không ít cũng đánh vào băng thần Bạch Long trên băng vũ xương giáp. Bọn chúng ngay cả xương giáp đều không thể đánh tan, tự nhiên cũng không đả thương được băng thần Bạch Long, chỉ là sa lưu vòi rồng sẽ che đậy Bạch Khởi ánh mắt, để nó rất khó nhìn rõ tình huống chung quanh, càng không phân rõ địch nhân sẽ từ địa phương nào va chạm tới. Ánh mắt đục ngầu, liền khó mà khóa chặt mục tiêu. Băng xương ma pháp cường đại tới đâu không có chính xác mục tiêu cũng rất khó phát huy tác dụng. Huống hồ, địch nhân ngay tại bên người, băng thần Bạch Long đã không cách nào giống trước đó như thế tiến hành ma pháp ngâm sướng, phóng thích phạm vi lớn băng pháp. Bên hai một mảnh âm ầm, sa lưu vòi rồng cực kỳ ồn ào, băng thần Bạch Long cũng nghe không rõ phụ cận động tĩnh. Bạch 4. Đột nhiên, phong trào màu đỏ sậm sẽ qua, là tới từ băng thần Bạch Long cánh chim mặt bên. La hồng trào tật long, tại trọng sa lưu vòi rồng như vậy, hồng trào tật long có thể phát huy ra nó rừng cây ẩn nấp đặc tính. Bảo đảm mỗi một lần công kích đều là băng thần Bạch Long yếu hại, càng là băng thần Bạch Long điểm mù, khó mà làm ra phản ứng. Băng thần Bạch Long dương cánh mở ra, lông trên cánh trong nháy mắt này đồng kết thành cứng rắn vũ giáp, tựa như một dược thuẫn màu trắng, ngăn trở hồng trảo tật long tập kích. Cái đuôi thật dài giơ lên, băng thần Bạch Long đang định cho hồng trảo tật long này chí mạng long chập lúc, từng cây tráng kiện dây leo từ dưới nền đất mọc ra, bọn chúng giống như là bạch tuộc biển sâu săn mồi xúc tu, tấn mãnh mà hữu lực quấn cắn đi lên. Băng thần Bạch Long không thể không từ bỏ long chập, như báo vọt đồng dạng nhảy ra những dây leo này rào sát. Xoay chuyển ánh mắt, băng thần Bạch Long tại trong sa lưu vòi rồng độ có thể gặp cực thấp kia thấy được một thân ảnh cường tráng, nó ngay tại chính mình không đến 5 mét vị trí, thân thể hung mãnh kia đã lấy bắn vọt trạng thái ép đến. Con lục lâm chi long đầu trưởng thành kia. Lục lâm chi long thể phách cũng cường tráng, băng thần Bạch Long cho dù lông vũ bám vào cứng rắn băng xương chi giáp, cũng rất khó ngăn cản loại lực lượng trực tiếp va chạm này, lâm thời sử dụng tường băng ma pháp đã tới đã không kịp. Ước năm. Ngay tại Bạch Khởi không chỗ tránh né lúc, trong cát bụi một đạo càng thêm khôi ngô mãnh long lao đến, nó so lục lâm chi long kia còn muốn càng rắn chắc cao lớn, uy lực va chạm kia càng sâu. Bành bốn. Lục lâm chi long mắt thấy là phải đem băng thần Bạch Long đụng bị thương, bóng đen hùng tráng kia từ khác một bên đoạn đến, lục lâm chi long tại trong kêu rên bay ra ngoài, bay đến trong cát bụi lục ngầu. Tiếng vang động tĩnh to lớn, cho dù Bạch Khởi nhìn không thấy, cũng có thể từ trong ầm ầm này hiểu rõ đến con lục lâm chi long kia bị đâm đến có bao nhiêu thảm, trượt đến có bao xa. Bóng đen cùng lục lâm chi long dạng này cự long sau khi va chạm, thân hình không nhúc nhích tí nào. Nó hướng phía băng thần Bạch Long tới gần, đen nhánh thân thể giống một tòa ô nham lâu cương. Úc. Hắc thương bạo long toét ra miệng, đen như mực răng nanh lộ tại bên ngoài, một bộ chính mình bảo hộ rất đúng chỗ đắc ý bộ dáng. Bạch Khởi, dùng gió xua tan những cát bụi này. Trúc Minh Lãng nói ra. Trúc Minh Lãng không có ở phía xa, hắn lúc này ngay tại hắc thương bạo long trên sống lưng, vừa nhìn thấy cát bụi kia phạm vi lớn cuốn lên thời điểm, Trúc Minh Lãng liền hướng nơi này chạy tới, không phải vậy ánh mắt bị che giấu hắn cũng rất khó khống chế trận chiến đấu này. Dù ba, bên người có bảo hộ, Bạch Khởi cũng rốt cục có thể ngưng thần điều khiển chung quanh khí lưu. Con nghe nham thạch long kia bất quá là biết được một chút cơ sở trần hệ ma pháp, nó đối với gió trưởng quản căn bản là không có cách cùng băng thần Bạch Long so sánh. Ánh mắt lăng lệ, băng thần Bạch Long quét mắt kể bên này sa lưu đục ngầu kia, có thể nhìn thấy gây nên sa lưu tùy ý tung bay quyển mạnh mẽ khí tức đang di động, ngay tại tụ lại. Tụ lại này, để vốn chỉ là lung tung quay sức gió trở nên càng ngày càng mạnh, do đục ngầu bản phong triệt để biến thành một đạo gió lốc màu vàng. Mà khí lưu di động, khiến cho nguồn lực lượng này từ băng thần Bạch Long chỗ khu vực rời đi, đang từ từ hướng nham nghê thạch long phương hướng bao phủ tới. Dòng sông dài dòng, chiến trường rộng lớn, một đạo đất cắt tràn ngập gió lốc giống nông trường tai nạn hung hăng ép qua, nham nghê thạch long nhìn thấy sa lưu vòi rồng tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần này phản đánh tới, kinh hoàng không gì sánh được muốn hướng phía trong dòng sông tranh né. Có thể dòng sông có chút là đông kết, nó nhảy vị trí đúng lúc là dày nhất một mảnh, đụng đầu vào trên mặt băng, đâm đến đầu góc choáng váng không nói, sau lưng gió lốc cắt kia đã đuổi theo, đưa nó ném đến tận trên bầu trời. Giống giống. Trên mặt băng, một đầu vừa mới tránh thoát tầng băng tứ túc yêu long đang muốn gia nhập chiến trường, lại nhìn thấy một đầu lớn thạch long tại trên vị trí thoát ly mặt băng 2 mét không đến đảo quanh. Giống. Tứ túc yêu long này vung ra móng vuốt muốn chạy, kết quả tại trên mặt băng trượt đi, ngay sau đó liền cùng thạch long hung hăng đụng vào nhau. Va chạm này, đầu rơi máu chạy không nói, gió lốc mạnh mẽ kia đem lấy hai con rồng càng cuốn càng cao, xoắn ốc thăng thiên. Vành 5. Vành 6. Rốt cục, bọn chúng đập xuống đến dòng sông mặt khác một bên, liền rơi vào cách những mục long sư học viên kia chỗ không xa. Trần Lỗi Lạc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem chính mình nê nham thạch long, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị loại. Mà chủ nhân tứ túc yêu long kia, càng là một cái đại thủ đập vào trên mặt của mình, vội vàng đem rơi gãy xương tứ túc yêu long cho thu hồi đến trong lĩnh vực của mình. Mất mặt xấu hổ, thực sự mất mặt xấu hổ a. Chính mình tứ túc yêu long đến cùng làm cái gì a? Cùng rồng khác cùng một chỗ công kích bị đông tại mặt sông, thật vất vả tránh thoát, lập tức bị quét ngang tới gió lốc ném đến không trung, người ta gió này còn không phải hướng về phía chính mình tứ túc yêu long tới. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Chương 62, Ngân Thanh Bạo Khải Chi Long. Che mắt cắt bụi toàn bộ xua tan, trên dòng sông Bình Nguyên cũng thổi lên trận trận gió mạnh, gió này để bay lượn trên không trung mãnh tức long cùng rực long màu máu đều có chút khó mà bảo trì cân bằng. Giống năm. Hắc Thương Bạo Long hướng phía chính diện một tiếng bạo hống, đã nhìn thấy đại địa chia năm xẻ bảy, con kiếm sĩ hổ long kia thân ở trong liệt hống, trên thân giống như là bị vô số đầu mãnh long cho cắn xé bắt rách ra đồng dạng, trở nên máu thịt bé bét. Một đạo đồ ấn ánh sáng hiện hiện. Kiếm sĩ hổ long vội vội vàng vàng chui vào đến bên trong, giống một đầu cụp đuôi lão cẩu, không còn có trước đó dã tính cùng ngạo khí. Băng thần bạch long có được mạnh mẽ linh hoạt tứ chi, ở trên mặt đất nó linh xảo lúc giống như trong rừng con hiệu, tấn mãnh lúc lại như thâm sơn hổ báo, cánh của nó trở thành linh hoạt giãn ra dự thuẫn, nó chân trước cùng cái đuôi là sắc bén chí mạng vũ khí. Có hắc thương bạo long thân thể như một bức tường dậy này ngăn cản đến từ xa xa ma pháp cùng huyền thuật, băng thần bạch long cận thân bác đấu cũng không hề yếu, bị nó lợi chảo xé mở thịt nón trụ dài đầy lấy đất. Bị nó nọc rồng kia đâm trúng long tử trên cơ bản không thể lại đứng lên, dày nữa vảy rồng đều ngăn cản không nổi đôi tóc nọc rồng có rũi tự nhiên này. Trong lúc nhất thời một hắc long một bạch long phối hợp lẫn nhau, quần long cũng thúc thủ vô sách, tách ra bọn hắn công kích con bạo long màu đen kia. Doãn Diệu Tổ bắt đầu chỉ huy bên người những người khác. Băng thần bạch long có thể không trung bay lượn, phóng thích cường đại băng cùng phong ma pháp, trên mặt đất lại như mau lẹ hổ báo, nương tụ ở trên người băng giáp lông vũ càng làm cho hồng trảo khẩn tật long kẻ đánh lén như vậy cũng không tìm tới sơ hở. Đây là dưới tình huống bọn hắn đau khổ áp chế, không cho băng thần bạch long thi triển phạm vi lớn băng thần ma pháp. Nếu để nó có cơ hội lên không ngâm sướng long chi ma pháp, bọn chúng những người này long tử lại sẽ hao tổn một mảnh. Cho nên Doãn Diệu Tổ cải biến sách lược, đánh bại băng thần bạch long khả năng rất thấp, không có từ hắc thương bạo long cùng Trúc Minh Lãng trên thân ra tay. Trúc Minh Lãng ra hỏa này thật quá ngu xuẩn, vậy mà chính mình sâu vào hiểm cảnh, như vậy bọn chúng rồng chém giết thời điểm, không cẩn thận đưa nó cho cắn chết cũng không thể trách bọn hắn. Ta đến cuốn lấy băng thần bạch long. Các ngươi mau chóng động thủ, bị cho vị lão sư kia nhìn ra ý đồ của các ngươi. Lúc này, vị kia trúc long học viên thấp giọng nói ra. Có băng thần bạch long dạng này long tướng cấp sinh vật tại, bọn hắn phần thắng đã rất thấp, nhưng bọn hắn cuộc quyết đấu này cũng không phải vì chiến thắng, đơn giản là muốn Trúc Minh Lãng chết. Trúc Minh Lãng muốn trốn ở rất phía sau, có Bạch Giật Thư lão sư đang ngó chừng, bọn hắn thật đúng là không tốt ra tay. Hiện tại ngược lại tốt, Trúc Minh Lãng vì trợ giúp băng thần bạch long thoát khỏi vây công khốn cảnh, chính mình xuất hiện tại hung mãnh bầy rồng trong chém giết. Hắn Trúc Minh Lãng cũng không phải loại đỉnh cấp mục long sư kia, chỗ nào khả năng giá long chiến đấu mà chính mình lông tóc không thương. Trúc Long xà hình hành tẩu, giấu ở một mảnh bờ sông trong bụi lau sậy, nó hai cái mạnh hữu lực tí chảo, giống như là kìm bọ cạp mở dạng, phát ra đáng sợ cắt chém tiếng vang. Nó vậy, sẽ biến ảo sắc thái, trước đó hay là chói lóa mắt màu vàng, nhưng phụ phục tại bụi cỏ lau lúc lại cùng thân cỏ lau nhan sắc cực kỳ tương cận, không nhúc nhích gục ở chỗ này lúc, người đi qua đều không thể phát giác được trong bụi lau sậy có như thế một cái hung long. Trúc Long dựa vào cỏ lao ẩn nấp, biến sắc ngụy trang, đã tới gần đang cùng 5 con rồng chiến đấu băng thần bạch long. Lúc này, một thân ảnh cao lớn màu đen chính hướng Trúc Long nơi này tới gần, nó đen nhánh khối ra tại trong bầy rồng coi như xuất chúng, chính là con hắc thương bạo long kia. Hắc thương bạo long đưa lưng về phía Trúc Long, từ Trúc Long nơi này nhìn lại, có thể thấy rõ ràng Trúc Minh Lãng ngay tại bạo long trên sống lưng khoan hậu. Bọn hắn không có phát hiện được ta Trúc Long, các ngươi tất cả mọi người quấn lấy băng thần bạch long, ta tới giết Trúc Minh Lãng. Tên kia Trúc Long chủ nhân đột nhiên hưng phấn nói. Người này một thân màu tím đen y dày phục, hốc mắt cực sâu, xương gò má rất cao, phảng phất cùng Trúc Minh Lãng có thâm cửu đại hận như vậy, đạt được cơ hội tuyệt hảo này về sau, càng khó nhịn hơn kích động trong lòng. Tốt, phế đi hắn. Doãn Diệu Tổ nói ra. Cùng những người khác một phen câu thông, rất nhanh tất cả long tử dốc hết toàn lực nhào về phía băng thần bạch long. Muốn quấn lấy băng thần bạch long cùng đánh bại băng thần bạch long là hai khái niệm, cho dù không địch lại, lấy bọn hắn những cổ long này, cự long số lượng, cũng tuyệt đối có thể cho băng thần bạch long không rảnh bận tâm. Một mình ngươi được không? Trần Lỗi Lạc có chút không quá yên tâm mà hỏi. Ta Trúc Long, cách Long tướng cũng liền cách xa một bước, chính là đỉnh vị. Tên học viên ý gì phục tím đen này nói ra. Hắc Thương Bạo Long kia cũng bất quá là thượng vị long tử, rất tốt, rất tốt. Doãn Diệu Tổ con mắt tỏ phát sáng lên. Hạ vị, thượng vị là tuyệt đại đa số bước qua Long môn sinh linh ở vào cảnh giới, mà những sinh vật sắp lại một lần nữa tiến giai thuế biến kia, bọn chúng thực lực hơn xa tại những dòng thượng vị cùng cấp bậc kia, được xưng là đỉnh vị. Cũng khó trách Trúc Long này có thể đối với Băng Thần Bạch Long tạo thành nhất định uy hiếp. Nếu là đỉnh vị, vậy tuyệt đối có thể đánh Hắc Thương Bạo Long. Bùi cỏ lau rậm rạp đến cực điểm, lại thêm Trúc Long biến sắc ngụy trang, Hắc Thương Bạo Long đã cách nó rất gần, vẫn không có phát hiện con hung long này tồn tại. Tất cả long tử đều vây hướng về phía Băng Thần Bạch Long, bọn chúng tình nguyện thụ thương, cũng kiên quyết không để cho Băng Thần Bạch Long thoát ly bọn chúng vòng vây khốn, mà lúc này Trúc Long cũng rốt cục xuất động. Trúc Long này thân thể trước đó liền có chút cuộn cuốn lại, khi nó tập kích lúc hoàn toàn chính là một đầu dấu ở trong rừng ác độc chi xà, tốc độ kia tại trong quá trình thân thể cùng phần cổ mãnh liệt đạn rôi đạt đến cực hạn, nhanh đến mức giống như một đạo tên bắn lén. Úc năm. Hắc Thương Bạo Long nghe được tiếng vang, lúc này mới kịp phản ứng. Vội vội vàng vàng quay người, Hắc Thương Bạo Long phát hiện Trúc Long ác độc này mục tiêu không phải mình, lại là trên lưng chủ nhân, lập tức tức giận lên đầu. Làm sao Hắc Thương Bạo Long hành động tốc độ căn bản là không có cách cùng Trúc Long này so sánh, cảm giác răng nanh của nó cùng móng vuốt đã đụng phải Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng mắt thấy Trúc Long này, hắn cảm nhận được Trúc Long cùng Trúc Long mãnh liệt sát ý, rõ ràng là muốn đưa mình vào tử địa. Cái này rõ ràng không phải học viện ở giữa giao đấu. Thật như vậy muốn ta chết sao? Trúc Minh Lãng nhãn thần trở nên có chút lãnh đạm. Trúc Minh Lãng cũng không có né tránh, hắn đưa bàn tay ra, có thể nhìn thấy trên lòng bàn tay của hắn xuất hiện từng đạo ngân thanh sắc quang văn, những quang văn này phóng xuất ra mãnh liệt đến cực điểm hào quang, đã nhìn thấy những quang huy này không ngừng ngưng thực, ngưng tụ đến tựa như chân chính kim loại như vậy, hiện lên ở Trúc Minh Lãng trước mặt, cũng hiện hiện ở trên người Hắc Thương Bạo Long. Khải ảnh. Trúc Minh Lãng trên thân xuất hiện một kiện thanh ngân sắc khải y, cùng lúc đó, Hắc Thương Bạo Long trên thân da màu đen nhánh kia cũng có biến hóa to lớn. Do Trúc Minh Lãng lòng bàn tay quang văn tản mát khải huy lấy cực nhanh tốc độ bao trùm tại Hắc Thương Bạo Long trên da. Từ xương giống bắt đầu, đầu lâu bị ngân thanh chi khải bao trùm, lại từ phần cổ mãi cho đến cái đuôi, ngoại trừ cần hoạt động móng vuốt cùng tứ chi, Hắc Thương Bạo Long vậy mà tại trong khải huy này thoát thai hoán cốt đồng dạng, biến thành một đầu ngân thanh bạo khải chi long. Đen nhánh ra bền, biến thành ngân thanh trọng giáp, mà lại quang huy bắn ra bốn phía, kim loại cảm nhận cùng bá long cùng giã lực cảm giác kia kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Tản ra khí tức cùng những long tử này hoàn toàn khác biệt tôn ngạo khí tức. Chương 63, Bạch Khởi, Thương Long Huyền Thuật. Ở 4. Trúc Long độc cắn có bao nhiêu tấn mãnh, đâm vào Trúc Minh Lãng trên khải ảnh liền có bấy nhiêu đau đớn, mấy quả thật to răng cửa sinh sinh bẻ gãy, mà Trúc Minh Lãng tại khải ảnh bảo vệ dưới lông tóc không thương. Lúc này cuồng nộ ngân thanh trọng khải bạo long đã hoàn toàn quay lại, nó hoàn toàn chắp lên thân thể, đầu cơ hồ bước về phía mặt đất, đem trọng giác bao trùm lấy thanh ngân kia nhắm ngay rơi vào trong bụi lao sậy Trúc Long. Úc cú cú 4. Nổi giận chi long phóng xuất ra toàn thân rất ác lực lượng, bụi cỏ lau bị bỗng nhiên xúc mở một đầu khe danh lớn, ven đường một chút chôn sâu nham thạch vậy mà cũng bị sừng rồng cho đánh trúng bạo liệt vỡ nát. Trúc Long miệng đầy máu, dài nhỏ cái đuôi ở thời điểm này liều mạng đong đưa, muốn thoát đi. Có thể mặc lấy ngân thanh long khải Hắc Thương Bạo Long ngang ngược đến cực điểm xông phá hết thảy, đại địa nham thạch đều cùng bọt biển không có gì khác nhau, Trúc Long không kịp đào tẩu, bị đâm vào trên sừng rồng. Ngân thanh sừng rồng tương đương sắc bén, trực tiếp liền phá vỡ Trúc Long lồng ngực. Nhưng dù cho như thế, Hắc Thương Bạo Long còn tại cuồng manh trung kích, liền thấy con Trúc Long phá lồng ngực kia bị xuyên tại trên sừng rồng, bị đè vào trên đầu rồng, bị nhấn ở trên mặt đất theo không ngừng nát bấy đại địa một đường ép đi. Vậy nước, thì nát, lồng ngực vết thương càng là khoa trương, từ vừa rồi hung mãnh uy phong lấm lấm Trúc Long, đến bây giờ một đầu vết máu khắp người lạn tích xả, làm một con rồng đỉnh vị, lại bị rồng thượng vị cho va chạm chí tàn chí tử. Trong lúc nhất thời chiến trường dòng sông bên ngoài, những học viên ngắm nhìn kia đều trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mà Hắc Thương Bạo Long càng không có định cho Trúc Long này lưu đường sống, nó đem con rồng nát này từ trong bùn đất mảnh vụn tóm lấy, sau đó tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tướng phân biệt cầm Trúc Long cái cổ cùng Trúc Long phần đuôi. Xé á năm. Cung nộ kéo một cái, Trúc Long sinh sinh bị kéo thành hai đoạn, trong lúc nhất thời huyết tương bạo dũng, nội tạng càng từ chỗ đứt gãy kia tuột ra, tràn diện huyết tinh đến cực hạn. Vứt bỏ mất rồi đuôi một nửa kia, Hắc Thương Bạo Long căn bản ngăn không được tức giận, nó hé miệng, đột nhiên một ngụm đem đầu của Trúc Long này cho cắn xuống tới. Sau đó tại màu đen trong răng nanh nhấm nuốt. Bạch Dật Thư lão sư, ngươi vì cái gì? A4. Học viên y phục tím đen kia đang muốn cầu cứu, ai ngờ rồng của mình đầu đã bị cắn xuống đến, bị con hắc long cuồng bạo kia cho nuốt sống đến trong bụng. Rồng vừa chết, linh ước kia hình thành phản vệ tựa như là vô số độc cức, đâm về tên học viên này toàn thân, thống khổ tuyệt đối so với nhục thân nhận tra tấn phải mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần. Hắn ngũ quan vặn cùng một chỗ, trên người cơ bắp điên cuồng run rẩy, thống khổ kia làm hắn không ngừng co quắp trên mặt đất không ngừng gào thét. Giống như là mình bị người nuốt sống đồng dạng. Tự gây nghiệt, không thể sống. Bạch Dật Thư lạnh lùng đối với tên học viên này nói ra. Chỉ cần không mù, liền có thể nhìn thấy con Trúc Long kia ác liệt đến cực điểm hành vi. Nếu là học viện giao đấu, liền văn bản rõ ràng quy định không cho phép công kích Mục Long sư bản thân, vừa rồi Trúc Long kia rõ ràng có thể trực tiếp tập kích Hắc Thương Bạo Long, lại thẳng tắp cắn về phía Trúc Minh Lãng, mà lại loại cắn xé kia, hoàn toàn chính là đưa người vào chỗ chết. Bạch Dật Thư vừa rồi xác thực có thể ngăn cản Hắc Thương Bạo Long gặm được đầu Trúc Long, nhưng hắn không có làm như vậy. Cũng không phải hài đồng 3 tuổi, chuyện của mình làm nên nhận hậu quả này. Du năm. Đột nhiên, một tiếng phá không trường âm, tại trong chiến trường dòng sông kia bị vây công băng thần Bạch Long chẳng biết lúc nào lên không. Nó thanh khiết cánh chim cùng cánh nhung hoàn toàn triển khai, bạo tuyết chợt hạ xuống, hàn phong lạnh thấu xương, toàn bộ bình nguyên bát ngát chẳng biết lúc nào bị một trận hắc ám phong tuyết bạo cho bao phủ, sắc trời kia đều không thể chiếu rọi. Giống như trường tinh cùng với minh nguyệt, băng thần Bạch Long treo cao tại lưu vực trên không, thân ảnh cao ngạo kia cùng trong sáng hào quang tạo thành một câu nghiêm nghị uy áp, để trên đại địa quần long cũng không khỏi tự chủ run rẩy, không hiểu khủng hoảng bất an. Du năm, lại một lần nữa gây giải, trên màn trời lờ mờ đến cực điểm, từng khỏa màu bạc tàn phá trường tinh vẽ rơi, tốc độ chi tận, giống như từng đạo màu trắng phá không địa quang, kéo lấy thật dài diễm vĩ, tại vô ngần trên bầu trời lưu lại kinh diễm vết tích. Lưu tinh ban ngày 4. Ban đêm, có tinh thần vẫn lạc, đó là duy mỹ đến cực điểm cảnh tượng, dù là chỉ là vội vàng trôi qua, cũng có thể tại trong lòng mọi người lưu lại mấy phần rung động. Lúc này hay là buổi chiều, cho dù thiên địa một mảnh ảm đạm, cũng không có khả năng có thể trông thấy thương khung phi tinh kia. Nhưng mà càng ngày càng nhiều trường tinh xuất hiện, bọn chúng tự như giữa trời ngân nguyệt băng thần Bạch Long chung quanh rơi xuống, hoặc thẳng tắp, hoặc nghiêng, cực kỳ đánh vào thị giác tính đánh phía đại địa. Ầm 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 sáu. Tinh bạo đại địa, những lưu tinh ban ngày này sát thực mỹ lệ không gì sánh được, nhưng chúng nó đồng thời cũng có vô tận khí tức hủy diệt, giống như một loại thiên thần trừng phạt, giống như một loại ác ma mẫn diệt. Dòng sông màu trắng bỗng nhiên sụp đổ, dòng nước bay tán loạn. Bờ sông hướng đông vùng đất bao la này càng là tại dưới lưu tinh trọng kích chìm, một khối lớn mặt đất, bọn chúng hóa thành trong sườn đất vàng địa quật. Bầy rồng thất kinh, bọn chúng cho dù là chân long, thoát ly phàm linh, lúc này cũng cùng trong những lũ ống địa chấn kia bối rối chạy trốn hoang dại sinh linh không hề khác gì nhau, tìm kiếm khắp nơi an toàn tị nạn chỗ, nhưng trường tinh không ngừng vẽ rơi, mỗi một lần trực kích đại địa đều là một lần đáng sợ hủy diệt cùng đình trệ. Bạch Khởi, ta không sao, lưu bọn chúng tính mệnh. Trúc Minh Lãng cảm nhận được Bạch Khởi nội tâm dâng lên bàng bạc giết chóc ý đồ, lập tức cao giọng ngăn lại. Bạch Khởi lúc này thi triển năng lực là Trúc Minh Lãng chưa từng gặp qua, giận dữ chi uy lại có thể dẫn động tinh lạc. Bạch Khởi sử dụng chính là Thương Long Huyền Thuật, là tới từ Ngân Nguyệt Thương Long Chí Cao Huyền Thuật. Mặc dù mừng rỡ, Bạch Khởi rốt cục đã thức tỉnh nó làm Thương Long chân chính áo nghĩa, nhưng Thương Long Huyền Thuật này tính hủy diệt quá mạnh, đầy đất Long Tử này có thể sống sót sợ là không có mấy cái. Trúc Long đáng hận về đáng hận, Trúc Minh Lãng cũng không trở thành đem giận chó đánh mèo người chỉnh chỉnh quy quy quyết đấu khác. Trước đó tại Hát Nha trên lưng, những rồng kia cũng rõ ràng không có công kích mình ý tứ, đều là hướng về phía Long Sủng đi. Chúng tinh phùng Nguyệt, Nguyệt là băng thần Bạch Long, mà những tinh kia lại là mẫn diệt chi lực. Ngân Nguyệt Thương Long Huyền Thuật vốn là vô cùng cường đại, Long tướng cấp sinh vật đều có thể chết thảm, lại càng không cần phải nói những Long tử này. Nếu không phải Trúc Minh Lãng lên tiếng ngăn cản, đợi đến dày đặc hơn trường tinh rơi xuống đến trong lòng đất trọng thương Long tử lại khó né tránh, chính là một trận chân chính chu diện. Lưu tinh ban ngày cực kỳ đánh vào thị giác, mà một đoạn dòng sông sập mất kia, cùng một mảnh đại địa hoàn toàn thay đổi kia, lại rung động tuân lệnh tất cả mọi người có chút ngạt thở. Đây chính là Long tướng, mà lại là có được Thương Long Huyền Thuật Long tướng. Hồng Hào, Nam Diệp, Lý Thiếu Dĩnh cùng một chút Trúc Minh Lãng cùng giới học viên, bọn hắn đều là tại trong học đường gặp qua băng thần Bạch Long cùng trưởng thành kỷ lục Lâm Chi Long chiến đấu. Khi đó băng thần Bạch Long mặc dù hiện lộ rõ ràng ra mấy phần bất phàm, nhưng tuyệt không có giống hôm nay dạng này. Dạng này siêu nhiên tại hết thảy. Chương 64, lại một người si mê. Đây mới là băng thần Bạch Long chân diện mục sao? Long tử lại nhiều, tại trước mặt nó cũng bất quá cùng phổ thông phàm tạp chi linh không có gì khác nhau. Doãn Diệu Tổ, Trần Lỗi Lạc, còn có những học viên khí thế dâng cao muốn khiêu chiến Trúc Minh Lãng kia. Lúc này từng cái ngây ra như phỗng, tựa như cùng tử thần gặp thoáng qua như vậy hồn phách bay ra. Trường tinh kia vẽ rơi thời điểm, bọn hắn linh hồn đều đang run sợ, long sủng sợ hãi cũng sẽ truyền đạt đến trên người chủ nhân, nhất là loại cảm giác tử vong sắp tới này. Tại sao muốn chọc hắn? Một cường giả như vậy, làm sao có thể là trong vũ thổ lưu dân, rõ ràng so với bọn hắn những long sư nho nhỏ mới vào long môn này tôn quý không chỉ một giai cấp. Doãn Diệu Tổ Bạch Tuấn gương mặt đã phát xanh đỏ lên, giống như là bị cảnh liễu lặp đi lặp lại quật qua. Trần Lỗi Lạc lại không dám lên tiếng. Mà bên cạnh bọn họ, người nhận linh hồn phản vệ kia còn tại gào thét, mỗi một âm thanh đều giống như đang cho bọn hắn các học viên cùng linh hồn phản vệ gặp thoáng qua này trùng điệp tâm linh quất roi. Bị bại thương tích đầy mình không nói, bọn hắn còn muốn lọt vào những bạn học khác chán ghét cùng phỉ nổ, bởi vì bọn họ là sử dụng thủ đoạn hèn hạ đều bại. Mà lại, Trúc Minh Lãng cuối cùng ngăn lại băng thần Bạch Long đồ sắt của Long, cho đám người gây chuyện này lưu lại chỗ trống. Nhân phẩm cùng khí tiết, lập tức phân cao thấp. Trong đám người khiêu chiến, không ít cũng có bị Doãn Diệu Tổ cùng Trần Lỗi Lạc xúi giục, bọn hắn lúc này đã không đất dung thân. Học viện tranh đấu, đơn giản niên thiếu khí thịnh, Trúc Minh Lãng đồng học có thể thị phi phân minh, lão sư rất là vui mừng. Một thanh âm từ trong vũng bùn truyền ra. Trúc Minh Lãng bị giật nảy mình, xoay người sang chỗ khác, đã nhìn thấy cách đó không xa trong hố bùn cắt leo ra ngoài một người tới, người kia mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, sạch sẽ chi y lìa cũng có chút lộn xộn. Nếu không phải bên cạnh hắn còn có một đầu dọa đến run lẩy bẩy phi điệu ngụy long, Trúc Minh Lãng đều nhận không ra người này. Bạch Dật Thư lão sư, học sinh thất lễ. Trúc Minh Lãng có chút xin lỗi đối với vị lão sư này nói ra. Người cùng bọn hắn khác biệt, có sinh sát quyền lực, vẫn như cũ có thể làm rõ sai trái. Ly Xuyên Thuần Long học viện có ngươi dạng này học sinh, làm lão sư đều rất vui mừng. Khu khu, còn tốt ngươi thu tay lại, không phải vậy lão sư ta muốn cuốn gói đi. Bạch Dật Thư lúc trước vài câu còn nói đến có mấy phần có đức độ, nhưng phía sau câu kia lại làm cho Trúc Minh Lãng không khỏi nở nụ cười. Xem ra ngay cả Bạch Dật Thư lão sư cũng không nghĩ tới băng thần Bạch Long huyền thuật cường đại như thế, cường đại đến ngay cả hắn kẻ làm lão sư này cũng không kịp triệu hoán rồng của mình ngăn cản, thậm chí triệu hoán cũng chưa chắc có thể cứu được một chỗ long tử này tính mệnh. Đa tạ sư trưởng công chính chủ trì. Trúc Minh Lãng duy trì lễ tiết nói. Qua sông, Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua đoạn hãm dòng sông, còn tốt thế gian này vật tự nhiên sinh trưởng cùng tuần hoàn đều thật nhanh, không phải vậy đầu này nhánh sông liền phế đi, Bạch Khởi Thương Long huyền thuật bá đạo đến có chút kinh người. Đa tạ Trúc Minh Lãng đồng học thủ hạ lưu tình. Mấy vị đã tỉnh ngộ lại người khiêu chiến vội vội vàng vàng túi đầu, biểu thị ra áy náy của mình. Bị đánh, mới biết được muốn khiêm tốn muốn lý trí, sớm làm gì rồi. Đường đường Mục Long sư không có phán đoán của mình. Người khác vẩy một cái phát liền ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, muốn tại chiến trường, muốn tại trong thế đạo, các ngươi mệnh cũng không có. Bạch Dật Thư lão sư không chút khách khí khiển trách. Lão sư dạy phải, lão sư dạy phải. Mấy vị kia học viên đầu cũng không dám ngẩng lên, mà lại liên tục hướng Trúc Minh Lãng túi đầu tạ lỗi. Nương tử nhà ta về sau tiếng tốt, cũng không nhọc đến các vị quan tâm. Trúc Minh Lãng nói ra. Đúng đúng đúng, chúng ta kỳ thật cũng chỉ là ngưỡng mộ nữ quân, không có khác ý nghĩ xấu, tuyệt không có ý nghĩ xấu. Mấy người kia vội vội vàng vàng nói ra. Trúc huynh chính là đương thời cường giả, cùng nữ quân tuyệt phối a. Vị kia manh tức long chủ nhân lập tức định nó nói. Quan sát chỗ, mấy tên vây tại một chỗ học viên sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng, lại liếc mắt nhìn chủ nhân Trúc Long thê thảm không gì sánh được kia. Chúng ta ngày thư khiêu chiến kỳ là tháng sau, không biết chúng ta trong người tổ này, có hay không long tướng cấp cao thủ. Một học viên thai to mập mạp nói ra. Người khiêu chiến liên danh có 70, 80 người, lần này chỉ lên 20 cái, là Doãn Diệu tổ đám người kia. Mà người ủng hộ nữ võ thần không phải số ít, nam tính chiếm đa số, bọn hắn ngay từ đầu tự nhiên cũng sẽ không cho phép Trúc Minh Lãng dạng này mặt hàng tồn tại. Mấy người kia ánh mắt đều rơi vào một cái nam tử cao gầy trên thân, trong bọn họ người này thực lực mạnh nhất, thấy được Trúc Minh Lãng thực lực về sau, bọn hắn nhất định phải nghĩ tốt đối sách. Tên thanh niên cao gầy kia mặt không đổi sắc, biểu hiện ra cùng với những hạ người kinh hồn táng đảm khác không giống với thong dong. Bạch, bạch, bạch. Đột nhiên, thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy vị học viên thong dong này không biết tại sẽ cái gì. Hai ba lần liền đem vật trong tay phá tan thành từng mảnh. Cái này khiến chung quanh các bạn học đều quá sợ hãi. Cái gì thư khiêu chiến, tháng sau chúng ta không phải đàm luận xong đi đi săn sao? Nam tử cao gầy thong dong bình tĩnh nói. Đám người cái cầm đều kém chút không đóng lại được. Nhưng mọi người nghĩ lại, hay là trung thân tu đồng học cao A? Đúng, đúng, chúng ta đi đi săn. Không có việc lớn gì, xác thực không cần thiết xáo trộn kế hoạch, khụ khụ. Mấy vị công tử phong độ nhẹ nhàng vội vàng gật đầu nói phải. Dây vẫn không quên đem trên mặt đất thư khiêu chiến mảnh vỡ dẫm lên trong bùn, làm đến triệt để hủy thi diệt tích. Lúc này, Trúc Minh Lãng cùng hắn mấy cái đồng học cũng đúng lúc từ nơi này đi tới, đám người này lập tức mặt mũi hiền lành, cùng mặt khác đến đây xem náo nhiệt không có gì khác nhau, hồn nhiên quên đi bọn hắn trước đây không lâu tại trên liên danh thư viết xuống danh tự lúc hăng hái. Còn tính là đại thắng trở về, Trúc Minh Lãng nhìn qua bạn học chúng quanh bọn họ quăng tới sợ hãi thán phục ánh mắt, hắn biết đến tận đây sau này, chính mình nghĩ tới loại sinh hoạt nhàn vân giá hạc kia là khả năng không lớn. Vậy đại khái chính là vận mệnh chìm nổi đi. Vẫn rất kích thích. Nam nhân chân chính, nên dạng này, không như ý lúc vững vàng như lão cẩu, quật khởi lúc cuồng như ngạo thiên long. Ta vẫn là ta kia, lóe ra cuộc đời khác nhau hoa hỏa. Khu khu, các vị đồng học chúng ta ngay ở chỗ này sau khi từ biệt, ta còn có một số chuyện nhỏ phải xử lý, cảm tạ các học tỷ cùng các bạn học đối với ta Trúc Minh Lãng duy trì, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ để càng nhiều người tán thành ta, cũng còn xin mọi người nhiều hơn giúp ta rửa sạch lời đồn. Chớ lại phá hư nhà ta Vân Tư Thanh danh, đa tạ, đa tạ. Trúc Minh Lãng hướng các bạn học thở dài, biểu hiện ra chính mình nên có khiêm tốn ôn hòa tư thái. Lời đồn, đến tột cùng đến từ địa phương nào, cái này cần một chút thời gian đi thăm dò rõ ràng, nhưng dùng loại phương thức này đến ngăn chặn đối với mình cùng Lê Vân Tư bất lợi dư luận, cũng sẽ để hai người tại Tổ Long Thành Bang tốt hơn đặt chân. Yên tâm, Tổ Long Thành Bang cảnh nội chúng ta khả năng không xen vào, trong học viện lại có lưu truyền những cuốn vở cùng giã thiện ngựa cùng nữ võ thần kia. Chúng ta tuyệt đối ra sức đánh những này địa đàng người. Vị sư tỷ thanh tú kia nói ra. Đa tạ. Ngạch, cái gì cuốn vở? Trúc Minh Lãng vừa muốn hành lễ cảm tạ, không khỏi nâng lên lông mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Vị sư tỷ thanh tú kia lập tức đỏ mặt, nhìn trái phải mà nói hắn. Cũng may Trúc Minh Lãng cũng không phải người truy đến cùng, vấn đề này cứ như vậy nhẹ nhàng đi qua. Chủ yếu là Trúc Minh Lãng loại người nội tâm tương đối thuần khiết không tì vết này, không hiểu nhiều sư tỷ nói đến cái từ kia là cái gì hàm nghĩa. Mọi người nhao nhao tán đi, nhưng trận này đấu Long Chi chiến khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp học viện trong ngoài. Cái này khiến vốn là ở vào trên đầu sóng ngọn gió Trúc Minh Lãng sẽ rất sắp trở thành các học sinh trong mắt tiêu điểm. Dù sao là một tên mục long sư học viên, có được long tướng cấp thương long là phi thường thiếu, huống chi Trúc Minh Lãng cái tên này những ngày này sẽ còn bởi vì trận lời đồn đột nhiên xuất hiện kia mà tiếp tục ở trong tổ long thành bang lên men. Trúc Minh Lãng cố ý chờ các học viên đều rời đi, chính mình nhìn như trở về tới trong trường học, kỳ thực len lén đi theo gia hỏa bị chính mình trọng thương linh hồn kia. Cũng chính là chủ nhân Trúc Long kia. Người này Trúc Minh Lãng căn bản cũng không nhận ra. Cũng cùng hắn không có một chút gặp nhau, Trúc Minh Lãng hay là muốn làm rõ hắn đối lại cho nên có như thế sát ý cường đại là duyên cớ gì. Trên thực tế Bạch Tuấn Công Tử Doãn Diệu Tổ cùng Trần Lỗi Lạc, kêu gào phải là rất vang dội, nhưng bọn hắn mục đích chủ yếu cũng vẫn là đem chính mình trục xuất Tổ Long Thành Bang, chân chính muốn chính mình chết, chính là gia hỏa này. Một đường đi theo, Trúc Minh Lãng tại che giấu phương diện hay là có một chút thành tích nhỏ, trước kia bám đuôi những người chính mình cảm thấy có uy hiếp kia lúc luyện ra được, dù sao lúc kia người đỏ mắt chính mình cũng không phải số ít. Trúc Minh Lãng phát hiện người này được đưa đến trại an dưỡng về sau, hắn cũng không có ở nơi đó nghỉ ngơi bao lâu, không kịp chờ đợi kéo lấy có chút nặng nề thân thể rời đi học viện. Trúc Minh Lãng cố ý hỏi thăm qua, người này tên là Lôi Phi Minh, là một tên tương đối là ít nổi danh mục long sư, không có đặc biệt thâm hậu bối cảnh, đồng thời thường xuyên ở bên ngoài lịch luyện, ở trong học viện thời gian cũng không nhiều. Người này tại trong thành bang có nơi ở, đúng lúc là tại trong tường bang, Trúc Minh Lãng theo tới trong nhà của người này, phát hiện người này chính là một mình ở lại, trong viện đều nhanh mọc đầy cỏ hoang. Gần như không làm sao thu thập. Ở bên ngoài trông suốt cả đêm, Trúc Minh Lãng phát hiện hắn cũng không có cùng bất luận cái gì người khác tiếp xúc. Kìm nén không được trong lòng hoang mang, Trúc Minh Lãng hay là lẹn vào đến trong nhà của người nọ. Lôi Phi Minh đã ngủ say, linh hồn của hắn bị thương, thân thể cực kỳ suy yếu, nếu không có khắc long sủng, hắn đời này đều khó có khả năng lại trở thành mục long sư. Tại trong nhà hắn đi dạo một vòng, Trúc Minh Lãng cuối cùng từ bỏ đối với người này tra sâu. Xác thực, có như vậy một loại khả năng, người này là La Hiếu Nanh Bước. La Hiếu không cách nào tới gần Thuần Long Học Viện cùng Tổ Long Thành Bang, thế là để người này tiềm ẩn tại chính mình phụ cận, tùy thời đối với mình hạ độc thủ. Vốn cho rằng có thể tại trong nhà hắn bắt được giấu kín lên La Hiếu, đáng tiếc hắn cùng La Hiếu cũng không có bất kỳ liên quan. Ngược lại là trong phòng của hắn, mang cho Trúc Minh Lãng không nhỏ rung động. Bên trong lít nha lít nhít treo đầy lấy một người chân dung, có tranh mực nước, cũng có màu mực, cùng trong chín thành trên mỗi một tòa thành trì đứng sừng sững pho tượng đều nhất trí. Chương 65, Dừng Trúc đêm gặp. Lê Vân Tư pho tượng cùng chân dung này cũng không biết là xuất từ vị nào đại sư chi thủ, để Tổ Long Thành Bang vô số người đều vì đó sợ hãi thán phục, càng làm cho quá nhiều thanh niên nam tử xuân tâm manh động, thậm chí xuất hiện không ít La Hiếu loại người si mê tâm lý đã vặn vẹo này. Lôi Phi Minh này cũng bất quá là trong đó một vị thôi. Cùng những người thuần túy thỏa mãn chính mình hiếu kỳ cùng huyễn tưởng kia khác biệt, hắn dán đến mỗi một tờ chân dung đều là đoan trang thánh khiết, tựa như băng thanh ngọc khiết thiên nữ, không có trong phố xá lưu truyền những phiên bản khó coi kia. Có thể thấy được tại trong lòng của hắn, người nào đó đã bị hắn coi là cực cao tín ngưỡng. Sát nghiệm cũng bởi vậy ở trong lòng ngưng kết. Lưu lại người này một mạng, dù sao cũng là một người phế nhân, Trúc Minh Lãng đi ra phòng này về sau, không khỏi thở dài một hơi. Thành băng này, đến tột cùng còn có bao nhiêu người như vậy a? Cái này khiến Trúc Minh Lãng nhớ tới trong Kiêm Gia một câu, sở vị y hiền nhân, tại thủy nhất phương, tố du tổng chi, đạo trở thả trường. Tại mắt thấy Lê Vân Tư đã bình định vu thổ bạo loạn đằng sau, Trúc Minh Lãng rất rõ ràng Lê Vân Tư so với chính mình trong tưởng tượng đến còn muốn chắc tuyệt, mà lại nàng chịu đủ, phá rồi lại lở, nàng tại Tổ Long Thành Bang liền càng lên hơn một cái cấp độ. Mặc kệ là Lê Vân Tư chân chính địch nhân, hay là những người vì yêu mộ mà sinh hận kia, sợ đều sẽ hướng về phía chính mình tới. Trong hai cái này, khẳng định đều tồn tại cường giả, cũng không phải Lôi Phi Minh loại này có được đỉnh vị Trúc Long đơn giản như vậy. Tiểu Bạch khởi đến thành niên kỳ trước đó, đều muốn cẩn thận những răng độc này. Cùng về cùng, đề phòng chi tâm là tuyệt đối không thể thiếu. Chúng chi hôm nay qua đi nhất định sẽ có nhiều người hơn nhìn mình chằm chằm. Trời tối người yên, trong sân bụi cỏ hoang sinh này bắt đầu ngưng kết sương trắng, mọc đầy cẩn trôi ao nhỏ cũng chậm chậm ngưng kết lên một tầng băng. Đột nhiên, một cỗ không tầm thường gió thổi qua, ao kia mặt băng trong lúc bất chợt vỡ ra, nổi lên một đạo lại một đạo văn. Trong phòng lờ mờ, không có cách đó không xa trên tường băng lửa đèn chi thắp đem bên trong cái bàn, bình phong, giường chiếu hình dáng câu xiết đi ra. Phòng đóng chặt, trên tường một tấm có một bức tranh lại không gió phiêu độc lên. Bọn chúng phát ra trang sách lật qua lật lại thanh âm. Lôi Phi Minh nửa ngủ nửa tỉnh, tại mơ tối thấy được trên tường bích họa thật to kia, trong bích họa mỹ nhân kia đứng nạo nghệ dáng người cho dù tại trong ám trầm cũng giống như tại hiện ra mấy phần trăng sáng chi quang. Lôi Phi Minh rủi rủi con mắt, hắn cho là mình sinh ra ảo giác, bởi vì hắn giống như nhìn thấy người trong bức tranh từ trong bức họa trôi xuống, đồng thời chính từng bước một hướng phía chính mình nơi này đi tới. Bạch. Mỹ nhân trong bức tranh trong tay có kiếm, họa ảnh kia không có dấu hiệu nào đâm ra một kiếm kia, đã nhìn thấy mặc ảnh chi kỷ yểm kỳ ạ sâu qua Lôi Phi Minh hết hầu. Lôi Phi Minh khó có thể tin nhìn xem mỹ nhân mực nước từ trong bức tranh sống lại này, lại không dám tin tưởng mình phụng làm tín ngưỡng nữ tử dùng kiếm đâm hướng mình. Cổ họng của hắn bắt đầu tràn ra máu, ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, cho dù đến tử vong một khắc cuối cùng hắn cũng không có minh bạch, chính mình tại sao lại chết tại chính mình thu thập thánh khiết bức tranh mỹ nhân trên tay. Hoa ảnh kia rút ra mặc kiếm, thức tha dáng người từng điểm hướng về sau lướt tới, nhưng một lần nữa trở lại trong bức họa cực đạo kia thời điểm, lại lập tức hòa tan đồng dạng, biến thành một bãi lung tung bôi lên mực nước, dọc theo vải vẽ màu trắng kia từ từ chảy xuôi xuống tới. Đêm yên tĩnh, viện hoang vu, trong phòng tất cả chân dung không còn lật qua lật lại, trở lại nguyên bản yên tĩnh. Lôi Phi Minh ngã trong vũng máu, huyết dịch cùng mực cùng một chỗ mạn mở. Trúc Minh Lãng về tới Thuần Long học viện, hắn hướng chữ Long điện đi đến, phát hiện tiểu Long Tể đã khôi phục được rất khá, nó chính ở trong chữ Long điện cùng vài đầu tiểu hấu linh truy đuổi đùa giỡn. Nhìn thấy Trúc Minh Lãng xuất hiện, tiểu Long Tể mở ra còn không có lông vũ cánh chạy tới, rất là ỷ lại dáng vẻ. Còn không có cho người đặt tên đâu. Trúc Minh Lãng nói ra. Ô ô ba tiểu Long Tể tựa hồ nghe đã hiểu Trúc Minh Lãng nói, biểu hiện ra một bộ mong đợi bộ dáng. Lục bì. Ô ô. Lục đầu. Ô ô ô. Tiểu Long Tể cảm giác muốn khóc, coi như không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, cũng cảm thấy những này phát âm đều cực kỳ khó nghe. Thanh Trác. Đặt tên rất vất vả, mà lại danh tự cũng bất quá là cái danh hiệu, ba cái này ngươi chọn một, Lục bì, Lục đầu, Thanh Trác. Trúc Minh Lãng đối với tiểu gia hỏa này nói ra. Tiểu Long Tể trừng lớn một đôi cùng mẫu thân nó một dạng mắt dọc, bên trong hiện ra màu xanh mê mang quang trạch. Không mang theo khi dễ như vậy tiểu hải tử, cái này cần chọn sao? Tốt, liền gọi Thanh Trác, nếu là ngươi về sau còn tại lột xác thay máu, biến thành cái gì màu lam, màu tím, lại cải danh tự gọi Lam Trác, Tử Trác. Trúc Minh Lãng gặp tiểu Long Tể rất hài lòng chính mình cho nó lấy danh tự, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Trước hết đến trong linh vực đi, nam mục chấp không dễ tìm cho lắm, ngươi trước hết uống một chút nước trái cây, mau chóng lớn lên, thân thể cũng sẽ khỏe mạnh đứng lên. Trúc Minh Lãng nói tiếp. Tiểu gia hỏa đến trong linh vực, thấy được Đại Hắc Nha cùng tiểu Bạch Khởi. Giới thiệu một chút về mình, rất nhanh Trúc Minh Lãng trong linh vực liền cùng lúc vang lên ba con long sủng bất mãn tiếng kháng nghị. Có như thế qua loa chủ nhân sao? Tại trên danh tự, liền không thể đi điểm tâm, có phải hay không về sau lại tăng thêm thành viên gia đình, có thể đem đủ mọi màu sắc đều đụng đấy. Đừng nói, Trúc Minh Lãng thật là có phương diện này dự định. Sau này nếu có màu đỏ, màu lam, màu vàng loại long sủng này, ưu tiên cân nhắc, đem một bộ này lấy rồng tên hệ thống làm cho tề tề chỉnh chỉnh. Bất quá, linh ước đã tới hạn mức cao nhất. Mở ra linh ước mới cần nhờ một chút hy hữu thiên tinh địa hoa, tại tổ long thành bang chỗ như vậy, bất kỳ một cái nào có thể gia tăng linh ước bảo vật đều sẽ bị điên cuồng đấu giá. Hiện tại Bạch Khởi chính mình đã thức tỉnh Thương Long Huyền Thuật, cũng đừng có vì mua sắm đắt đỏ Long Châu sự tỉnh sầu muộn. Từ Thanh Trác mụ mụ bên kia lấy được phụng dưỡng phí còn có một số lớn, một phương diện có thể cân nhắc tăng lên Bạch Khởi tốc độ phát triển, để nó mau chóng đến thành niên kỳ, một phương diện khác có thể mau chóng đem tiểu Thanh Trác cấp dưỡng lớn. Ngay cả Ngô lão tiên sinh đều cảm thấy tiểu Thanh Trác đặc biệt bất phàm, hắn thực lực khẳng định đáng để mong chờ. Nếu có thể trong thời gian ngắn lại nhiều thêm một con rồng, chính mình liền có thể chủ động tìm ra La Hiếu, trước đem cái ưu ác tính này cho xử lý. Giết Kha Bắc, trọng thương Đoàn Lam, lúc trước thủ Trúc Minh Lãng cũng sẽ không dễ dàng như vậy quên. Trở về viện xá đường xá, là một mảnh bốn mùa thường thanh rừng trúc cao lớn mà tinh tế, thon thả thân ảnh tại trong đêm lạnh thê lương khẽ đung đưa lấy, thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ nhu hòa diệp ba dập dờn thanh âm, nghe được người một trận thoải mái dễ chịu. Rừng trúc âm thanh, có khả năng nhất thư giãn tâm thần của người ta, Trúc Minh Lãng cũng ưa thích rừng trúc. Trong rừng trúc có một cái độc lập lầu các có nhìn qua trúc đài. Từ Trúc Minh Lãng nơi này nhìn lại vừa vặn có thể trông thấy lầu các đài xem chỗ có một chiếc ấm áp lửa đèn. Dưới đèn đuốc có một yểu điệu chi nữ, tay nàng nắm lấy một cây bút, ngay tại ưu nhã vẽ tranh. Dương Trúc, lửa đèn, mỹ nhân, để đêm đông thê thê này lập tức sáng tỏ ấm áp, phảng phất lập tức tăng thêm khó mà nói rõ sắc thái. Trúc Minh Lãng đứng tại rừng trúc trên đường nhỏ, ánh mắt xuyên qua nhu trúc, lặng lặng nhìn một hồi. Ban đêm vẽ tranh. Trong lòng nhấc lên như thế một cái nho nhỏ hoang mang, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, người ta cố gắng chỉ là đang luyện tập, cũng không phải là muốn miêu tả một mảnh rừng trúc tối như mực này. Trúc Minh Lãng không có đánh quấy nữ tử nhà hứng, tiếp tục đi về phía trước. Thật sự là người này chính mình có chút ít quen, nàng buổi chiều mới bồi chính mình diễn một trận mới quen đã thân lưỡng tình tương duyệt đùa giỡn. Trước đó liền có nghe nói, Nam Linh Sa là Thuần Long học viện một vị họa sĩ, lúc này gặp nàng ở chỗ này vẽ tranh, Trúc Minh Lãng cũng không thấy phải là kiện chuyện kỳ quái, chỉ cần không phải nàng đang vẽ cái quỷ dị tế tự đồ, sau đó đem tên của mình viết lên nguyền rủa mình liền tốt. Làm bộ không nhìn thấy, vội vàng đi đường. Trúc Minh Lãng giống một vị đi đường ban đêm thư sinh, chợt thấy ven đường bóng hình xinh đẹp, nghĩ đến thế gian nơi nào có nhiều như vậy hoa đào chi gặp, hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt, thế là làm bộ làm mù. Nhưng này Nam Linh Sa thấy được Trúc Minh Lãng, nàng tựa hồ hoàn thành vẽ tranh, buông xuống ở trong tay bút vẽ, xa xa ngắm nhìn Trúc Minh Lãng bóng lưng, con ngươi kia thanh tịnh mỹ lệ, nhưng không có một chút xíu gợn sóng, khiến cho người thấy không rõ nội tâm của nàng tình cảm. Ngay tại Trúc Minh Lãng muốn đi xa lúc, đột nhiên một sinh linh màu xanh như tiểu nãi cẩu từ Trúc Minh Lãng phương hướng kia chạy tới, nó xuyên qua rừng trúc, linh hoạt nhảy đến Nam Linh Xà Trô Đài xem này. Mắt dọc màu xanh cẩn thận từng ly từng tí đánh giá một hồi vị mỹ nhân trước án này, xác định đối phương không có biểu hiện ra địch ý về sau, tiểu long màu xanh này đem thân thể tìm được mực vẽ chỗ, nhẹ nhàng dùng cái mũi ngửi ngửi màu mực màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây này. Màu mực này hiển nhiên không phải chân chính mực nước, mà là một loại nào đó diệp mục chi chấp, tản ra đặc biệt hương khí không nói, màu sắc cũng vô cùng đặc biệt. Màu mực chỉnh tề thả một loạt, có mười mấy loại khác biệt màu mực, duy chỉ có một chấp màu xanh lam kia là tiểu gia hỏa này yêu nhất, nó lại một lần nữa ngẩng đầu. Xác định vị nhân loại đại tỷ tỷ dịu dàng thanh tao lịch sự này sẽ không công kích chính mình, đầu này tiểu long long mới thả yên tâm tâm liếm ăn lấy một chấp dùng để vẽ tranh này. Đang, 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 đang. Tiếng bước chân từ một bên bên cạnh bậc thang chỗ truyền đến, Trúc Minh Lãng đuổi theo, nhìn xem tiểu thanh trác tại uống người ta mực vẽ, mặt lập tức liền đen. Bạch Khởi uống mật hoa. Hắc Nha ăn thịt mỡ. Ngươi cái tên này ăn mực vẽ là cái gì khẩu vị a? Đây không phải làm khó Mục Long sư sao? Thật có lỗi, thật có lỗi. Trúc Minh Lãng lung túng đi lên trước, ôm lấy tiểu tử nghịch ngợm này. Đó là Nam Mục Chấp, cho nó uống đi. Nam Linh Sa thản nhiên nói. Mục Chấp. Trúc Minh Lãng hơi kinh ngạc, tiến tới ngửi ngửi, thật đúng là có một mùi thơm một vị, nhưng cùng sướng miệng mỹ vị còn có chênh lệch rất lớn. Ngươi rồng này từ đâu mà đến? Nam Linh Sa hỏi. Trong rừng, phía bắc phiến rừng kia, cổ tùng nơi rừng rậm có một tòa long ngai, cô nương nhận ra rồng này sao? Vừa vặn ta đối với nó long sinh quy hoạch có chút mê mang. Trong thư tịch giống như cũng không có ghi chép huyết thống cùng chủng tộc của nó. Trúc Minh Lãng cũng mở miệng hỏi thăm. Nam Linh Sa nếu là Nam thị đại tiểu thư, vậy nàng đối với rồng cũng không lạ lắm. Tiểu Thanh chắc không phải Lục Lâm Chi Long cũng không phải Sâm Lâm Cự Long, nhưng nó rõ ràng là thuộc về gia phả này. Trúc Minh Lãng có hỏi Ngô lão tiên sinh, nhưng Ngô lão tiên sinh cũng chỉ là để cho mình đi hỏi thăm Nam thị người. Trúc Minh Lãng hỏi Nam Diệp, Nam Diệp cái gì cũng đều không hiểu, dưới mắt vừa vặn lại gặp Nam Linh Sa, mặc dù không biết có phải trùng hợp hay không, cũng tốt để nàng giúp mình giải giải hoặc. Chương 66, Thần Mục Thanh Thánh Long. Như bị trong tộc ta người khác nhìn thấy, ngươi sẽ bị hưng sư vấn tội. Nam Linh Sa ngữ khí nhẹ nhàng nói. 3. Trúc Minh Lãng lơ ngơ. Chính mình cầm rồng tương lai bảo vệ tới, cùng Nam Thị lại có quan hệ thế nào? Lâm Long bộ tộc nguồn gốc từ tại cổ lao Thần Mục Thánh Linh, cùng Sâm Lâm Cự Long kết hợp đằng sau, xuất hiện Lâm Long bộ tộc. Lâm Long bộ tộc kế thừa cổ lao Thần Mục Thánh Linh huyết mạch là số ít, cơ hồ đều vì cự long, nhưng nếu có thể trưởng thành, Thần Mục Thanh Thánh Long này chính là Lâm Long lãnh tụ, đáng tiếc Nam Linh Sa nói ra. Thần Mục Thanh Thánh Long, nghe chút danh tự này liền phi phạm. Khó trách tiểu gia hỏa thay máu đằng sau, huyết biến thành màu xanh, mà nó những gia hoại tử kia càng hóa thành linh mục khối ra, nếu không phải con mắt, miệng, cái mũi những này đều rõ ràng là sinh linh đặc thù, Trúc Minh Lãng còn tưởng rằng tiểu gia hỏa muốn biến thành một đầu thực mục long. Chính mình quả nhiên là mục long quỷ tài, lại biết ra bảo. Nhưng Nam Linh Sa vì cái gì nói liên tục hai câu đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Trúc Minh Lãng hỏi tiếp, nội tâm vui sướng tự nhiên có chút khó mà ức chế. Ta xem nó khí tức cực yếu, đại khái là đang sinh ra cùng trưởng thành trọng yếu giai đoạn chịu trọng thương, cho dù tương lai đạt đến đỉnh phong, cũng khó phát huy ra chân chính Thần Mục Thanh Thánh Long chi uy. Nam Linh Sa nói ra. Cái này Trúc Minh Lãng cười khổ. Nó là một con tàn long, cũng nương theo cả đời. Trên thực tế, Nô lão tiên sinh cũng cùng mình nói qua, đây cũng là vì gì hắn sẽ lên án mạnh mẽ chính mình tùy ý sử dụng linh ước. Cũng may lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù là tàn long, bồi dưỡng đứng lên cũng sẽ viễn siêu mặt khác lâm long, không chừng đằng sau sẽ có kỳ ngộ gì, có thể đền bù tiểu thanh chắc thương tích đấu niên này đâu. Tiểu thanh chắc cũng không có quá để ý hai người nói chuyện, nó dùng không linh hoạt lắm móng vuốt đem Nam Mục Chấp kia dợ lên, muốn đem bên trong còn sót lại đều liếm sạch sẽ, kết quả toàn bộ nhỏ gầy thân thể mất đi cân bằng về sau lăn một vòng, muốn đánh lật tất cả trúc mặc bình kia. Trúc Minh Lãng chưa kịp ngăn cản, mắt thấy tiểu gia hỏa muốn đánh lật người ta tất cả chân quý mực màu lúc. Đột nhiên trong trúc mặc bình các loại thanh hương nhan mặc giống như là chính mình sống lại đồng dạng, vậy mà phủ đến giữa không trung. Mực xanh, mực đỏ, mực tím, mực thủy lam, mực hà vân tại lửa đèn chiếu rọi xuống mềm mại như tơ lụa, lượn lờ tại bên cạnh vị mỹ nhân ôn nhu yêu kiều này bên cạnh, rõ ràng là một chút mực đậm chất lỏng bị đánh lật, không chút nào không vẩy tán nhỏ xuống. Nam Linh Sa đứng yên trong đó, bay trên trời hòa tiên, duy mỹ đến cực điểm. Tiểu Thanh Thánh Long đổ nhào chính là đồ chơi lúc lắc bình, bọn chúng đụng vào nhau, phát ra êm tai tiếng vang. Thất lễ, thất lễ. Trúc Minh Lãng thu hồi ánh mắt, cũng không biết là bởi vì nhìn chằm chằm người ta nhìn xem xuất thần mà tạ lỗi, hay là bởi vì tiểu thanh long đổ nàng mực vẽ, hắn vội vàng đem lăng tán trên mặt đất trúc bình đỡ tốt bày ngay ngắn. Nam Linh Sa nhìn về phía những trúc bình kia, lúc này mới đem những mực vẽ kia biến hóa thành tia suối, từng sợi trở xuống đến trúc trong bình, mà nàng đôi mắt trở nên đặc biệt sáng chói kia, cũng tại lúc này từ từ khôi phục yên tĩnh quang trạch. Ta còn muốn ở đây luyện vẽ. Nam Linh Sa nói ra. Đêm dài trời lạnh, cô nương cũng nhiều thêm chú ý. Trúc Minh Lãng nho nhã lễ độ nói, sau đó một bàn tay vặn lên còn lại lấy không đi tiểu thanh trác, hướng phía đài bậc thang trô đi đến.
Ừm.
Nam Linh Sa khí chất thanh lãnh đáp, ánh mắt cũng đã không ở trước gán trên trường hoạn. Trúc Minh Lãng đi hướng bậc thang chỗ, đang muốn bước xuống dưới, chợt nhớ tới một sự kiện, xoay người lại nói, đúng rồi, Vân Tư, ngươi nam mục này là từ đâu?
Ta là Nam Linh Sa.
Thất lễ thất lễ. Trúc Minh Lãng ở trong lòng cho mình một cái to lớn cái tát. Nói thật, Trúc Minh Lãng coi là Nam Linh Sa còn tại trong kịch, dù sao trong đêm gặp nàng, khí chất của nàng trong yên tĩnh lộ ra mấy phần thanh lãnh, trước đó gặp nhau, để Trúc Minh Lãng cảm giác hoàn toàn Nam Linh Sa chính là cơn mưa tháng 6 biến ảo vô thường. Có thể này sẽ nàng thu hồi hết thảy, mặc dù một bộ ôn nhu yên tĩnh dáng vẻ, trong lòng cao ngạo băng lãnh. Không còn là giống Lê Vân Tư, mà cho Trúc Minh Lãng cảm giác chính là nàng. Không có có ý tốt hỏi lại nam một sự tình, Trúc Minh Lãng mang theo ăn uống no đủ tiểu thanh long tranh thủ thời gian rời đi. Khác biệt thần phàm chi lực, hẳn là xác thực không phải cùng người. Ra rừng trúc, Trúc Minh Lãng tự mình lẩm bẩm. Nói thật, Trúc Minh Lãng vẫn cảm thấy chính mình gặp phải chính là Lê Vân Tư, nhớ kỹ ban sơ nhìn thấy Lê Vân Tư thời điểm, nàng có mấy lời liền để Trúc Minh Lãng cảm thấy rất nghi hoặc, còn tưởng rằng là sinh một loại nào đó tính cách khác nhau vậy. Xem ra là chính mình quá lo lắng. Lê Vân Tư thần phàm cùng Nam Linh Sa vừa rồi bày ra chính là hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực, một người trên cơ bản không có khả năng có hai loại thần phàm thuộc tính, tựa như thần phàm giả không có khả năng là Mục Long Sư, như đều có tiềm chất, nhất định phải bỏ qua thứ nhất. Nói đi thì nói lại, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi chi tiết, Trúc Minh Lãng cảm thấy vừa rồi Nam Linh Sa cùng Lê Vân Tư hay là có thật nhiều về thần thái phân biệt. Nam Linh Sa nói là trong nhu hòa bảo trì lấy tự có phân tức, Lê Vân Tư âm thiên về lạnh cùng nhạt. Có thể nói lại nói trở về, buổi tối Nam Linh Sa cùng ban ngày Nam Linh Sa ngược lại giống khác biệt hai người. Đại khái đây chính là cơn mưa tháng 6 biến ảo vô thường cá tính đi. Đã nói xong buổi chính mình diễn mới quen đã thân lưỡng tình tương duyệt đâu, làm sao không có người khác, đến trong đêm này liền như vậy, ngay cả Nam Mục chấp ở đâu làm đều không nói cho chính mình. Trước đó vài ngày, Trúc Minh Lãng liền để Phương Niệm Niệm giúp mình tìm Nam Mục chấp, mật hoa tốt là có thể Nam Mục vậy mà toàn bộ tổ Long Thành bang đều không có bao nhiêu, cho nên thật vất vả trông thấy Nam Linh Sa dùng Nam Mục này làm thanh mặc. Được rồi, lần sau hỏi lại đi. Đại khái xác thực quá muộn, người ta Nam Linh Sa cũng muốn danh tiết. Bảo trì sáng sớm đã sớm lên, có thể bừng bừng phấn chấn. Một mảnh băng trắng, sương khí mênh mông, nhưng mảy may mát không được Trúc Minh Lãng vì mình quang mang vạn trượng tiếp tục cố gắng nhiệt tình. Thoáng làm một chút quy hoạch. Bạch Khởi thành niên kỳ là mấu chốt lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Bạch Khởi thành niên kỳ thực lực chí ít có thể lấy đạt tới Long chủ cấp bậc, La Hiếu loại đồ vật ngang ngược cản rỡ này tại Long chủ cấp trước mặt cũng chính là cặn bã. Nhìn hắn đối đãi Lê Anh thái độ liền biết, Lê Anh hẳn là Long chủ cấp cường giả. Trong sách nói là, băng thần Bạch Long từ trưởng thành kỳ đến thành niên kỳ phải lớn khái thời gian một năm, hiện tại linh lực của mình mạnh lên, thời gian này sẽ rút ngắn đến hơn 8 tháng, nếu lại nhiều tìm tới một chút đối ứng địa hoa thiên bảo, nuôi nấng càng có ưu thế chất mật hoa, có thể chỉ cần nửa năm. Nửa năm sau, chính mình không còn sợ hãi. Tiếp theo là Đại Hắc Nha trưởng thành. Đại Hắc Nha nương tựa theo cường đại ngân thanh long khải có thể cùng hạ vị long tướng phân cao thấp, nhưng Trúc Minh Lãng vẫn là hy vọng nó có thể tấn thăng đến long tướng cấp bậc, dạng này lại có long khải gia trì, cùng La Hiếu Lưu Kim Hỏa Long đơn đả độc đấu cũng không thành vấn đề. Hồn châu cùng long châu thật là tốt phụ trợ, trong tay tiền hẳn là có thể mua được, đương nhiên là có tốt hơn vật liệu cũng có thể nhiều hơn thu thập, cường hóa một chút long khải, Đại Hắc Nha sẽ mạnh hơn. Về phần thần mục thanh thánh long, tiềm lực tương đối lớn, nếu không phải là bị quẳng xuống vách núi, sau khi thành niên đoán chừng sẽ không kém hơn băng thần Bạch Long. Cũng tận mau tìm đến Nam Mục, nhiều hơn nuôi nấng, tàn long cũng đủ rồi nghiền ép những tạp long kia. Chương 67, học viện, toàn viên bổ nhiệm. Bảo trì lên lớp thói quen tốt, Trúc Minh Lãng bây giờ muốn làm một người bắt học. Đúng lúc, hôm nay khóa là Tuấn Giật không gì sánh được Bạch Giật Thư lao sư, Trúc Minh Lãng phát hiện chính mình hôm nay đồng học trên cơ bản đều là nữ sinh. Không hổ là Ly Xuyên học viện đẹp nhất nam lao sư, liền mị lực cùng lực ảnh hưởng này liền cùng mình có thể liệu một trận. Lớp học kết thúc, lao sư bố trí một hạng làm việc. Cái này làm việc cũng không phải là Bạch Giật Thư lao sư an bài, mà là toàn bộ Ly Xuyên Thuần Long học viện tại phân công, là một hạng toàn thể bổ nhiệm. Nếu là nghĩa vụ, trên cơ bản đã có rồng mục long sư đều cần tham dự, đương nhiên học viện đối với lần này bổ nhiệm ban thưởng cũng phi thường cao. Hắc Nha là một cái đại vị vương, học viện có chính mình nông trường, Trúc Minh Lãng đi xem qua, gần nhất có một ít mục long sư bắt rất nhiều hoang dại heo đen nhốt tại trong nông trường, dùng học phần liền có thể đổi lấy. Vừa vặn heo đen là đại Hắc Nha yêu nhất, đi bên ngoài mua heo đen giá cả tại mùa đông này cao có gấp 2-3 lần, cân nhắc đến tương lai mình chi tiêu sẽ càng lúc càng lớn, Trúc Minh Lãng đương nhiên ưu tiên cầm học phần đến đổi đại Hắc Nha khẩu phần lương thực. Toàn viên bổ nhiệm học phần ban thưởng khá hậu hĩnh, rất nhiều học sinh tại biết việc này đều đã sớm xuất phát, như biểu hiện được đầy đủ ưu dị, còn có thể thu hoạch được học viện khen ngợi. Học viện khen ngợi ban thưởng phi thường mê người, ngay cả ấu long đều có cho, trong đó càng không thiếu hồn châu, long châu, linh quả, ma toản, dị hải. Lần này đâu, học viện sẽ trao tặng học viên ưu tú một viên linh vực quả, chắc hẳn có chút mới bước vào đến Mục Long sư linh vực không bao lâu đồng học còn không biết, linh vực quả này là làm cái gì a? Bạch Dật Thư lão sư nhìn xem các bạn học nói ra. Trong các học sinh xác thực có thật nhiều người gật đầu, bao quát Trúc Minh Lãng cũng thế. Bạch Dật Thư nhìn thoáng qua Trúc Minh Lãng. À, ngươi giả trang cái gì tân thủ Mục Long sư a, đem ta từ trên phi điểu ngụy long nện xuống tới không phải ngươi sao? Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Bạch Dật Thư lão sư vẫn kiên nhẫn cho các học viên giảng giải, linh vực quả, mặt chữ ý tứ, chính là tăng cường linh vực, trực tiếp hiệu quả là có thể cho các ngươi nhiều gia tăng một đạo linh ước, mặt khác hiệu quả liền nhìn cá nhân hấp thu. Trúc Minh Lãng con mắt lập tức phát sáng lên. Đang lo mua không được linh vực quả, Tiểu Thanh chắc cầm xuống thứ 3 linh ước về sau, Trúc Minh Lãng liền không có chống không linh ước, tương lai cho dù gặp phải tốt đấu linh long miêu, muốn cho đồng cái linh hồn giảng buộc đều làm không được. Vô luận tương lai có bao nhiêu con rồng, duy trì một linh ước chống không chính là tốt nhất. Thuần Long Học viện trung quy là Thuần Long Học viện a. Học tịch thưởng cuối năm cho linh vực quả, loại vật này liên thành bang những đại gia tộc kia đều không bỏ được tùy tiện cầm ra, học viện bên này vậy mà trực tiếp làm hợp đồng. Mặt khác các nữ học sinh cũng kích động không thôi, hàng năm mong đợi nhất chính là ban thưởng của học viện này, cho tới bây giờ liền không có để các học sinh thất vọng qua. Đương nhiên, lần này toàn viên ủy nhiệm độ khó cũng không nhỏ. Bạch Dật Thư lão sư nói tiếp, trên bổ nhiệm bảng có ghi, miêu tả đến không phải rất kỹ càng, lập tức Bạch Dật Thư lão sư cũng đem lần này bổ nhiệm cụ thể hạng mục công việc cùng đến lên lớp của chính mình các học sinh giảng một lần. Mùa đông, vạn vật héo cát, rất nhiều sinh linh đều sẽ bị mùa màu trắng này bức cho khiến cho bí quá hóa liều. Chúng ta Ly Xuyên Hà thượng du, có đại lượng thành trấn, đại lượng thôn trang, còn có đại lượng du mục đám người, bọn hắn tại bắt đầu mùa đông đằng sau liền bị rất nhiều yêu linh quấy rối cùng tập kích. Căn cứ Tổ Long Thành bang Nam Thị bên kia cho chúng ta tin tức, những yêu linh này sở dĩ tại chúng ta trong thành trấn tàn phá bừa bãi, là bởi vì một đầu thực lực cực mạnh lại có được linh trí ma linh tại thống lĩnh, không ít tại trong sơn lâm, Liêu Nguyên bị bức bách đến tìm không đến thức ăn, yêu linh cùng ma linh lần lượt gia nhập vào đại ma linh linh trí này trong đội ngũ, không ngừng tại các nơi cướp đoạt nhân loại chúng ta thành thị, trong đó ăn thịt người yêu vật. Ma linh không phải số ít. Nếu chỉ là cướp đoạt trang gia, xúc loại, chúng ta cũng không cần đại động can qua như vậy, nhưng có ăn thịt người chi yêu, chúng ta liền không thể ngồi yên không lý đến. Lấy người làm thức ăn, loại yêu loại này vô luận là tại bất luận cái gì một cái thành bang đều là cực kỳ nguy hiểm, mà lại loại yêu linh này thường thường phi thường giàu hoạt, rất hiểu lợi dụng nhân loại tập trung sinh hoạt nhược điểm. Ở thượng du của Ly Xuyên Hà, có thật nhiều màu mỡ thành trấn bọn hắn trên cơ bản sẽ không nhiễm phải chiến sự, nơi đó quân đội cũng tương đối ít. Nếu là trong một ban đêm trong thành trì đột nhiên xâm nhập một đầu đại yêu linh, liền có thể xuất hiện một trận máu me thảm án. Một ít đại yêu, một đêm liền có thể ăn trăm người. Lại càng không cần phải nói lần này là bầy yêu cấp đoạn, càng có ma linh thống soái. Ma linh như vào thành trì, nhất định là đồ thành, chân chính cực kỳ bi thảm. Mà lại, quân đội am hiểu đả chiến, nhưng quân đội đối mặt những yêu linh cường đại kia nhiều khi là thúc thủ vô sách, dù là nhân số lại nhiều, yêu linh như bỏ chạy, quân đội lấy cái gì theo đuổi bắt. Về phần lục soát núi cùng bầy quét, càng là thiên phương giả đàm, có chút linh trí cao yêu linh thậm chí sẽ lợi dụng quân đội rời đi thành trì cơ hội, trực tiếp tập kích thành không. Quân đội nhiều, cũng chỉ có thể đủ thủ, không phải tất cả thành trì đều có cao cao tường thành, cũng không phải tất cả dân đều sinh hoạt tại trong tường cao lớn, cho nên quân đội đối mặt yêu linh là tương đương bị động. Cũng chỉ có Mục Long sư có thể tốt hơn xử lý những bầy yêu tùy ý làm bậy này. Đương nhiên, chúng ta những lao sư này cũng sẽ ở các đại thành trì tọa trấn, mục tiêu của các ngươi là tiêu diệt quanh quẩn một chỗ tại khác biệt thành trấn thôn xóm những yêu linh kia, đại yêu ma linh loại cấp bậc này quyết không thể trêu chọc, nếu có phát hiện lập tức thông chi học viện đạo sư, chớ cậy mạnh mất mạng. Bạch Dật Thư lão sư cố ý dặn dò. Mục Long sư cho tới bây giờ chính là cao nguy ngành nghề, hàng năm ở bên ngoài lịch luyện mà cũng không có trở về nữa học sinh không phải số ít, lần này toàn viên bổ nhiệm cũng không phải cái gì học viện tổng vệ sinh, thăm hỏi viện dưỡng lao lao ra ra lão nãi nãi, hơi không cẩn thận, người cùng rồng cùng một chỗ bị bầy yêu nuốt. Cho nên Bạch Dật Thư nhiều lần cường điệu các học viên, nhất định phải kết bạn mà đi. Đơn độc hành động, không cấp cho học phần. Trúc Minh Lãng vốn là nghĩ đến đơn độc hành động, lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể tự mình xử lý nguy cơ, nhưng nhìn đến học viên cưỡng chế tính tăng thêm như thế một cái quy tắc, lập tức mặt mướt đắng. Quy tắc này, một mặt là muốn bảo hộ học viên sinh mệnh an toàn, một phương diện khác cũng là hy vọng thực lực càng mạnh học viên có thể mang theo những học sinh yếu kia đi. Như vậy chính mình nên tìm ai tới làm chính mình hành động lần này đồng đội đâu? Trong học sinh hẳn là cũng có một ít người thực lực rất mạnh, chỉ là chính mình cũng không biết à, bọn hắn ngày bình thường liền tâm cao khí ngạo. Cùng mình loại công tử văn nhã khiêm tốn ôn hòa này thực sự không có gì gặp nhau. Chính mình viện xá là có mấy cái quen thuộc, nhưng bọn hắn cũng còn không có bước qua Long Môn A. Ngay cả chân Long đều không có học sinh, đi tư cách đều không có, thanh thản ổn định ở trong học viện làm lớn quét dọn, giúp trên trấn lao nãi nãi tìm xem mất đi mèo con. Linh vực quả, nhất định phải được. Học phần cũng nhất định phải kiếm đầy. Chính là vấn đề kết bạn mà đi này. Chúc học đệ. Sư tỷ Thanh Tú đi tới, nhìn vẻ mặt phát sầu Chúc Minh Lãng. sư tỷ muốn cùng ta kết bạn mà đi.
Trúc Minh Lãng trong lòng vui mừng, hỏi vội.
A, Sở Nhạn Nhạn thật đúng là không phải ý tứ này, nàng bất quá là có chút hiếu kỳ, ngày đó cùng Trúc Minh Lãng cùng nhau đến chiến trường dòng sông nữ tử có phải hay không Lê Vân Tư. Bát quái khiến người thanh xuân mãi mãi. Sở Nhạn Nhạn không có ý tứ gì khác.
Chương 68, bằng hữu tương xứng.
Trúc học đệ dạng này tài tử cũng tại vì đội ngũ sự tình phát sầu nha, ta trước đó cùng những đồng học khác đã hẹn, nếu như Trúc học đệ muốn gia nhập chúng ta, cũng có thể à, dù sao Trúc học đệ thực lực danh cường này, tất cả mọi người rất nguyện ý.
Sở Nhạn Nhạn vừa cười vừa nói.
Trúc Minh Lãng lung túng gãi đầu một cái, cũng đều tự trách mình ngày bình thường không thế nào lên lớp, càng rất ít cùng các bạn học sướng trò chuyện, vòng xã giao có chút hẹp hòi.
Chúng ta dự định ngày kia sáng sớm liền xuất phát, đến lúc đó chúng ta tại cầu gãy chỗ gặp.
Sở Nhạn Nhạn nói ra.
Tốt, đa tạ sư tỷ mang ta.
Trúc Minh Lãng nói.
Chỗ nào, thực lực đội ngũ chúng ta thường thường, đụng phải đại yêu còn muốn dựa vào Trúc học đệ đại hiện thần uy.
Sở Nhạn Nhạn cũng rất khách khí nói.
Trúc Minh Lãng trên mặt lộ ra khiêm tốn dáng tươi cười.
Ai nha, Bạch Dật Thư lão sư đâu?
Sở Nhạn Nhạn chợt nhớ tới cái gì, tại học đường trước sân khấu tìm Bạch Dật Thư thân ảnh của lão sư.
Trúc học đệ, ta trước không nói với ngươi, ta có mấy cái vấn đề thỉnh giáo Bạch Dật Thư lão sư đâu.
Không đợi Trúc Minh Lãng nói chuyện, Sở Nhạn Nhạn liền bước nhanh hướng ngoài học đường đuổi theo.
Trên thực tế, vừa kết thúc lớp học, liền có thật nhiều sư tỷ, sư muội đi theo Bạch Dật Thư lão sư đi ra, giống như cũng là lẩm bẩm ta có mấy cái vấn đề thỉnh giáo, Sở Nhạn Nhạn này sẽ mới đi, sợ là không có vị trí.
Đi ra học đường, nhìn xem Bạch Dật Thư lão sư chúng quanh oanh oanh nghiến nghiến, tất cả đều là cầu học như khát các nữ học sinh, Trúc Minh Lãng không khỏi cảm khái.
Luận nhan trị, mọi người khó phân trên dưới, nhưng ở trên bác học hay là kém một chút, chính mình hẳn là cũng cố gắng trở thành một người bác học.
Về tới viện xá, Trúc Minh Lãng còn chưa nhập viện, liền thấy cửa viện chỗ có một thân ảnh gầy gò, hắn chính cẩn thận tỉ mỉ đứng ở trước cửa, một bộ không dám tùy tiện đã quấy rầy, nhưng lại rất có kiên nhẫn bộ dáng.
Trúc Minh Lãng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ là người này.
Trinh huynh.
Trúc Minh Lãng trên mặt có dáng tươi cười, dù sao cũng là một người chính mình rất thưởng thức.
Trúc huynh.
Trịnh Du quả nhiên là cái dạng kia, cho dù gặp qua rất nhiều lần cũng lẫn nhau quen thuộc, hay là duy trì chăm chú lễ tiết.
Trúc Minh Lãng cũng đi theo thở dài.
Cùng Trịnh Du người như vậy ở chung, cảm giác mình lỗ mãng chi khí đều sẽ giảm bớt rất nhiều.
Còn không có ở trước mặt cảm tạ ngươi đưa tới những ngân thanh khoáng kia đâu, chính huynh vậy mà dành trước cửa, Trúc mộ hổ thẹn a.
Trúc Minh Lãng nói ra.
Vu thổ khai thác chấp hành hẳn là không bao lâu, Trịnh Du liền đưa tới nhiều như vậy ngân thanh khoáng, có thể thấy được là ở phương diện này tốn không ít tinh lực, Trúc Minh Lãng trong lòng rất là cảm kích, nếu không có ngân thanh long khải kia, không chừng chính mình cùng Đại Hắc Nha đều muốn gặp bất trắc.
Chỗ nào, vốn là quà đáp lễ tạ lễ.
Ta vừa mới tưởng niệm xong Kha Bắc sư trưởng, nhưng không biết Đoàn Lam sư trưởng người ở chỗ nào, muốn ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn tạ lỗi, Trịnh Du nói ra.
Trúc Minh Lãng còn tưởng rằng Trịnh Du lúc ấy chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới hắn thật ngàn dặm xa xôi chạy đến Tổ Long Thành bang đến, liền vì tưởng niệm Kha Bắc.
Lại quan sát tỉ mỉ Trịnh Du, phát hiện Trịnh Du sắc thực phong trần mệt mỏi, trên mặt lộ ra mấy phần tàu xe mệt nhọc rã rời.
Tới trước trong phòng ta nói đi.
Trúc Minh Lãng đem Trịnh Du dẫn tới chính mình trong ốc xá,
rót một chén trà nóng cho Trịnh Du.
Trịnh Du bờ môi hơi khô nước.
Vốn là thư sinh yếu đuối hắn xác thực quá để ý, rõ ràng có thể đến trong viện ngồi chờ đợi, lại một mực tại đứng ở cửa.
Đoàn Lam lão sư đã bị nàng tộc nhân tiếp về an dưỡng, ta cũng đến nhà bái phòng qua, nhưng hắn tộc nhân biểu thị nàng cần tĩnh dưỡng, không nên gặp khách, ta cũng không có có thể gặp thành.
Trúc Minh Lãng nói với Trịnh Du.
Ta gom góp một chút năng lượng, mua sắm một chút linh trì, hy vọng có thể tận một chút sức mọn.
Trịnh Du nói ra.
Ta mang cho trại an dưỡng tiểu Lê lão sư, nàng hẳn là có thể giúp ngươi đưa đến.
Trúc Minh Lãng nói ra.
Tiểu Lê tựa hồ cùng Đoàn Lam sẽ quen một chút, mà lại làm nữ tử, nàng cũng sẽ so với bọn hắn hai cái đại nam nhân lại càng dễ nhìn thấy Đoàn Lam.
Vậy cảm ơn Trúc huynh.
Trịnh Du lại đứng lên.
Đừng đừng đừng, ngươi trước ngồi thở mấy hơi thở, uống chút nóng ngủ ấm thân thể, ngươi tại Vinh Cốc Thành cũng hẳn là sự vụ quân thân, chạy thế nào xa như vậy tới, những chuyện này, ngươi phân phó người dưới tay làm liền tốt.
Trúc Minh Lãng nói ra.
Tưởng niệm sự tình, vẫn là phải tự mình tới, mà lại Vu Thổ bên kia. Trương Thác thủ lĩnh cũng đúng là người tài ba trí sĩ, cần ta quan tâm cũng không nhiều, ngược lại là khoáng lộ đả thông lửa xém lông mày, ta cần thường xuyên hướng thành bang nơi này chạy.
Trịnh Du nói ra.
Khoáng lộ đả thông, đây là chuyện tốt ta, Tổ Long thành bang màu mỡ về màu mỡ, khoáng thạch lại vẫn luôn khan hiếm, cần giá cao từ thành lần cận nơi đó mua sắm. Trúc Minh Lãng nói ra.
Đúng vậy à, nữ quân ánh mắt lâu dài, nàng cũng hy vọng ta mau chóng xử lý tốt thành bang cùng Vu Thổ khoáng lộ này, chỉ tiếc phiền phức không nhỏ a, ta vốn định đi một chuyến Ly Xuyên thượng du quận thành, liên lạc một chút bằng hữu cũ. Du thuyết mặt khác thành chủ, hy vọng bọn họ có thể duy trì lần này thương lộ đà thông, hết lần này tới lần khác gần nhất ra yêu hoang, bọn hắn vô tâm việc này, thậm chí ngay cả quan binh cũng không dám hộ tống ta tiến về.
Ai Trịnh Du cười khổ nói ra.
Ngươi một thư sinh, không hiểu võ, không mục lòng, thời kỳ này chạy thượng du thành chỉ rất dễ dàng mất mạng.
Trúc Minh Lãng kinh ngạc nói.
Cứ việc ta hiểu thành sự tại thiên đạo lý, nhưng có lúc vẫn là phải miễn cưỡng miễn cưỡng. Cùng Trúc Minh không có khả năng nói chuyện lâu, là một kiện tiếc nuối sự tình, chờ đả thông thương lộ, lại cùng Trúc Minh nâng cốc luôn hoan. Trịnh Du đứng lên, hiển nhiên là tại vì tiến về Thượng Du thành chỉ nghĩ biện pháp. Trịnh Minh, đừng nóng nội a, làm sao không nghe một chút đề nghị của ta? Trúc Minh lãng nói ra. Trịnh Du tay đều mở ra muốn ôm quyền, đành phải lại từ từ ngồi xuống. Ngày kia, ta sẽ cùng với học viện những bạn học khác tiến về Thượng Du thành, mục đích chủ yếu là bảo hộ dân chúng, giết chết những yêu linh ăn thịt người lưu thoáng kia. Chính huynh có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến lên, để ta làm hộ vệ của ngươi. Trúc Minh Lãng nở nụ cười. Trịnh Du nhìn xem Trúc Minh Lãng, tựa hồ đang quan sát Trúc Minh Lãng lời nói này có phải hay không cố ý nói, hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình sự tình làm phiền đến Trúc Minh Lãng. Dạng này ngu đệ có thể không chịu đựng nổi a. Trịnh Du nói ra. Thuần Long học viện vốn là tại trừ yêu hoang này, đội ngũ chúng ta tiện thể đưa ngươi, tiện tay mà thôi thôi. Trúc Minh Lãng nói ra. A a a, vậy. Vậy thực sự quá cảm tạ Trúc huynh. Trịnh Du đứng lên lần nữa, nghiêm túc hành lễ. Trúc Minh Lãng biết Trịnh Du là người ý tứ, cũng không có cản hắn. Đúng là tiện tay mà thôi, lúc đầu bọn hắn muốn đi mấy cái thành trì, Trịnh Du muốn du thuyết các đại thành chủ, kết bạn mà đi cũng rất tốt, Trúc Minh Lãng cũng không hy vọng Trịnh Du chết yểu ở Thượng Du thành khu vực, mặc dù có quan binh bảo hộ, Trúc Minh Lãng đều không yên lòng. Về sau chúng ta bằng hữu muốn xưng, cũng đừng có khách khí như thế. Trúc Minh Lãng nói ra. Trịnh Du bằng hữu như vậy, Trúc Minh Lãng hay là muốn thâm giao? Đó là Trịnh Du vinh hạnh a. Trịnh Du nói ra. Chỗ nào, ta Trúc Minh Lãng hay là rất bội phục ngươi. Trúc Minh Lãng nói ra. Bội phục cái gì? Trịnh Du đột nhiên nâng lên lông mày, một bộ biết rõ còn cố hỏi dáng vẻ. Trúc Minh Lãng sửng sốt một chút. Vẫn thật là chẳng phải khách khí. Ngươi đã nói ta xem Trúc Minh cũng là một tên trí giả, liền cái này có mắt nhìn người, ta rất bội phục. Trúc Minh Lãng nói ra. Trịnh Du cũng ngây ngẩn cả người. Đối phương cao hơn một bậc A. Trịnh Du làm một chút cười một tiếng, cùng Trúc Minh Lãng đụng đụng chén trà, lấy trà thay rượu, uống một hơi cạn sạch. Thu thập xong bọc hành lý, hôm nay là xuất phát thời gian, Trúc Minh Lãng vừa mới ra cửa, lại trông thấy phòng cách vách Lý Thiếu Dĩnh cũng có hành lý, một bộ muốn đi xa nhà dáng vẻ. Lý Thiếu Dĩnh, ngươi rốt cục bị học viện đuổi sao? Lúc này, trong viện có người cười nhạo nói. Lý Thiếu Dĩnh là loại người dễ dàng bị kích thích kia, hắn mặt lập tức đỏ bừng, tức giận giải thích nói, ta là trở về thăm viếng, nhà ta tại Thượng Du thành trì khu vực. A a, vậy ngươi có thể cẩn thận a, ngươi nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta nơi này liền không có như vậy cố định tác công. Người kia nói tiếp, trong viện vẫn như cũ duy trì mỗi tuần lễ giao đấu ưu lương truyền thống, Lý Thiếu Dĩnh mỗi lần đều chịu không được khiêu khích tham dự vào bên trong, nhưng mỗi một lần đều là một tên sau cùng, phụ trách toàn viện bỏ quét sạch. Các ngươi chờ đó cho ta nhất định so với các ngươi trước bước qua Long Môn, cho đến lúc đó các ngươi cho ta lau dậy cũng không xứng. Lý Thiếu Dĩnh tông cửa xông ra, câu từ hăng hái kia ở trong sân quanh quẩn thật lâu. Mỗi ngày một trao phúng, trở thành trong viện vui vẻ nhất sự tình, Trúc Minh Lãng lắc đầu, cảm thấy hay là ở tại trong viện xá náo nhiệt một chút. Lý Thiếu Dĩnh vốn là không có tư cách, nhưng hắn hướng học viện xin mời về nhà thăm viếng, hẳn là sẽ có đội ngũ mang hộ mang lên hắn, trên đường đi không cần quá lo lắng. Trúc Minh Lãng đi đến Bạch Nham Tiểu, nhìn thấy những người khác đã ở nơi đó sẽ cùng, Sở Nhạn Nhạn cùng Trịnh Du đều tại. Sở Nhạn Nhạn nhận biết Trịnh Du, nàng biết được Trịnh Du cũng đồng hành, hưng phấn đem Vinh Cốc Thành hành động vĩ đại cùng những bạn học khác nói một lần. Vinh Cốc Thành sự tình Tổ Long Thành bang cũng có một chút đứt quãng nghe đồn, nhưng đại đa số người không biết rõ Vinh Cốc Thành đến tuột cùng là thế nào tại trong bạo loạn kia còn sống sót. Nghe chút là Trịnh Du dùng loại phương pháp này cản lại bạo quân, những học sinh này càng là khâm phục không thôi. Trịnh Du cũng là một người năng nôn thiện đạo, rất nhanh liền cùng những Mục Long học sinh này quen thuộc, mọi người nói một chút liên quan tới Thượng Du thành khu vực sự tình. Trúc Minh Lãng, ở đây, chúng ta ở đây. Sở Nhạn Nhạn vươn tinh tế ngọc trắng cánh tay, hướng phía Trúc Minh Lãng lắc, cổ tay chỗ còn có mấy đạo tinh tế xinh đẹp ngân sức, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nơi này tụ tập không ít người, đa số là hôm nay xuất phát tiến về Thượng Du thành khu vực. Trúc Minh Lãng đến đây, phát hiện người chi đội ngũ này cũng không phải đặc biệt nhiều, hết thảy 6 người, 5 vị là nữ tử, một tên là nam tử, tăng thêm Trúc Minh Lãng cùng Trịnh Du, nam nữ tỷ lệ cũng là 5:3. Ngươi chính là Trúc Minh Lãng? Dáng dấp cũng không phải hình thù kỳ quái a. Ngươi thật cùng nữ quân có tư tình sao? Ngươi cùng nữ quân là thế nào nhận biết nha? Lê Vân Tư thật là Tổ Long Thành bang nữ nhân đẹp nhất sao? Ngươi nhìn ta như thế nào, nàng đẹp hay là ta đẹp? Mấy cái nữ đồng học lập tức đặt câu hỏi, căn bản không cho Trúc Minh Lãng hảo hảo trả lời cơ hội. Thậm chí các nàng căn bản không cần Trúc Minh Lãng trả lời, các nàng liền đem trong lòng hiếu kỳ một hơi toàn hỏi ra. Người đều đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi, không có khả năng rơi vào những người khác phía sau. Tên nam học viên duy nhất kia mở miệng nói ra, ngữ khí có chút lãnh đạm. Tốt, chúng ta đi theo Kim Sư Huynh. Lúc này, Sở Nhạn Nhạn nói ra. Chương 69, Thả Long Hoa. Một mảnh sân núi dài, trên thảm cỏ xanh vàng có một đám dê bò, ngay tại tốn sức nhai nuốt lấy dễ cỏ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng oán trách tiếng kêu. hiển nhiên là đối với thiên nhiên ban cho thức ăn không phải đặc biệt hài lòng. Một tên đại thúc mang theo lông mũ, trên khuôn mặt có chút đen kịt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, đối với nhà mình dê bò nói ra, có ăn không tệ rồi. Sườn núi dài phía dưới vốn là có một cây rong ao hồ, trong mùa nước mưa dư thừa sẽ có một đầu dòng suối dọc theo sườn núi dài đầu trên một mực tưới tiêu xuống tới, làm cho cả sườn núi dài mọc đầy cỏ xanh mượt, cũng có thể nhìn thấy trăm hoa đua nở chi cảnh, cuối cùng tất cả dòng nước đều sẽ rót vào ao hồ, tư dưỡng ao hồ chung quanh mục lâm, đồng cỏ, thôn trang. Chi hô thôn chính là thượng du thành trì khu vực tương đối thường gặp một cái chăn thả thôn xóm, rất nhiều thôn cũng là dựa vào ao như vậy. Nhắc tới cũng là kỳ quái, không ít ao hồ đều kho, ngược lại là trì hồ thôn này ao hồ không có cái gì biến hóa quá lớn, thủy vị không hẳn, có thể nhìn thấy nước bên cạnh tối sầm luồng nước gỗ vẫn tại từ từ vận chuyển. Triển thúc, triển thúc. Thôn trước, một thiếu niên từ bên ngoài chạy tới thôn trước, có chút khó đè nén vui sướng đối với thôn trước một tòa đơn giản nhà gỗ kêu lên. Lúc này tại hồ ao chỗ giặt quần áo mấy vị đại nương quay tới, nhìn xem thiếu niên kia, nói, đây không phải Lý Thiếu Dĩnh sao, nghe chồng của ta nói ngươi đến Thuần Long học viện, không chăn dê, không chăn trâu, muốn chăn rồng rồi. Rồng như thế nào a? Đại nương áo đỏ hỏi. Liên thằn lằn, đại thằn lằn. Có thể đất cày không? Không có khả năng đi. Lý Thiếu Dĩnh tìm một vòng, không thấy được nhà mình đại thúc, đành phải về tới cửa thôn chỗ, hỏi thăm về mấy vị này giặt quần áo đại nương. Chu đại nương, sư thúc của ta đâu? Lý Thiếu Dĩnh hỏi. Ngươi thúc ngươi hỏi ta làm gì à, cái này muốn để nam nhân của ta nghe thấy, cỡ nào dạy vào người a? Áo đông hoa Chu đại nương nói ra. 4. Lý Thiếu Dĩnh nhìn xem vị này phong vận vẫn còn Chu đại nương, không biết vì cái gì, hắn cảm giác đối phương đây là không đánh đã khai, chẳng lẽ lại. Nhà ngươi thúc thúc đi sườn núi dài chăn thả, hắn nghe nói ngươi tại học viện thường xuyên chịu khi dễ, nghĩ đến có thể hay không đem dê bỏ để bán, chuẩn bị cho ngươi cái gì châu tới, nói là có thể làm cho ngươi coi làm đại bảo bối đại giác như hóa rồng. Không phải sao, năm nay khí hậu không tốt, dê bỏ quá gầy, bán không đến giá tốt, ngày nghỉ ngơi hắn cũng đi chăn thả. Đại nương áo đỏ kia nói ra. Cái gì ngày nghỉ ngơi, trong thành không phải hạ một chút công văn sao, để cho chúng ta gia đình chăn thả tận lực không nên chạy loạn, miễn cho bị yêu quái gì đều đi. Đúng vậy, đúng vậy, chồng của ta vài ngày trước từ trên thị trấn trở về, nghe nói Hắc Lâm thôn kia có người cùng một nhà bị ăn sự tình, có thể khủng bố lạc. Áo đông hoa Chu đại nương nói ra. Sẽ không lại là dọa người a? Đại nương áo đỏ nói ra. Là thật, gần nhất hay là ít đi ra ngoài đi lại, cũng làm cho nhà các ngươi em bé đừng đi nhìn trâu nhìn dê, có yêu ăn thịt người tại hoạt động, học viện chúng ta đã tổ chức toàn viên trừ yêu. Lý Thiếu Dĩnh vội vội vàng vàng nói ra. Làm sao người trong thôn như thế hậu chi hậu giác a, sự tình vô cùng nghiêm trọng. Nhà mình thúc thúc cũng thế, mùa đông còn chăn thả cái gì, một chút xíu thảm cỏ kia ăn, dê bỏ cũng không mọc bao nhiêu thịt, ngược lại sẽ bị yêu ăn. Ngươi thế nào không đi giết yêu đâu? Chu đại nương hỏi. Cái này Lý Thiếu Dĩnh có chút lúng túng nói. Ngươi không phải Thuần Long học viện học sinh sao, đó chính là thả long hoa. Là mục long sư. Lý Thiếu Dĩnh trên hắc ngạch đều có tuyến văn. Thật sao, bọn hắn đều nói ngươi đi học viện, sẽ rất lợi hại, có thể khống chế rồng, có yêu ẩn hiện. A a, ta hiểu được, Thiếu Dĩnh à, ngươi quả nhiên là cái hảo hải tử, biết trong thôn gặp nguy hiểm, ngươi cố ý chạy về đến bảo hộ chúng ta. Một vị khác nhỏ gầy đại nương nói ra. Mặt khác giặt quần áo đại nương nghe chút, ánh mắt đều nhìn sang. Liền nói chúng ta trong thôn Lý Thiếu Dĩnh có tiền đồ nhất, nào giống hải gia kia, làm cái tiểu quan, ngay cả giúp chúng ta xây điểm cản dạ thú tường rào cũng không nguyện ý. Đó xác thực không tầm thường, có thể đi vào Thuần Long học viện, khẳng định cùng những tục nhân kia không giống với. An người sự tình ta cũng nghe nói, mấy ngày nay trong đêm đi ngủ, ta đều bị làm tỉnh lại đâu. Trong lúc nhất thời tất cả đại nương đều đối với Lý Thiếu Dĩnh tán dương không thôi, nghe được Lý Thiếu Dĩnh đều không có ý tứ. Các đại nương lực lượng ở trong thôn là rất cường đại, bọn hắn khen cái gì, người cả thôn cũng khoe, bọn hắn rèm pha cái gì, người cả thôn liền sẽ chán ghét bài xích. Lại nói đều đến lúc này, nhà ngươi thúc thúc làm sao còn không trở lại. Vị đại nương áo đỏ kia nhìn thoáng qua sắc trời, nói. Vương thẩm, sư thúc của ta đi bao lâu? Lý Thiếu Dĩnh hỏi. Sáng sớm liền đi. Ngươi thế nào biết rõ ràng như vậy đâu? Đại nương áo đông hoa kia hỏi. Đã nhìn thấy a? Ngươi thế nào không nhìn thấy những người khác đâu? Ta cũng trông thấy những người khác. Lý Thiếu Dĩnh lúc này lại nhíu mày. Sườn núi dài tới tới đi đi liền lớn như vậy, sáng sớm đi ra ngoài mà nói giữa trưa liền có thể trở về, căn bản không thể lại để lên cả ngày. Vừa nghĩ tới Vương thẩm nói đến những lời kia, Lý Thiếu Dĩnh trong lòng càng là có chút chua xót. Ta đi xem một chút, các đại nương, các ngươi tốt nhất về trong phòng, thực nhân yêu là thật, vô cùng nguy hiểm, bị phụ cận du đãng thực nhân yêu ngửi được các ngươi mùi của người sống, bọn chúng liền sẽ lẻn tới. Lý Thiếu Dĩnh dặn dò. Nói xong, Lý Thiếu Dĩnh liền hướng sườn núi dài phương hướng chạy tới. Chạy xa về sau, Lý Thiếu Dĩnh phát hiện các đại nương còn tại chỗ ấy cười cười nói nói, hồn nhiên không đem thực nhân yêu sự tình coi là chuyện đáng kể, cái này khiến hắn càng là bất đắc dĩ. Thôn cuối cùng vẫn là quá rớt lại phía sau, bao quát phương diện tin tức cũng thế. Há lại chỉ có từng đó là bọn hắn nghe nói những thảm án người cùng một nhà bị ăn kia à, hắn cùng Nam Diệp đội ngũ của bọn hắn đến Bán Sơn Thành lúc, liền có một trấn bị đổ, Nam Diệp bọn hắn cùng rất nhiều Thuần Long học viện đội ngũ đều tiến về nơi đó. Chạy hướng về phía sườn núi dài, Lý Thiếu Dĩnh lòng nóng như lửa đốt. Thúc thúc là nắm một đám dê bò cũng là một chút hung ác yêu linh mục tiêu, như đụng phải đàn sói bình nguyên đều cực kỳ nguy hiểm, lại càng không cần phải nói là yêu quái. Trời bắt đầu chìm tối, rõ ràng vẫn chỉ là buổi chiều 3-4 giờ dáng vẻ, cũng đã cùng chạm vạng tối không có gì khác nhau, thật dày vân mai đem sắc trời toàn bộ hút đi, để đại địa rộng lớn này âm u khắp trốn. Gió bắt đầu mãnh liệt, Lý Thiếu Dinh thuận nhà mình thúc thúc bình thường chăn thả lộ tuyến đi. Đột nhiên, Lý Thiếu Dinh thấy được một mảnh vết máu, liền tán tại trên những bùn cỏ khô heo kia, vết máu có một ít hong khô dấu hiệu, đã bắt đầu biến thành màu trà. Cái này khiến Lý Thiếu Dĩnh càng hoảng hốt. Thật xảy ra chuyện. Tại sao muốn đi chăn thả a, không phải hạ công văn, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Triển thúc vì cái gì luôn luôn như thế ngu dốt, người lớn như vậy, liền không thể phân rõ ràng chuyện chủ thứ sao. Lại là một mảnh máu nhìn thấy mà giật mình, Lý Thiếu Dĩnh thậm chí đạp một cước, trực tiếp trượt chân trên mặt đất, lan một thân một mặt máu đen. Cái này khiến Lý Thiếu Dĩnh dọa đến chân tay luôn cuống, không chỉ là máu, càng bởi vì hắn nhìn thấy trong một đống bùn có một đầu bị cắn xé chí tử dê trắng. Dê kia đã sớm tắt thở. Máu từ bên chân mình một mực lan tràn đến xa mười mấy mét, ven đường một mảnh rẽ rủa qua vết tích. Thật bị tấn công. Đều do chính mình, vì cái gì từ đầu đến cuối không thể bước qua đạo môn học kia, vì cái gì luôn luôn cùng các bạn học tranh cường hào thắng, như thế thúc thúc cũng không cần bán dê bò, cũng không cần bởi vì dê bò quá gầy mà ở thời điểm này đi chăn thả. Lý Thiếu Dĩnh nhìn thấy máu, lại sợ, lại tự trách, vành mắt cũng đỏ lên. Hắn hít thở sâu một hơi, đem phần sợ hãi đối với thực nhân yêu kia đè xuống tới. Bò lên, biến mất chính mình mặt máu. Hắn hướng phía trước tiếp tục chạy tới. Chính mình là Mục Long Sư, không có lý do gì sợ những yêu quái này. Con dê này tắt thở không bao lâu, nói không chừng thúc thúc còn sống. Thiếu Dĩnh. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Lý Thiếu Dĩnh giật nảy mình, bởi vì hắn mới vừa vặn đem máu từ trên mặt bôi cho, ánh mắt cũng mới rõ ràng. Triển thúc. Lý Thiếu Dĩnh thấy là nhà mình thúc thúc, kích động nhào tới. Người tại sao trở lại, không phải tại Thuần Long học viện sao, không phải nói không trở thành Mục Long Sư liền không trở lại sao? Triển đại thúc hoang mang mà hỏi. Đến lúc nào rồi ngươi còn chạy đến chăn thả, sẽ chết ta, có thực nhân yêu. Lý Thiếu Dĩnh cảm xúc hơi không khống chế được nói. Ngươi là đang lo lắng ta à? Triển đại thúc trên mặt hiện lên một tia vui mừng, lấy tay vỗ Lý Thiếu Dĩnh, an ủi hắn. Lý Thiếu Dĩnh 4 tuổi thời điểm, phụ mẫu đều bởi vì nhiễm hàn bệnh đã qua đời, triển đại thúc ở tại nhà hắn sát vách, liền thu dưỡng Lý Thiếu Dĩnh. Lý Thiếu Dĩnh cùng trong thôn tiểu hài tử khác biệt, luôn luôn với bên ngoài thế giới rất sùng kính, cũng hầu như là ưa thích nhìn những sách chính mình từ trong phiên chợ mang về kia. Triển đại thúc cũng biết hắn muốn trở thành Mục Long Sư, mà không phải một mực ốn tại địa phương nhỏ này, ngoại trừ chăn trâu chăn dê hay là chăn trâu chăn dê. Lý Thiếu Dĩnh khóc một hồi, nhìn thấy triển đại thúc trên thân cũng không có cái gì vết thương, mà lại hắn phía sau còn đi theo một đám dê bò. Lại nhìn mắt cách đó không xa chết thảm dê trắng, Lý Thiếu Dĩnh hỏi, thúc, ngươi làm sao thoát khỏi thực nhân yêu? Cái gì thực nhân yêu, vài đầu sói đồng có thừa dịp ta không chú ý cắn dê, bất quá còn tốt, mặt khác đều bảo vệ, không phải vậy sang năm học phí liền đóng không nổi. Triển đại thúc nói ra. Thuần Long học viện năm thứ nhất nhập học phí tổn là miễn, nhưng đằng sau hàng năm phí tổn tăng lên. Loại chế độ này, một mặt là sẽ không có tư chất trở thành Mục Long Sư học sinh biến hướng si trừ, một phương diện cũng là hướng những tử đệ vu vạ học viện không đi có quyền có tiền kia thu lấy cao phí tổn, vì đám học sinh dễ có kia bổ sung một chút tài nguyên. Thúc, ta khả năng không thành được Mục Long Sư. Lý Thiếu Dĩnh nước mắt cũng còn không có lau sạch sẽ, lại không khỏi rơi xuống mấy giọt. Bạn học bên cạnh, hoặc là ngay tại không ngừng tiến lên giai, cách Long Môn càng ngày càng gần. Hoặc là cũng đã vượt qua Long Môn, trở thành chân chính Mục Long Sư, chỉ có mình tại dậm chân tại chỗ, đại giác như không có một chút tiến giai dấu hiệu, lại càng không cần phải nói chính mình nhận nuôi con ấu linh điều kia. Tự tin điểm, đem khả năng bỏ đi. Triển đại thúc vỗ vỗ vai Lý Thiếu Dĩnh, nói. Lý Thiếu Dĩnh kém chút đạp hụt bùn đất, lảo đảo mấy bước mới bãi bình chính mình. Ta nuôi vài chục năm dê bò, trâu có phải hay không trâu, dê có phải hay không dê, có thể không rõ ràng sao. Đại giác như là đặc biệt, nhưng nó cuối cùng vẫn là một con trâu. Triển đại thúc nói ra. Thúc, ngươi thật là biết an ủi ta. Lý Thiếu Dĩnh lệ rơi đầy mặt, không ngừng được, không ngừng được. Trở về đi, trời không còn sớm. Triển đại thúc nói ra. Ân. Chương 70, Cường Đạo. Ngươi muốn trở về ta càng yên tâm hơn, không phải vậy ở bên ngoài chịu người khi dễ, ngươi thúc trong lòng ta không khó chịu sao. Chăn trâu chăn dê không có gì không tốt, trâu ăn cỏ, ngươi đi ngủ, ngươi tỉnh ngủ, nó ăn no rồi, về nhà cùng hài tử lão bà chơi. Thúc, ngươi làm sao không có cưới lão bà? Vương Thẩm giống như đối với ngươi rất quan tâm, nàng vừa vặn cũng làm quả phụ rất nhiều năm. Ngươi không phải cũng không coi trọng con gái nàng sao? Hay là thành bang nữ hải đẹp mắt? Ngươi hay là nhớ thương trong thành à? Đi, ta biết ngươi cái gì liệu tính, quay đầu chúng ta vẫn là đem bọn chúng bán, mua cho ngươi đầu ấu long. Thúc, lại nhiều gấp 10 lần, cũng mua không nổi một đầu ấu long.
À, vậy mua cái thê tử đi, Vương Thẩm nữ nhi kỳ thật cũng không tệ lắm.
Về tới chi hồ, trời đã nửa đen, cửa thôn lửa đèn khó được không có điểm sáng, hẳn là sợ lửa đèn hấp dẫn xa xa yêu quái tiến đến.
Yêu quái cũng không phải dã thú, bọn chúng không sợ ánh sáng, làm như vậy sáng suốt.
Nhìn thấy người trong thôn rốt cục có đề phòng ý thức, Lý Thiếu Dĩnh thật to thở dài một hơi.
Đi vào cửa thôn, bên trong có đen một chút, Triển Đại Thúc đột nhiên kéo Lý Thiếu Dĩnh một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc chỉ dưới chân bọn hắn.
Lý Thiếu Dĩnh cúi đầu xem xét, sắc mặt cũng thay đổi.
Là vết máu.
Cửa thôn có một vũng lớn vết máu, mà lại rõ ràng không phải giết gà làm thịt dê hình dạng, là loại phun tung tóe ra kia. Lý Thiếu Dĩnh nhìn kỹ lại, phát hiện cửa thôn hàng rào trên tường rào vậy mà cũng có, khoa trương tản ra.
Lý Thiếu Dĩnh càng đi về phía trước mấy bước, lấy tay xốc lên một khối tấm ván gỗ lớn, dưới ván gỗ thình lình che kín một người cả người là máu, hắn trừng lớn lấy con ngươi, trước khi chết thống khổ tại khuôn mặt vặn vẹo này cùng trong đôi mắt này thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra.
Người chết là trong thôn đốn tuổi đại ca, hắn cũng coi là thân thể khỏe mạnh, lại đã chết như vậy thê thảm, mà lại chết tại cửa thôn.
Thực nhân yêu.
Thực nhân yêu xuất hiện.
Lý Thiếu Dĩnh dọa đến liên tiếp lui về phía sau, đang muốn lôi kéo Triển Đại Thúc chạy trốn lúc, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại các đại nương kia tại ao hồ bên cạnh tán dương chính mình lời nói kia. Cũng không phải là các nàng nói thỏa mãn lòng hư vinh của mình, mà là vừa nghĩ tới các nàng sẽ bị toàn bộ giết chết, nội tâm càng là dãy rủa.
Chạy hay là cứu?
Muốn cứu, chính mình lấy cái gì tới cứu?
Cắn răng, Lý Thiếu Dĩnh hận tại sao mình liền không có trở thành Mục Long Sư, không phải vậy liền có thể xông đi vào đem đầu thực nhân yêu kia cho bắt tới hung hăng dâm chết.
Ha ha, nơi này còn có hai cái người sống.
Gương nước chỗ, đột nhiên có người gào to một tiếng.
Bó đuốc trong lúc bất chợt đốt sáng lên đứng lên, đem cửa thôn cùng thôn chiếu sáng, Lý Thiếu Dĩnh rất nhanh liền thấy được không ít người chính hướng phía nơi này đi tới, trong tay bọn họ đều cầm sáng loáng trường đao.
Lý Thiếu Dĩnh mới đầu tưởng rằng quan binh đã chạy tới đây tìm kiếm cứu, nhưng nhìn đến những người này ăn mặc cách ăn mặc, sắc mặt càng thêm trắng bệnh.
Không phải quan binh,
cũng không có thực nhân yêu,
là cương đạo.
Ha ha ha, kém chút liền có cá lọt lưới, đem bọn hắn hai cái kéo vào.
Một cái dữ tợn như đồ tể nam tử nói ra.
Rất nhanh, mấy cái cầm đao cường đạo liền đem Lý Thiếu Dĩnh cùng Triển Đại Thúc cho chống đi vào, cũng đem bọn hắn tay chân đều trói chặt đứng lên, để bọn hắn cùng trong thôn những người khác quỳ gối trên mặt đất.
Lý Thiếu Dĩnh nhìn lại, phát hiện các đại nương kia cũng đều quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy là nước mắt cũng không dám phát ra tiếng khóc.
Mà trong thôn các nam nhân bị trói lấy, trước phòng còn có mấy cô máu me thi thể, hiển nhiên là cùng bọn cường đạo vật lộn qua, nhưng cuối cùng đều bị sát hại.
Thi thể hẳn là cũng không ít, có chút bị ném đến phòng phía sau, nói ít 20-30 người, tràng diện thực sự huyết tinh đáng sợ.
Lý Thiếu Dĩnh có chút chưa tỉnh hồn.
Lão nhị, hay là ngươi thông minh à, hiện tại bọn quan binh đều đang đuổi bắt thực nhân yêu, căn bản không quản được chúng ta một cái thôn tẩy sạch này, đến tiền đủ chúng ta tiêu giao khoái hoạt cả đời.
Vị nam tử đồ tể bộ dáng kia nói ra.
Hắc hắc, khoái hoạt cả một đời khó mà nói, ta hiện tại trước khoái hoạt.
Vị tiêu nhị đương gia cười bị ổi.
Nói đến đây lời nói, hắn đi tới Vương Thẩm bên cạnh, sau đó sẽ được Vương Thẩm bảo hộ ở phía sau thiếu nữ cho trực tiếp lôi kéo đi ra.
Đi trong phòng, chớ chọc huynh đệ khác bốc lửa, chậm trễ thời gian hay là sẽ ra sự tình.
Lão đại đồ tể kia tức giận nói.
Ta liền ưa thích tại đây.
Nhị đương gia kia bắt đầu xé rách thiếu nữ.
Hảo hán, van cầu các ngươi buông tha nữ nhi của ta đi. Các ngươi dạng này để nàng về sau sống thế nào a?
Vương Thẩm dọc theo địa, bỏ qua, liều mạng che chở nữ nhi của mình.
Cho ta thành thật một chút, nếu không muốn chết.
Nhị đương gia kia đá một cái bay ra ngoài Vương Thẩm, nổi giận gầm lên một tiếng nói.
Hắn một bàn tay nắm lấy thiếu nữ mắt cá chân, cơ hồ muốn đem nàng lật ngược lại, thiếu nữ dọa đến đã ngay cả hồn cũng không có, lại càng không cần phải nói dãy rủa gào thét.
Ta nói cho các ngươi biết, ta đem các ngươi toàn giết, quan binh cũng sẽ tưởng rằng thực nhân yêu làm, muốn mạng sống, liền đều cho ta ngoan ngoãn nghe lời.
Nhị đương gia kia âm tàn như một con sài lang, trên mặt cũng mọc đầy lông tóc.
Trong lúc nhất thời, không có người còn dám lên tiếng, bọn hắn chôn xuống đầu.
Thiếu Dĩnh, ngươi không phải Mục Long Sư sao? Ngươi mau cứu nữ nhi của ta, ngươi mau cứu nàng.
Vương Thẩm có chút điên cuồng, hắn hướng phía Lý Thiếu Dĩnh hô.
Mục Long Sư.
Trong lúc nhất thời, đồ tể lão đại kia cùng nhị đương gia đều đem ánh mắt rơi ở trên người Lý Thiếu Dĩnh.
Bọn hắn nhưng không có nghĩ đến thôn trang nhỏ này sẽ có Mục Long Sư, hơn nữa còn là một thiếu niên.
Các ngươi
buông nàng ra.
Lý Thiếu Dĩnh cuối cùng vẫn là đứng lên, hắn thực sự không thể chịu đựng được tiếp theo phát sinh sự tình.
Ngươi thật sự là Mục Long Sư.
Nhị đương gia kia hiển nhiên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, hắn buông xuống thiếu nữ kia.
Đúng.
Lý Thiếu Dĩnh nói ra.
Vậy triệu cái rồng ta xem một chút.
Nhị đương gia kia hít mắt, một bộ căn bản không e ngại dáng vẻ.
Cũng không phải cường đạo không sợ Mục Long Sư, mà là nếu như Lý Thiếu Dĩnh là Mục Long Sư, làm sao có thể tùy ý bọn hắn buộc chặt, nhị đương gia không phải là người không có đầu óc.
Ta là Thuần Long Học viện học sinh, các ngươi hoặc là bây giờ rời đi, ta ngày hôm nay sự tình chưa từng xảy ra, hoặc là các ngươi giết ta.
Thuần Long học viện cho tới bây giờ cũng sẽ không coi nhẹ bất kỳ một cái nào học sinh tính mệnh, càng không khả năng không biết là thực nhân yêu gây án, hay là cường đạo gây án, ta chết ở đây, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lý Thiếu Dĩnh hít thở sâu một hơi sau nói. Đồ tể lão đại kia như mày, mặt khác bọn cường đạo cũng nhỏ giọng trao đổi. Xác thực bọn hắn loại cường đạo này là không dám chọc Mục Long Sư, chớ nói chi là Thuần Long học viện dạng này uy nghiêm tổ chức, Lý Thiếu Dĩnh lời nói này đối bọn hắn vẫn có một ít lực uy hiếp. Nói như vậy, ngươi là một tên không có chân long học sinh. Nhị đương gia kia hiện lên dáng tươi cười, nhìn xem Lý Thiếu Dĩnh nói. Ân. Lý Thiếu Dĩnh biết mình giả dạng làm Mục Long Sư cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Thiếu Dĩnh, ngươi nguyên lai không có rồng à, vậy ngươi và chúng ta nói ngươi trở về bảo hộ chúng ta. Chu Đại Nương có chút tức giận nói. Mọi người trông cậy vào ngươi cứu chúng ta, ngươi không có rồng ngươi nói mình là Mục Long Sư. Đối mặt đám người tuyệt vọng lúc chỉ trích, Lý Thiếu Dĩnh thống khổ hơn cắn chặt bờ môi, môi đều phá, máu cũng tràn ra ngoài. Thổ phỉ hài tử chính là thổ phỉ hài tử, chúng ta lúc trước liền không nên cho ngươi phần cơm ăn, kết quả là chồng của ta còn bị đám thổ phỉ táng tận thiên lương này hại. Chu Đại Nương có chút giận cùng nói. Ngươi nói cái gì? Lý Thiếu Dĩnh ngây ngẩn cả người. Cái gì thổ phỉ hài tử? Cha mẹ mình không phải là bởi vì dê bò mất đi, mua không nổi áo đông tại mùa đông bị bệnh chết sao? Lý Thiếu Dĩnh kinh ngạc nhìn về phía mình sau lưng Triển Đại Thúc. Chẳng lẽ là Thúc Thúc một mực lừa gạt mình? Trên thực tế Lý Thiếu Dĩnh 4 tuổi trước ký ức cùng Triển Đại Thúc phía sau quán thâu sự tình xác thực có xuất nhập, chỉ là trong thôn những người khác cũng nói như vậy, hắn cũng dần dần tin tưởng. Bị ngươi đánh quái, không có hào hứng. Đại ca, để các huynh đệ đem bọn hắn đều giết đi, thi thể liền ném tới giã ngoại hoang vu đi, cho những con sói kia gặm, Thuần Long học viện có bản lĩnh thông thiên cũng đừng hòng tìm tới nguyên nhân. Nhị đương gia kia cải tốt y giải phục, lanh lanh đạm đạm đối với vị đồ tể lão đại kia nói ra. Ý kiến hay, vậy ta trước từ Mục Long sư này hạ thủ đao. Lão tử đời này người nào đều giết qua, chính là chưa từng giết Mục Long sư, ha 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 ha. Đồ tể lão đại dẫn theo đại đao máu me kia đi tới. Đám người nghe chút, toàn bộ đều kêu khóc lên, bọn hắn tiếng chửi rủa trở nên càng hung, có mắng những cường đạo này táng tận thiên lương, cũng có mắng Lý Thiếu Dĩnh xen vào việc của người khác, liền để nhị đương gia kia phát tiết, bọn hắn những người này cũng không cần đều đã chết. Đối mặt đại đồ đao, Lý Thiếu Dĩnh cũng đã không có năng lực suy tính, hắn cũng chính là một thiếu niên, chỗ nào thực sự từng gặp dạng này giết người đạo tặc, càng đến gần hắn càng sợ hãi. Đồ tể lão đại đã đến Lý Thiếu Dĩnh trước mặt, Lý Thiếu Dĩnh đã hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không yên. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh hướng phía trước đứng, ngang tại Lý Thiếu Dĩnh cùng đồ tể lão đại trước mặt. Cái bóng lưng này, thực sự quá quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều đang dùng một loại phi thường thô ráp phương thức chiếu cố chính mình. Mặt đều không che, từ vừa mới bắt đầu không có ý định để lại người sống đi. Triển Đại Thúc đối mặt với đồ tể lão đại, hỏi: "Ha ha, người thông minh a có thực nhân yêu loại vật này tại?" Đương nhiên là toàn giết, ném cho bọn chúng không còn gì tốt hơn. Nhị đương gia như xài lang kia phá lên cười. Ngươi lại là thứ gì à, sẽ không lại là một cái gì Mục Long Sư, gọi con trâu tới cho chúng ta biểu diễn bên dưới đằng vân giá vũ. Đồ tể lão đại cũng cười đứng lên. Nói đến đây lời nói, đồ tể lão đại đem đồ đao kia đặt ở Triển Đại Thúc trên khuôn mặt, trung điệp đập hai lần, phát ra đáng sợ tiếng vang, giống như đồ tể sắp đào thịt. Chỉ là Triển Đại Thúc ánh mắt không còn né tránh, hắn hít thở sâu một hơi. Người trước đó dạng này đập mặt ta gọi Lê Anh. Ta chém hắn ba con rồng. Triển Đại Thúc nói ra. Lê Anh là ai? Một tên chăn trâu tại nơi này cùng chúng ta giả trang cái gì nhân vật? Ta đao này chặt thịt từ trước tới giờ không cùn. Đồ tể lão đại cười lạnh, trong tay đại đao đã về sau vung lên. Triển Đại Thúc đứng ở đó, một đôi màu nâu con mắt đột nhiên tỏa ra lăng lệ quan mang. Long 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 ủ ủ bốn. Gương nước bắt đầu kịch liệt chuyển động, thông qua cửa thôn ánh lửa có thể nhìn thấy ao hồ kia kịch liệt chuyển động, giống như là có đồ vật gì đang bỏ ra. Thủy vị bắt đầu mãnh liệt hàng. Hạ xuống đến chỉ có một nửa vị trí. Vành bốn. Tràn đầy ao hồ kinh khủng nổ tung, đã nhìn thấy một đầu hắc giao từ bò lên đi ra, nó đem một tòa gồm nước to như nhà lầu kia đụng đến vỡ nát, dọc theo cửa thôn mạnh mẽ đâm tới. Hắc giao này tốc độ quá nhanh, đao của đồ tể lão đại kia còn không có vung mạnh đầy, hắc giao liền đã đến trước mặt của nó, đồng thời giống mãng cắn chuột mới sinh đồng dạng, lại đem hung ác đồ tể cho trực tiếp điêu quăng đứng lên. Đồ tể lão đại bay đến chỗ cao, thẳng tắp rơi xuống, mà toàn bộ thời điểm hắc giao mở miệng ra, mặc cho đồ tể này trượt vào đến nó trong thực quản dài dòng nuốt sống. Vị đồ tể lão đại này tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới bị hắc giao nuốt sống, mọi người thấy rõ ràng đồ tể thân hình khắc ở hắc giao nhúc nhích trong dạ dày, còn tại liều mạng dãy rủa. Hắc giao lơ lửng, thân thể ướt đẫm, chiếm cứ tại thôn trang phía trên, chậu than kia lắc lư ánh lửa thậm chí không cách nào đưa nó hình thể hoàn toàn chiếu ra, còn có một nửa dấu ở trong hắc ám. Triển Đại Thúc đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt, hắn lúc này khí tức cùng giữa không trung phù long hoàn toàn nhất trí. Vệ nghệ lấy đám cường đạo không có chút nào nhân tính này. Lý Thiếu Dĩnh nhìn đến ngây dại, con mắt tràn đầy rung động. Thiếu Dĩnh, thế gian không có người sẽ truyền thừa đạo tặc huyết mạch, chỉ có hắc ám bẩn thỉu nhân tính sẽ lan tràn. Triển Đại Thúc mở miệng nói ra. Đứa chăn trâu cũng tốt, Mục Long Sư cũng tốt. Hắn chỉ hy vọng Lý Thiếu Dĩnh là người đường đường chính chính.
Chương 71, Tiếu Phỉ diệt yêu. Hoặc là bị con hắc dao kia nuốt sống, hoặc là liền mặc cho các thôn dân đưa chúng nó cho trói lại.
Xài lang bộ dáng nhị đương gia lúc này cho dù lại âm hiểm xảo trá cũng nghĩ không ra đối phó con hắc dao này biện pháp, vừa nghĩ tới đồ tể lão đại kết quả bi thảm tại người ta trong dạ dày nhúc nhích kia, hắn chỉ có thể hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Vương Thẩm Nữ Nhi chẳng biết lúc nào nhặt lên đao trên đất, thừa dịp mọi người không có chú ý vọt lên, chính là muốn một đao bổ về phía mặt nhị đương gia này.
Triển Đại Thúc một bàn tay bắt lấy nàng cổ tay, ngăn trở nàng giết người hành vi.
Lắc đầu, Triển Đại Thúc đối với vị thiếu nữ phẫn nộ mà mất lý trí này nói, báo quan đi, máu của loại người này, không đáng nhiễm ở trên thân thể ngươi.
Báo quan, báo quan.
Đã có người hô.
Cảm ơn các ngươi thúc cháu à, không phải là các ngươi tại, chúng ta người cả thôn tính mệnh đều không có.
Những cường đạo này táng tận thiên lương.
Chúng ta chỉ hồ thôn, có các ngươi thúc cháu tại thật sự là ông trời mở mắt.
Có người lộ ra sống sót sau tai nạn dáng tươi cười. Nhưng cũng có người vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, cũng không ít người lúc này mới nhớ tới ngao ngao khóc lớn, bởi vì thôn cuối cùng chết không ít người.
Chuyện còn lại, các thôn dân liền có thể xử lý, Triển Đại Thúc mang theo Lý Thiếu Dĩnh hướng ao hồ nơi đó đi tới.
Trong ao hồ, hắc dao liền lơ lửng ở trên mặt nước, nó dài dòng thân thể triển khai lúc, ao hồ nuôi sống một thôn làng này đều có vẻ hơi chật hẹp.
Thúc, ngươi là Mục Long Sư, vì cái gì Lý Thiếu Dĩnh từ đầu đến cuối không có lấy lại tinh thần?
Mười mấy năm qua, Triển Đại Thúc vẫn luôn giống như là một vị cần cù chăm chỉ dân chăn nuôi. Cùng trong thôn những thôn dân khác không có bất kỳ cái gì khác nhau.
Vì cái gì rõ ràng có lực lượng mạnh mẽ như vậy, lại muốn làm một người bình thường, vì cái gì chính hắn là Mục Long Sư, lại không hướng mình lộ ra nửa phần.
Thiếu Dĩnh, ô mãng long này cùng tuổi ngươi, nó vẫn luôn tại dưới ao hồ này, chỉ có đêm khuya mới ra đến hoạt động, ta đưa nó chăn nuôi lớn, tiện thể nắm kéo ngươi.
Triển Đại Thúc không có trực tiếp trả lời Lý Thiếu Dĩnh vấn đề, mà là giới thiệu đầu này ô mãng long.
Tiện thể.
Lý Thiếu Dĩnh bắt được Triển Đại Thúc trong lời nói mấu chốt.
Ta không phải Mục Long Sư, chỉ là có mặt khác một chút năng lực.
Ô mãng long tương đối thông nhân tính, mặc dù không có người linh ước cùng ràng buộc, lại một mực tại chúng ta tả hữu.
Nó nhận ra ngươi, ngươi kỳ thật cũng đã gặp nó, chỉ là ngươi lúc đó quá nhỏ, chịu sói đồng có kinh hại không nhớ rõ. Nguyên bản ta chỉ là muốn ở chỗ này thư thư thản thản qua hết cả đời này, nhưng bây giờ rất không có khả năng, người trong thôn cuối cùng sẽ đem chuyện của ta truyền đi.
Triển Đại Thúc ngồi tại gường nước bên cạnh, bình tĩnh tự thuật nói.
Thúc, Lê Anh không phải Tổ Long Thành bang hoàng gia chủ nhân sao?
Lý Thiếu Dĩnh hỏi.
Đúng vậy à, cho nên ta không có khả năng lưu tại nơi này, cũng không phải sợ hắn, chỉ là không muốn liên lụy người trong thôn.
Thiếu Dĩnh, ngươi cũng không cần để ý bọn hắn trước đó nói đến những lời kia, người nhận được tử vong uy hiếp lúc, cuối cùng sẽ mất khống chế, bọn hắn từ đầu đến cuối đều là một đám người thuần phát, đối với ngươi cũng rất chiếu cố, về sau thôn có chuyện gì, ngươi đến đứng ra.
Triển Đại Thúc nói tiếp.
Thúc, ta nghe ngươi lời này, không giống như là muốn dẫn ta đi bộ dáng.
Lý Thiếu Dĩnh cau mày hỏi.
Ngươi muốn trở thành Mục Long Sư sao?
Triển Đại Thúc hỏi.
Lý Thiếu Dĩnh do dự, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên trong ao hồ con ô mãng long này.
Nhớ tới bị đám đạo tặc này bức bách lúc có nhục, nghĩ đến đối mặt mình tử vong lúc vô năng, Lý Thiếu Dĩnh cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu.
Hắn muốn trở thành Mục Long Sư, tâm tư hắn đã sớm không tại cái thôn này, cho dù trên sườn núi dài nở đầy hoa tươi, mọc đầy cỏ xanh, dê bò lại nhiều lại giàu có, hắn vẫn như cũ khát vọng có một con rồng.
Không cần Lý Thiếu Dĩnh trả lời, Triển Đại Thúc đã biết đáp án.
Đứng lên, Triển Đại Thúc đã hướng phía bên ngoài đi đến.
Lý Thiếu Dĩnh cùng ô mãng long đồng thời đi theo Triển Đại Thúc. Triển Đại Thúc quay đầu, chua xót mà nói, không cần đi theo, nghĩ các ngươi mà nói, ta lại nhìn các ngươi.
Thúc, ngươi thật muốn đi, ngươi đi đâu a?
Lý Thiếu Dĩnh hỏi.
Tìm một chỗ an tĩnh, cưới cái lao bà, sinh cái so ngươi thông minh một chút em bé.
Về học viện đi thôi, học viện là chỗ tốt.
Triển Đại Thúc nói ra.
Lý Thiếu Dĩnh cùng ô mãng long không có dừng lại, tiếp tục đi theo Triển Đại Thúc đi ra ngoài.
Nhưng không biết vì sao, bọn hắn làm sao cùng đều theo không kịp Triển Đại Thúc chậm chạp bước chân.
Bóng lưng của hắn càng ngày càng xa, làm sao liều mạng chạy đều đuổi không kịp.
Chớ cùng, đi các ngươi muốn đi địa phương, thay ta chiếu cố tốt hắn.
Triển Đại Thúc cao giọng nói.
Thúc, ta sẽ chiếu cố tốt.
Ông ngao.
Lý Thiếu Dĩnh lời còn chưa nói hết, bên cạnh ô mãng long lại gọi một tiếng, giống như là tại trả lời Triển Đại Thúc.
Lý Thiếu Dĩnh mặt càng đen hơn.
Ải Sơn Thành.
Phù Linh chỗ, Trịnh Du chậm rãi dọc theo phiến đá mặt đất đi ra ngoài, từ thân sắc nhìn lại. Có một ít nho nhỏ thất lạc, nhưng không cách nào thuyết phục cũng là trong dự liệu.
Như thế nào?
Trúc Minh Lãng tại môn đình chỗ, hỏi thăm Trịnh Du.
Trịnh Du lắc đầu, nói, một phương diện thực nhân yêu sắc thực tạo thành quá nhiều thảm kịch, một phương diện khác vu thổ chi hay là không quá thụ chào đón.
Trúc Minh Lãng đang muốn mở miệng an ổn, lúc này phía sau có một nam tử mặc quan bào bước nhanh đuổi đi theo, giống như là tới tìm Trịnh Du.
Nam tử mặc quan bào hẳn là nơi này người trưởng quản, hắn nhìn thấy Trịnh Du vẫn chưa đi xa, thở dài nhẹ nhõm.
Liên thành chủ.
Trịnh Du hành lễ nói.
Trịnh thành chủ, ngươi trước khi đi vì sao muốn nói với ta, tăng cường thôn xóm thị trấn tuần tra đường.
Thực nhân yêu có thể không đi chúng ta thôn lộ chấn đạo. Nam tử mặc quan bào nói ra. Thực nhân yêu tác nghiệt, giặc cướp cũng nhất định thừa cơ cướp đoạt, thiên hai muốn cản nhân họa cũng không thể coi nhẹ, nếu không thảm án tái sinh. Trịnh Du nói ra. Nam tử mặc quan bào kinh ngạc nhìn xem Trịnh Du. Ngươi mới đến Hải Sơn Thành, thế nào biết giặc cỏ sẽ trắng trợn làm loạn? Chúng ta vừa mới đạt được dân báo, có một đoàn người cường đạo tại Trì Hồ thôn bị bắt, nếu không phải vừa vặn có một vị mục long sư, khả năng toàn thôn đều sẽ bị đổ. Nam tử mặc quan bào nói ra. Trì Hồ thôn sợ không phải cái thứ nhất gặp nạn, liên thành chủ sợ là muốn đích thân đi một chuyến những thôn xuất hiện thảm án kia, phân biệt ra được cái nào là yêu làm loạn, cái nào là người làm, nếu không thuần long học viện các cao sinh sẽ chỉ không công tại nhiều cái thôn trấn du tẩu, làm trễ mãi quý giá thời gian. Trịnh Du nói tiếp. Trịnh thành chủ cơ trí, đa tạ, đa tạ, như rất nhanh có thể diệt trừ ăn thịt người chi yêu, diệt hung tàn đạo đoàn, chúng ta Hải Sơn Thành cũng mới tốt khai thông thương lộ a. Liên thành chủ lúc này triệt để đối với Trịnh Du có đổi mới, nghiêm túc nói. Đạo phỉ tấp nập làm loạn, bọn chúng tài vật cần đột thả, cho nên nếu như liên thành chủ muốn phái quân tiêu phỉ mà nói, có thể từ mấy cái thôn trấn điểm tụ bắt đầu xuôi theo núi tìm kiếm, nhìn thấy có rõ ràng nhiều lần dẫm đạp đường núi, có móng ngựa, có lôi hết, hơn phân nửa chính là cường đạo cứ điểm. Trịnh Du tiếp tục trình bày nói. Trịnh huynh, không bằng ta phái một chi quân đội, do ngươi đến vì dân trừ hại. Trên thực tế Thượng Du thành này vẫn luôn chiếm cứ một đám ác đạo, tại Trì Hồ thôn kia hỉ là trong đó một phần nhỏ, như Trịnh thành chủ có thể vì chúng ta diệt xài lang hổ báo khấu đoàn thai họa các đại Thượng Du thành trì nhiều năm này, vậy thương lộ sự tình, ta tự mình cùng ngươi đi nói. Liên thành chủ do hỏi. Trịnh Du cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Liên thành chủ cũng là một tên vì dân dũng sĩ, quan tướng binh cho người ngoại thành thống lĩnh, loại chuyện này cần phải có một ít quyết đoán. Vì dân sự tình, cho dù không làm thương đạo, chính mẫu cũng là nghĩa bất dung tử. Trịnh Du lập tức hành lễ nói. Đa tạ, đa tạ, vị này thuần long học viện cao sinh, liền làm phiền ngài cùng các bạn học của ngươi theo giúp ta đi các đại gặp thai họa thôn trấn, thực nhân yêu chỉ sợ cũng bắt đầu thành quần kết đội hành động. Liên thành chủ thấy được Trúc Minh Lãng ăn mặc, vội vàng hành lễ nói. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đã điều chỉnh tốt, tùy thời có thể lấy xuất phát, liên thành chủ mau chóng chuẩn bị đi. Đi ra phủ đình, Trúc Minh Lãng uống một ngụm trong veo nước suối, đối với bên cạnh Trịnh Du nói, Trịnh huynh hay là Trịnh huynh a? Trúc huynh có phải hay không lại đối ta khâm phục có thừa? Vì dân sự tình, nghĩa bất dung tử, câu nói này nói hay lắm. Trúc Minh Lãng nói ra. Trịnh Du cười khổ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, liền muốn nghe Trúc huynh tán một câu ta Trịnh Du đại trí tuệ, xem ra rất khó có cơ hội nghe được. Bất quá cũng thế, cùng nữ quân chi tuệ so ra, ta Trịnh Du cũng là mặc cảm. Vậy cũng không đến mức, nữ quân sinh ở nhà quân chủ, đối với thành bang đại sự càng thêm nhạy cảm, mà ngươi là quan phụ mẫu, có thể thấy rõ đến những chuyện này, đã phi thường không tầm thường. Trúc Minh Lãng nói ra. Đa tạ Trúc huynh tán dương. Trịnh Du trên mặt cực kỳ vui mừng, phảng phất liền đang chờ lấy Trúc Minh Lãng nói lời nói này. Trúc Minh Lãng lập tức không nói, cầm lên trong tay túi nước uống một ngụm. Nước không chỉ có không có vừa rồi như vậy ngọt, lại còn có chút đắng. Trịnh Du xác thực rất thông minh, thành chủ cho hắn binh mã về sau, hắn không có lập tức dọc theo con đường xuất phát, đi tìm đạo phỉ hang ổ. Hắn để tất cả quan binh cùng Trúc Minh Lãng bọn người cùng một chỗ tiến lên, khiến những quân đội tiêu phỉ này đánh lấy diệt trừ thực nhân yêu cờ hiệu xuất hiện tại thành trấn điểm tụ. Như vậy, những tiểu tặc tuần sơn kia nhìn thấy chúng ta dong trống thua chiêng, liền sẽ không tưởng rằng đi vây quét bọn họ, cũng sẽ buông lòng cảnh giác. Chờ bọn hắn ý thức được chúng ta mục tiêu không tại thực nhân yêu lúc, bọn hắn muốn chạy liền đến đã không kịp. Trịnh Du nói với Liên Thành Chủ. Liên Thành Chủ mặt mũi tràn đầy vui sướng, đối với Trịnh Du càng là lau mắt mà nhìn. Tiêu phỉ không khó, đạo tặc tại sao cùng quan binh chống lại, khó ngay tại quan binh một khi hành động, nhân số đông đảo, rất dễ dàng liền bị bọn phỉ đồ phát giác, đạo tặc lập tức tiến hành chuyển di, giấu kín trong đám núi thấp, để đại động can qua quan binh quân đội không thu hoạch được gì. Cho nên Liên Thành Chủ tại tiếp thu Trì Hồ thôn những cường đạo kia lúc, cũng không có lộ ra, yên lặng tăng cường tuần tra đường. Trong học viện bổ nhiệm, cũng có một chút là diệt trừ băng cướp, chỉ là loại bổ nhiệm này rất khó hoàn thành, đám băng cướp cũng không phải thời thời khắc khắc gây án, cũng không phải mặt xanh nanh vàng, Mục Long sư làm sao có thể tại trong đại sơn quần thành tinh chuẩn khóa chặt sẽ còn điều trang cường đạo. Cường đạo đội là chuyện của các ngươi, chúng ta sẽ không ở phía trên này lãng phí thời gian. Liên Thành Chủ hay là mau chóng hiệp trợ chúng ta tìm được thực nhân yêu, tốt nhất có thể tìm tới xảo huyệt của bọn nó. Kim Sư Huynh mở miệng nói với Liên Thành Chủ. Yên tâm, sẽ không chậm trễ các vị săn yêu. Liên Thành Chủ nói ra. Chương 72, Thảm án chấn. Trúc Minh Lãng cũng không ngại, cường đạo sợ là đã làm rất nhiều giết người diệt khẩu sự tình, hắn không để ý giúp Trịnh Du diệt những đoàn đội cường đạo kia, chỉ là thực nhân yêu sự tình cũng xác thực trọng yếu, giết chết thêm một đầu, chẳng khác nào cứu được mười mấy người tính mệnh. Trịnh Du. Những thực nhân yêu này hành động quỷ dị, thường xuyên công kích chúng ta thành trấn nhược điểm, ngươi có cái gì kiến giải? Trúc Minh Lãng dò hỏi. Trúc Minh, ngươi có thể quá để mắt ta, yêu ta không hiểu rõ a. Trịnh Du nói ra. Được chưa, trên đường tiếu phỉ có thể cẩn thận, ngươi một thư sinh yếu đuối đừng xông pha chiến đấu. Trúc Minh Lãng nhắc nhở. Trúc Minh Lãng có cái thói quen, đó chính là bên người có người đang dùng đầu óc thời điểm, hắn liền sẽ theo thói quen đem suy nghĩ vấn đề đều vứt cho người này, thanh nhàn tự tại nhiều năm như vậy, nuôi tầm cái nào cần nghĩ phức tạp sự tình. Nhưng dưới mắt chỉ có thể dựa vào chính mình, đến địa điểm xảy ra chuyện, nhiều quan sát, suy nghĩ nhiều. Đến Bạch Tra Trấn, thôn trấn đã bị đông đảo quan binh cho giữ vững, mấy cái trọng yếu lối ra thậm chí còn có quân đội. Trong trấn vẫn như cũ có từng luồng hôi thối từ bên trong bay ra, cân nhắc đến cần tìm một chút manh mối, có chút bị thực nhân yêu gặm qua thi thể đều không có tiến hành xử lý, chỉ có thể tùy ý ánh nắng bạo chiếu. Người đều chết hết, mới đến quan binh quân đội, hiện tại đem thôn trấn vây quanh làm gì, sợ thi biến sao? Cửa trấn, một tên lão hán lòng đầy căm phẫn mắng. Liên thành chủ một trận hổ thẹn, không dám nhìn tới tên lão hán này. Hắn mang Trúc Minh Lãng, Kim Mẫn Tuấn, Sở Nhạn Nhạn bọn người này tiến vào nơi thê thảm này, ngược lại là có mặt khác một chi Thuần Long Học viện đội ngũ tới trước, một người trong đó Trúc Minh Lãng còn rất quen, là Nam Diệp. Nam Diệp bên kia đội ngũ tựa hồ đa số là nam thị tử đệ, bọn hắn có chính mình tâm yêu nhân, căn bản không cần thành chủ này chỉ dẫn. Nhìn thấy Trúc Minh Lãng bọn người đến đây, những nam thị tử đệ kia ngay cả chào hỏi đều không đánh, phi thường cao ngạo rời đi, tựa hồ đã có manh mối, chính hướng phía giã ngoại đi. Chúng ta tới trễ. Kim Mẫn Tuấn nhíu mày. Yêu số lượng không ít, bọn hắn một đội ngũ chưa hẳn có thể toàn bộ tìm tới, chúng ta hay là đi theo Liên Thành chủ đi. Sở Nhạn Nhạn nói ra. Thi thể các ngươi đi xem, chúng ta vị nữ học viên cùng Lê Vân Tư sánh bằng kia nói ra, nàng lúc này đang dùng khăn thơm bưng bít lấy múi. Được chưa, ta cùng Kim Sư Huynh đi xem, các ngươi bốn chỗ tìm một chút, có hay không thực nhân yêu lưu lại trào tiết, lông tóc, nước bọt loại hình. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu, cũng lý giải các nàng tâm lý năng lực chịu đựng. Trong học viên không phải tất cả học sinh đều thường xuyên đi bên ngoài du lịch, trang diện huyết tinh thấy thiếu mục long sư không phải số ít, nhất là nữ mục long sư, không có đội ngũ là sẽ rất ít độc hành. Kim Sư Huynh cùng Trúc Minh Lãng tiến đến đặt thi thể địa phương, đó là một gian lao trạch, tòa nhà bị phá hư đến vô cùng nghiêm trọng, gạch ngói tản mát đầy đất. Bởi vì có người cả một nhà ở chỗ này bị thực nhân yêu cho đổ, thi thể nhiều nhất, đằng sau người chết đều bị mang lên nơi này. Một cái lao trạch lớn, bên trong tất cả đều là thi hài, Kim Sư Huynh bước vào sau sắc mặt cũng thay đổi. Cũng lấy ra một khăn thơm bưng kín cái mũi của mình, trên khăn thơm này hoa văn, cùng lúc trước vị học viên nữ kia dùng đến nhất trí. Bất quá, Kim Sư Huynh rõ ràng là người từng thấy máu tanh, hắn một bên nghe Liên Thành chủ tự thuật, vừa quan sát thi thể. Găm cắn rất rõ ràng, đa số nội tạng bị ăn, có thể nhìn ra được là cái gì yêu sao. Trúc Minh Lãng hỏi thăm vị này Kim Sư Huynh. Có thể trở thành năm đóa hoa thủ hộ giả, vị này Kim Sư Huynh khẳng định có chỗ hơn người. Găm cắn quá lợi hại, rất khó phân biệt, ngược lại là yêu ăn nội tạng hẳn là nhân diện thử. Kim Mẫn Tuấn nói ra, nữ tử này trên cổ có vết méo, thân thể bị nện nát, hẳn là có người thừa dịp cháy nhà hôi của. Trúc Minh Lãng lắc đầu, chỉ vào trong đó một bộ thi thể đối với Liên Thành chủ nói, thành chủ phái người đi xem một chút nữ tử này hàng xóm là những người nào, tốt nhất trực tiếp chất vấn hắn phải chăng giết nàng này. Liên Thành chủ tiến tới nhìn, phát hiện nữ tử trên cổ xác thực có vết méo, lúc này mới vội vội vàng vàng để bên cạnh bút quan ghi chép lại, sau đó phái người điều tra. Đừng đi quản những thứ kia, đã có người đi tại chúng ta phía trước. Một đầu thực nhân yêu chính là 10 cái học phần. Kim Sư Huynh chừng Trúc Minh Lãng một chút, đối với hắn xen vào việc của người khác rất bất mãn. Có ít người ác không thua gì yêu ăn thịt người, hay là đừng để hắn giấu ở trong đám người. Trúc Minh Lãng nói ra. Người có cái gì phát hiện? Kim Mẫn Tuấn hử lạnh một tiếng, nói. Lao trạch này cửa bên rất nhiều, ở tại Lý Viện Ngoại Viện chủ nhân thêm người hầu có 10 mấy 20 người, nhưng bọn hắn không ai đào thoát miệng thực nhân yêu. Mà lại bọn hắn cũng không có dây rủa dấu hiệu Trúc Minh Lãng lực chú ý tại ngay từ đầu liền chết tại trên thân người của lao trạch này. Cho nên, Kim Sư Huynh hỏi, ta cảm thấy bọn hắn khả năng bị thôi miên, sau đó thực nhân yêu từng cái đem bọn hắn nội tạng móc ra ăn, cho nên bọn hắn tử trạng nhìn qua không có thống khổ như vậy, trừ bỏ bị mở ngực mổ bụng, địa phương khác đều rất hoàn chỉnh. Trúc Minh Lãng nói tiếp, thôi miên, chẳng lẽ là dạ giao đằng thử lang? Kim Sư Huynh lập tức nghĩ tới loại tinh quái này. Dạ giao đằng thử lang là ăn dạ giao đằng. Bọn chúng sẽ hấp thu trong thực vật đó thôi miên yếu tố, đến mức bọn chúng bài tiết ra ngoài khí thể không phải con trồn như thế hôi thối, mà là cường hiệu thôi miên. Giết chết người nhà này thực nhân yêu, nhất định là một đầu đã 500 năm trở lên tu vi đại yêu, nó thừa dịp lúc ban đêm đem người một nhà này toàn bộ thôi miên, sau đó thần không biết quỷ không hay ăn hết tất cả mọi người nội tạng, thậm chí liền ở tại bên cạnh mấy hộ nhân gia đều không có phát giác. Cho nên chúng ta tìm núi thời điểm, tìm dạ giao đẳng nhiều địa phương, hẳn là sẽ có thu hoạch. Trúc Minh Lãng nói ra. Trúc học đệ mạch suy nghĩ nhanh nhẹn. Kim Sư Huynh lập tức gật đầu nói phải, thái độ đối với Trúc Minh Lãng cũng có một chút cải biến. Những nữ nhân tại khách sạn chết đi này, bọn hắn có bị tranh đoạt cắn xé vết tích, mà lại cũng là có rất ít người sống sót. Liên Thành chủ, có thể thay chúng ta tra một chút những khách sạn bị tấn công kia sao, nhất là tại dịch trạm phụ cận, nhà thứ nhất khách sạn vị trí rất trọng yếu, nơi đó chắc chắn sẽ tới gần nhân diện thử xào huyệt. Trúc Minh Lãng nói ra. Liên Thành chủ nhẹ gật đầu, hỏi thăm sau lưng vị bút quan kia. Cái thứ nhất bị tấn công hẳn là cách thôn trấn có 20 dặm tiểu chỉ sơn dịch trạm. Vị bút quan kia lật ra ghi chép, nghiêm túc nói. Nhân diện thử số lượng hẳn là có một đoàn, mọi người muốn đi Tiểu Trì Sơn, đến cùng một chỗ hành động. Trúc Minh Lãng nói ra. Nhân diện thử là quần cư, cùng Dạ Giao Đằng thử lang loại tinh quái có thể độc hành này khác biệt, số lượng muốn rất nhiều, ngay cả Mục Long Sư đều sẽ gặp nạn. Kim Mẫn Tuấn nặng nề gật đầu, nhân diện thử hẳn là có một cái đại xảo huyệt. Gây án chính là mấy loại yêu, thậm chí nhiều hơn, bọn chúng tại đêm khuya cùng một chỗ xâm nhập thôn trấn. Nếu có thể trước đó phân tích ra bọn chúng chủng loại, thuận tiện tại trong Đại Sơn Đại Bình Nguyên có một ít căn cứ tìm, không phải vậy chẳng có mục đích tìm, một mùa đông đều chưa hẳn có thể tìm được một đầu. Sở sư muội có rồng khíu giác bén nhạy, đến lúc đó chúng ta lại lợi dụng linh lực bắt trong núi yêu khí, tin tưởng có thể rất mau đem bọn chúng một mẻ hốt gọn. Kim Mẫn Tuấn nói ra. Chương 73, bảo mệnh bản lĩnh. Chi Hồ thôn sườn núi dài, một đội Mục Long Sư ngồi cưỡi lấy phi điểu ngụy long rơi vào mảnh đồng cỏ có chút khô héo này chỗ. Trong bọn họ có một người ở trên mặt đất, hắn ngồi cưỡi lấy chính là một đầu ngục huyền long, nó toàn thân tản ra một cô nóng bức khí tức, chạy thời gian sẽ còn từ trên da lông nhỏ xuống cực nóng dung nham, ven đường một mảnh thiêu đốt dấu hiệu. Các ngươi xuống đây đi. Ngồi cưỡi lấy ngục huyền long nam thị thanh niên mở miệng nói ra. Nơi này không phải có một đoàn ti lang yêu sao, chúng ta trên đường đi đuổi theo bọn chúng khí tức mà đến. Nam Diệp có chút nghi ngờ hỏi. Bị người giết sạch, chính các ngươi xem đi. Nam thị thanh niên kia nói ra. Nam thị đám tử đệ lúc này mới từ trên cao rơi xuống, trong một mảnh bụi cỏ hoang xuất hiện một cái hố to, trong hố lớn nửa chồng chôn lấy rất nhiều thi thể, liếc nhìn lại liền có chừng 20, 30 con, lại càng không cần phải nói còn có một số dấu ở trong bùn chỗ càng sâu. Nam Diệp tương đương kinh ngạc, bọn hắn thế nhưng là sớm nhất đến Bạch Trà Trấn, mà lại cũng là đuổi theo lớn nhất một đám yêu lang này đến đây, vốn là có thể lập tức thu hoạch đại lượng học phần, ai biết đám yêu lang này lại bị toàn bộ giết chết, còn bị dạng này tùy ý vứt bỏ tại sườn núi dài trong hố. Vong hồn tất cả giải tán, thi thể cũng bị đánh nát, cùng bình thường dã thú hài cốt không có gì khác nhau, chiến đấu cơ hồ là nghiền ép tình thế, học viện chúng ta có người mạnh như vậy sao, long tướng cấp hẳn là cũng rất khó làm đến loại trình độ này a. Vị kia ngục huyền long thanh niên nói ra. Dưới sườn núi dài giống như có một thôn trang, chúng ta đi hỏi một chút đi. Nam thị một nữ tử tóc dài nói ra. Thật sự là đáng hận, vậy mà nhào công dã tràng, hiện tại quay trở lại Bạch Trà Trấn, đoán chừng đã bị Kim Mẫn Tuấn đội ngũ đoạt trước. Đi thôn trang thêm chút nước sạch, chuẩn bị đi tới một chỗ đi, năm nay chúng ta không có khả năng lại thua cho người Lê gia cùng đoàn gia. Ngục huyền long thanh niên nói ra. Lần này không có chút nào thu hoạch, chúng ta khả năng đã chậm người khác, ta cảm thấy chúng ta có thể thử nghiệm tìm một chút ma linh vết tích, nếu có thể đi săn một đầu ma linh, chúng ta xếp hạng cũng ổn. Tên nam thị nữ tử tóc dài kia nói ra. Có thể, chúng ta tìm ma linh, nếu là chúng ta không cách nào ứng đối, liền trước tiên cáo chi tọa trấn tại Hồng Liên thành Nam Linh Sa, nàng chém ma linh, chúng ta cũng có thể đạt được một nửa học phần. Tiểu Trì Sơn dịch trạm, đây là cách Bạch Trà Trấn 20 dặm lữ nhân khách sạn địa, hết thảy có 3 nhà khách sạn cùng 1 nhà cửa hàng bán hàng rong. Vị trí này kỳ thật cũng là từng cái thôn trấn điểm tụ, cách mỗi 5 ngày, tất cả hương trấn người bán hàng rong, nông thương, tiểu phu, thợ săn, nông dân trồng trẻ đều sẽ tụ tập đến nơi đây. May mắn dịch trạm bị tập kích thời điểm không phải phiên chợ thời gian, không phải vậy nhân số tử vong sẽ lên thăng mấy lần, đạt tới vài trăm người nhiều. Trúc Minh Lãng đám người đã bỏ qua mất rồi yêu lang gây án đầu mối, bởi vì người Nam thị gia tộc đã khóa chặt bọn chúng thoát đi phương hướng, tại bọn hắn trước khi đến liền đổi tới. Bọn hắn hiện tại có thể tìm tới lớn nhất bầy yêu chính là những nhân diện thử kia, cũng là tại trong đêm từ dịch trạm khách sạn trên đường đi tập đến Bạch Trà Trấn đám yêu quái thích ăn nội tạng này. Chính dù bọn quan binh lúc này cũng tại mảnh dịch trạm máu đã hong khô này, bọn hắn đánh lấy tìm kiếm thực nhân yêu dấu chân cờ hiệu tìm những đạo đoàn thừa cơ làm loạn kia. Tựa hồ đã có manh mối, Trịnh Du đã xuất phát hướng trong những núi thấp kia đi. Trúc Minh Lãng cùng Kim Mẫn Tuấn tại trong dịch trạm tìm một vòng, phát hiện một loại vết máu không tầm thường. Loại máu này không phải là máu người, hẳn là một vị thợ săn dùng đao chém bị thương trong đó một đầu nhân diện thử. Kim Mẫn Tuấn hết sức chăm chú chỉ vào vết máu nói ra. Trúc Minh Lãng tỉ mỉ phân biệt, lại nhìn không ra máu chuột này cùng máu người có cái gì khác biệt. Đại khái là Kim Mẫn Tuấn chú trọng đối với vết máu nhận biết đi, thông qua chính mình linh lực chi nhãn, có thể nhìn thấy một chút người khác không phát hiện được sự vật. Trúc Minh Lãng linh lực, đúng khí tức của yêu sẽ khá mẫn cảm, nhưng điều kiện tiên quyết là trước đây không lâu lưu lại, như loại đã qua chút thời gian này, ngược lại không dễ tìm. Con nhân diện thử thụ thương kia trở thành bọn hắn tìm xào huyệt mấu chốt, Trúc Minh Lãng phát hiện chính mình thân ở đội ngũ này coi như rất lợi hại. Quả nhiên chân chính Mục Long Sư cùng mình viện xá mấy con cá ướp muối kia là có khác biệt. Dọc theo vết máu tìm, bọn hắn một đội người cũng trực tiếp lên núi, vì không kinh hãi những nhân diện thử cảnh giác kia, bọn hắn không để cho chính mình long thú cùng nhau tiến lên, chỉ có Sở Nhạn Nhạn Phong Linh Long ở phía trước tìm yêu khí. Phong Linh Long hình thể cũng rất nhỏ nhắn xinh xắn, đại khái chỉ tương đương với một con khổng tước, nó khí tức cùng phổ thông điểu linh một dạng yếu ớt, cũng không cần lo lắng nó tìm kiếm lúc bị nhân diện thử phát hiện vấn đề. Tiếng kêu như linh đang như thế êm thai mỹ diệu, Phong Linh Long tại trong gió núi huyền chuyển nhảy múa, nhẹ nhàng lại ưu nhã, mỗi lần tại mọi người truy tung đến có chút mê mang lúc, Phong Linh Long liền sẽ vì mọi người vạch một đầu càng minh sắc con đường, những dấu chân cùng vết máu mất tích kia liền lại xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn.
Ý ý ý ý ý năm.
Thần Mục Thanh Thánh Long thỉnh cầu đi ra thông khí, Trúc Minh Lãng nghĩ nghĩ, nó mới vừa vặn đến ấu niên kỳ, khí tức cũng phi thường yếu, xác thực cũng có thể để nó đi ra hoạt động một chút. Tiểu Thanh Trác ưa thích tự nhiên khí tức, loại sơn lâm này có thể bàn cho nó lực lượng cường đại hơn. Mà lại, Tiểu Thánh Long tựa hồ cũng ưa thích Phong Linh Long đại tỷ tỷ, huy động cái cánh có chút cứng ngắc kia, đi theo Phong Linh Long xinh đẹp cái đuôi phía sau bắt đầu học tập phi hành kỹ xảo. Người đó là Mục Điêu Long sao? Lục Tiểu Giao hỏi. Lục Tiểu Giao là trong năm nữ học viên nhất biết cách ăn mặc chính mình, nàng trên đường đi tới, chỉ cần vừa có công phu liền sẽ bổ một chút chính mình trang dung, duy trì chính mình môi đỏ cùng tu mi. Không chừng là hủ mục long, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Ha ha. Khu khu, Thần Mục Thanh Thánh Long bị các nàng trêu chọc thành hủ mục long, Trúc Minh Lãng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao cho mình nhà Tiểu Thanh Long làm giải thích. Một hồi gặp được nhân diện thử, ngươi có thể tranh thủ thời gian thu lại, ấu long chết thì thật là đáng tiếc. Sở Nhạn Nhạn nói ra. Một đầu ấu long tại Tổ Long Thành Bang cũng thuộc về phi thường đắt đỏ, như huyết mạch cùng tiềm chất cao, càng sẽ bị đấu giá đến phi thường khoa trương tình trạng, mọi người kỳ thật cũng đều nhìn ra Trúc Minh Lãng con rồng màu xanh này rất bất phàm, chỉ là ngoài miệng không nói. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu, tiểu gia hỏa vừa mới đã trải qua sinh tử kiếp nạn, cùng khác nghe con mới để không sợ cọp tiểu ấu long không giống nhau lắm, sẽ không lỗ mãng. Trong lòng chính nghĩ như vậy, đột nhiên Tiểu Thanh Thánh Long biến mất tại ánh mắt của mình, Trúc Minh Lãng nhìn xem Phong Linh Long, phát hiện nó cũng không có sau lưng Phong Linh Long. Vội vàng sử dụng linh hồn cảm giác, Trúc Minh Lãng tại trong bụi cây tìm Tiểu Thanh Thánh Long, lại cảm giác được nó ngay tại xung quanh mình. Ý ý ý ý 6. Một mảnh rủ xuống tán lá chỗ, Tiểu Thanh Thánh Long huy động cánh, duy trì trệ không trạng thái, một đôi đáng yêu mắt dọc chính nhìn xem Trúc Minh Lãng, khuôn mặt nhỏ trên má lộ ra mấy phần giảo hoạt. Trúc Minh Lãng tỉ mỉ nhìn lại, lúc này mới phát hiện con Thần Mục Thanh Thánh Long này có tự nhiên thân hòa chi lực, trên người nó lông vũ cùng da vậy sẽ biến ảo màu sắc, thân cận những lá cây màu vàng xanh kia, nó lông vũ cũng cùng lá cây giống nhau như lúc. Tiểu gia hỏa đang cùng mình huyễn kỹ đâu, bất quá năng lực này ngược lại là rất đặc biệt, hoàn toàn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một thể. Bảo mệnh bản lĩnh. Tiếp tốt số A, Trúc Minh Lãng liền nữa thích lộ ô năng lực có thể ổn đến thiên hoang địa lã này. Chương 74, chạm giống rừng cây. Mau tới, ở đây. Sở Nhạn Nhạn ở phía trước, bước nhanh đi theo nàng Phong Linh Long. Mấy người vội vàng đuổi theo, Trúc Minh Lãng dùng linh lực cảm giác được yêu khí ở phụ cận đây quanh quẩn một chỗ, nhanh chân đuổi kịp có chút chỉ vì cái trước mắt Sở Nhạn Nhạn, đưa nàng kéo về phía sau, nói: cẩn thận một chút, bọn chúng có khả năng liền giấu ở trong bụi cây. Sở Nhạn Nhạn nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện phụ cận sát thực bụi cỏ rậm rạp, cây cối thấp bé, nếu là có thứ gì trốn ở bên trong mai phục chính mình, trong nháy mắt thiết hầu liền sẽ bị cắn đứt. Nàng về sau một chút, thấp giọng nói một câu tạ ơn, lúc này mới đứng ở những người khác ở giữa. Linh lực sâu điều động, tập trung ở con mắt, Trúc Minh Lãng quét mắt chung quanh những bụi cây thấp này, phát hiện nơi này yêu khí vậy mà bồi hồi thật lâu không có tán đi, nói như vậy những nhân diện thử kia hẳn là ở chỗ này dừng lại có một ít thời gian. Là nhân diện thử, bất quá là chết. Lúc này, Kim Mẫn Tuấn thanh âm ở phía trước truyền đến. Mọi người lập tức đều đi theo, Trúc Minh Lãng cũng còn chưa kịp gọi lại bọn hắn đã xuyên qua phía trước rậm rạp bụi thấp. Không thích hợp, nơi này yêu khí một mực không có tán dấu hiệu. Bọn chúng chính là ở đây. Trúc Minh Lãng lập tức ý thức được điểm này. Xuê bàn tay ra, Trúc Minh Lãng lập tức đem linh lực tụ tại lòng bàn tay của mình, văn mang màu đen đang nhanh chóng hiện ra, tại hình thành một đại môn màu đen liên thông linh vực. T4. Gầm nhẹ ở bên cạnh trong bụi cây đen không đến 5 mét vang lên, đã nhìn thấy một đầu sinh vật dữ tợn mặt nhọn thoát ra, ngay sau đó là màu đỏ xám dơ bẩn lông tóc, hình thể như trưởng thành chó lớn, tốc độ lại nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, bén nhọn cao móng đuốt càng giống là từng trôi dao găm. Rào hoa xuất sinh. Trúc Minh Lãng hử lạnh một tiếng. Lúc này kêu gọi ra ám thương bạo long là không thành vấn đề, nhưng Trúc Minh Lãng cổ họng mình cũng có thể là bị căn phá. Trúc Minh Lãng dự định bên cạnh tránh ra, trước cùng con nhân diện thử này kéo dài khoảng cách lại kêu gọi ám thương bạo long. Lúc này một mực ở bên người Trúc Minh Lãng Thần Mục Thanh Thánh Long phát ra một tiếng giật gáy. Ý thế ba. Dưới chân một mảnh bụi gai, đột nhiên lấy một loại bành bạo thức sinh trưởng, những dao ngắn nguyên bản không đến một tấc kia càng trong nháy mắt hóa thành gai dây leo, tại con nhân diện thử kia đến Trúc Minh Lãng không đến chừng một mét vị trí lúc hung hăng đâm xuyên qua thân thể nó. Từ thấp tới cao, bụi gai biến thành hình hoa sen gai, đem con nhân diện thử này cho đâm vào giữa không trung, đưa nó thân thể từng cái bộ vị đều cho đâm cái xuyên thấu. Máu từ mặt nhọn dữ tợn kia trong miệng tràn ra ngoài. Thật dài móng đuốt gai không, nhưng vẫn là kém một chút như vậy mới có thể đụng phải Trúc Minh Lãng, con nhân diện thử này làm sao cũng sẽ không nghĩ đến dưới thân bụi gai sẽ cất giấu sát cơ chí mạng. Trúc Minh Lãng đem bước chân thu hồi lại, hơi kinh ngạc nhìn xem tại bên cạnh mình bay vòng Thần Mục Thanh Thánh Long. Làm sao cảm giác nó lục lâm ma pháp muốn so Nam Diệp con lục cự long kia mạnh hơn rất nhiều. TTT5. Trung quanh đột nhiên vang lên một mảnh gầm nhẹ, chính là từ phía trước càng trong bụi cây rậm rạp truyền ra, Trúc Minh Lãng không kịp muốn mặc khác, mang theo thanh chắc hướng phía phương hướng của bọn hắn chạy tới. Tất cả mọi người còn chưa kịp triệu hoán long thú, những nhân diện thử này càng là mai phục tại trong loại bụi cây dày đặc này, dù là theo bọn chúng bên cạnh đi qua đều rất khó phát giác được bọn chúng tồn tại. Vừa rồi Trúc Minh Lãng thiếu chút nữa bị loại tinh quái xảo trá này ám toán. Mục Long Sư tại giã ngoại, bất kỳ tình huống gì cũng không thể chủ quan, dù sao Mục Long Sư bản thân vẫn là vô cùng yếu ớt, sẽ ở chưa kịp triệu hoán long thú trước đó liền mất mạng. Nhưng nếu như ngay từ đầu liền để Cường Long Nương theo bên cạnh, dòng khí tức cường đại rất khó che giấu, sẽ kinh sợ thối lui chính mình muốn đi săn mục tiêu. Mà lại có lúc, tiểu yêu so đại ma đầu còn khó dây hơn. Hắc nha. Trúc Minh Lãng một bên chạy về phía trước, một bên kêu gọi ra Hắc Thương Bạo Long tới. Phía trước trở ngại thực sự quá nhiều, còn có không ít dây leo bụi gai, Trúc Minh Lãng căn bản nhìn không thấy chính mình các đồng đội chạy đến địa phương nào. Hắc Thương Bạo Long từ trong linh vực lao ra, phát hiện chính mình đặt mình vào tại trong một mảnh bụi cây um tùm. Cao lớn uy mãnh nó thậm chí chỉ nhìn thấy một chút thân ảnh màu đỏ xám tại bụi trong khe tán loạn, căn bản là không có cách hoàn toàn thấy rõ bọn chúng là cái gì. Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y kia giống nghiêm chỉnh huấn luyện lễ nghi vệ binh một dạng hướng phía hai bên tránh ra. Trúc Minh Lãng lúc này mới nhìn đến Sở Nhạn Nhạn thân ảnh, phía sau của nàng liền có hai đầu nhân diện thử. Phong Linh Long giơ lên cuồng phong, lại bị cây cối quấy nhiễu, hình thành vòng xoáy khí lưu uy lực phi thường có hạn, chỉ có thể để những nhân diện thử kia ngắn ngủi lơ lửng. Sở Nhạn Nhạn chính mình cũng không có nghĩ đến sẽ rơi vào đến nhân diện thử trong cạm bẫy, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, không biết nên hướng nơi đó tránh né. Giống giống năm, Hắc Thương Bạo Long ngực bụng nâng lên, đột nhiên hướng phía Sở Nhạn Nhạn phương hướng bạo hống một tiếng. Đã nhìn thấy cỏ cây vỡ nát, đại địa vỡ ra, hai đầu nhân diện thử ý đồ từ phía sau đánh lén Sở Nhạn Nhạn kia còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp chia năm xẻ bảy, huyết tương bay tứ tung. Sở Nhạn Nhạn xoay người lại, dọa đến hoa dung thất sắc, nàng không nghĩ tới sau lưng mình còn có hai đầu. Đến ta nơi này tới. Trúc Minh Lãng hướng Sở Nhạn Nhạn chỗ kia chạy, Sở Nhạn Nhạn cũng vội vàng chạy về phía Trúc Minh Lãng. Ý 10. Thần Mục Thanh Thánh Long phát ra liên tục tiếng kêu, nó con mắt dọc kia lóe ra càng biến ảo khó lường hào quang, đã nhìn thấy trong bụi cây lộn xộn không chịu nổi này đột nhiên xuất hiện mấy đầu to lớn đằng thủ, như màu nâu xanh dao mãng như vậy tại trong bụi cỏ một trận cuốn quét. Chi 4. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vài đầu từ một phương hướng khác vây quanh tới nhân diện thử bị những đằng thủ này cho hung hăng đánh bay ra ngoài, đập vào một ít cây chơi lên, xương cốt đều nát. Làm tốt. Trúc Minh Lãng khen lớn nói. Trúc học đệ, bọn hắn đặc hụt. Phía trước là một mảnh bị đằng mạn quyết loại bao trùm nước gãy. Sở Nhạn Nhạn vội vội vàng vàng nói ra. Vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trúc Minh Lãng vừa quay đầu, đã nhìn thấy hình thể to lớn Hắc Thương Bạo Long giống như là dẫm lên bấy dập, toàn bộ thân hình đột nhiên rơi xuống, nó muốn bắt lấy phụ cận đằng một thân cảnh, nhưng những vật này đều không thể tiếp nhận nó thể trọng. Trung quanh đều là nước gãy, không có khả năng triệu hoán rồng hình thể lớn. Trúc Minh Lãng biến sắc. Cân nhắc đến Bạch Khởi ma pháp là diện tích lớn, tại tầm mắt bị che đậy địa phương dễ dàng ngộ thương những người khác, Trúc Minh Lãng lựa chọn trước triệu hồi ra có thể cận thân nghiền ép hết thể Hắc Thương Bạo Long đến, chưa từng nghĩ khu rừng bụi thấp này không có nhìn qua đơn giản như vậy, dưới chân rất nhiều nơi đều là chậm rỗng. Nghĩ đến Kim Mẫn Tuấn cùng mặt khác học tỷ học muội đột nhiên không thấy, cũng là triệu hoán long thú lúc rất xuống, chỉ mong không phải rất sâu, không phải vậy liền nguy hiểm. Hắc Nha, ngươi không sao chứ? Trúc Minh Lãng hướng phía Hắc Nha giẫm ra lỗ thủng lớn bên dưới hô. Úc Úc chín phía dưới truyền đến Hắc Nha đáp lại. Hẳn là da dày thịt béo xương cốt cường tráng, không có chuyện gì, chính là muốn bò lên có chút khó khăn, chung quanh dây leo đều chống đỡ không nổi nó. Người đi tìm những người khác, bảo vệ tốt bọn hắn, ta để Bạch Khởi giết phía trên nhân diện thử. Trúc Minh Lãng hướng phía Hắc Nha hô. Úc Úc. Hắc Thương Bạo Long cũng không sợ những tiểu thử yêu này, chính là hoàn cảnh chung quanh đối với nó quá không hữu hảo, lung tung mạnh mẽ đâm tới, còn có thể bị những trăm năm lao đẳng lao chi kia cho trói thành bánh trưng đen. Nham thạch nó cũng dám phá tan, giang khắp nơi đẳng cấp là thật buồn nôn, tính dẻo dai quá mạnh. Chương 75, thôi miên chi đẳng. Quá nhiều thảm thực vật, giống như là một cái trạm rỗng rừng tây, ngay từ đầu bước vào đến khu vực cỏ dại rậm rạp, dây leo giao thoa này còn không có phát giác nơi này địa hình là như vậy phức tạp. Đến mức hãm sâu ở bên trong thời điểm, liền giống như bị giam giữ tại trong một lồng giam do thực vật tạo thành. Kim Mẫn Tuấn cùng bốn vị học muội lúc này liền xa vào đến trong này, bọn hắn đã kêu gọi ra rồng của mình đến, nhưng tại vùng thảm thực vật mềm mại lại sau đó hãm này, rồng cường trắng ngay cả đứng đều đứng không vững. Mà rồng biết phi hành, càng là ngay cả cánh chim triển khai đều có chút gian nan, giao thoa tại phía trên đỉnh đầu bọn họ lưới đằng tức cùng cự vụn vật áp bách cho chúng nó rất khó tự nhiên phi hành. Rừng cây đứt gãy này, có thể nói nguy cơ từ phía. Những nhân diện thử kia dọc theo dây leo đổ bò qua đến, thuận dưới mặt đất thật dày tầng lá cùng cỏ rêu là đến, lấy thật dày bụi thấp bụi cây làm che chắn tới gần. Tiếng kêu quái dị, thật giống như ở bên hai. Cái cổ không cẩn thận chạm đến băng lánh lá cây, cũng cho người một loại bị móng vuốt cho mang lấy sợ hãi. Quá mức chủ quan. Kim Mẫn Tuấn bắt đầu tự trách. Dưới tình huống bình thường nơi này nhân diện thử dù là toàn bộ gia tổ cũng chưa hẳn là hắn chỗ triệu hoán liệt bạo long đối thủ, lại càng không cần phải nói bọn hắn một nhóm người này mỗi người đều có được chân long. Có thể xa vào đến dưới hoàn cảnh như vậy, mỗi một cái nhân diện thử đều sẽ đối bọn hắn sinh mệnh cấu thành uy hiếp, không để ý liền bị mở ngực mổ bụng, bị đào ra nội tạng. Kim Mẫn Tuấn cảnh giác quan sát đến chung quanh, linh lực của hắn cảm giác là có thể bắt được tiếng bước chân, cho dù là cách rất xa bộ pháp, đều có thể bị hắn nghe được. Đáng tiếc dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể đủ nghe được chung quanh không đến 10 mét vang động, hoàn toàn yên tĩnh đứt gãy bên dưới lại khắp nơi đều là sắc cơ. Sư muội, các ngươi thế nào? Kim Mẫn Tuấn thấp giọng hỏi. Lục Tiểu Giao té bị thương đầu gối, không có cách nào đi lại. Nữ tử tóc ngắn nói. Rồng của các ngươi liền bảo vệ mình, đừng lung tung đi lại, chúng ta đất dưới chân không phải thường tùng, có khả năng sẽ còn đình trệ. Kim Mẫn Tuấn nói ra. Sư huynh, con mắt ta nhanh không mở ra được. Con mắt không mở ra được. Kim Mẫn Tuấn có chút không có quá rõ nàng muốn biểu đạt ý tứ, nhưng rất nhanh chính hắn cũng cảm nhận được một cô rất đậm bối rối đánh tới, cả người vô cùng rã rời, tựa như trực tiếp đổ vào trên rừng cây mềm mại này. Tại sao có thể như vậy? Toàn thân tại sao phải như vậy bủn rủn, mí mắt càng là nặng nề không chịu nổi. Dạ Giao Đằng. Rốt cục, Kim Mẫn Tuấn đã nhận ra một loại màu xanh biết rậm rạp thảm thực vật, bọn chúng treo đầy đứt gãy vách đá, càng kéo dài đến bọn hắn trô dẫm đạp mảnh khu vực này, nó phát ra mùi diệp hương kia, càng cho người ta một loại nặng nề u rũ. Hoàng Bét. Các sư muội, bịt lại miệng mũi. Sư muội, Tiểu Giao sư muội. Kim Mẫn Tuấn quá sợ hãi, liên tục hô lớn vài tiếng, mấy vị sư muội kia vậy mà đều không có một cái nào trả lời chính mình. Bị thôi miên. Nơi này sinh trưởng đại lượng dạ giao đằng, sau đó lại là nhân diện thử xào huyệt, ý vị này con dạ giao đằng thử lang đại yêu tu vi cực cao kia cũng nghỉ lại ở chỗ này. Có dạ giao đằng diệp hương thôi miên, như con dạ giao đằng thử lang kia lại phóng thích thôi miên chi khí, sợ là một chút cường tráng cổ long đều sẽ mê man đi qua. Trúc Minh Lãng, Trúc Minh Lãng, các sư muội bị thôi miên, nhanh cứu các nàng. Kim Mẫn Tuấn cưỡng ép chống cự cô bối rối kia, hướng phía chỗ cao Trúc Minh Lãng hô lớn. Ta bị bao vây. Trúc Minh Lãng thanh âm bị ngăn cản sau chuyển tới. Các sư muội muốn bị đào nội tạng, Trúc Minh Lãng. Kim Mẫn Tuấn lại một lần nữa hô. Phía trên nước gãy, Trúc Minh Lãng lúc này chung quanh có mười mấy đầu nhân diện thử, bọn chúng phảng phất cảm thấy hắn cùng Sở Nhạn Nhạn là lạc đàn, cho nên tập trung vây công hai người bọn họ. Bạch Khởi, ngươi giải quyết bọn chúng, ta đi xuống cứu người. Trúc Minh Lãng nói ra. Du Năm. Băng Thần Bạch Long nhìn chăm chú chung quanh tươi tốt thực vật, đôi tinh đồng kia đặc biệt chuyên chú, đồng thời lại dẫn mấy phần lạnh nhạt cùng khinh thường. Nó không có sử dụng phạm vi lớn băng thần ma pháp, thật dày thực vật tầng sẽ trở thành những nhân diện thử kia tường bảo hộ, cái này khiến bọn chúng có thời gian đào tẩu. Siêu. Đột nhiên, băng thần bạch long bay nhào, giống như một con báo màu trắng, nó đem một đầu một mực quanh quẩn một chỗ tại phụ cận nhân diện thử trực tiếp nhấn tại dưới vớt. Băng chảo xẹt qua, nhân diện thử này lập tức bị cắt chém thành hai nửa, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. TTTT5. Tiếng gầm vang lên, một con nhân diện thử đại thể hình xuất hiện ở băng thần bạch long hậu phương. Ý đồ dùng chính mình đồng bạn tử vong làm mồi dụ, đánh lén băng thần bạch long phía sau lưng. Bạch 4. Nọc rồng chi vi kia gọn gàng quán xuyên nhân diện thử đầu lâu, tốc độ nhanh đến chỉ có thể trông thấy một đạo bóng châm, khi băng thần bạch long đem cái đuôi thu hồi lúc, vẫn như cũ trắng loan bóng loáng, không nhốn bụi trần. Trúc Minh Lãng để Sở Nhạn Nhạn lưu tại thượng tầng, có Bạch Khởi ở đây, nàng hẳn là rất an toàn. Tự mình lựa chọn thuận rủ xuống dây leo tuột xuống, có thể phía dưới một mảnh rậm rạp thảm thực vật, đừng nói là mấy vị sư muội kia, ngay cả các nàng triệu hoán long thú đều nhìn không thấy. Tiểu Thanh Trác, có biện pháp nào sao? Trúc Minh Lãng dò hỏi. Thần Mục Thanh Thánh Long nuốt cánh, thẳng tắp rơi vào trong những dạ giao đằng thật dày kia, đầu có chút dơ lên, giống như là chim sơn ca một dạng nguyện chuyển phát ra tiếng rên. Ca hát tựa hồ là một loại cùng thiên nhiên giao lưu, có thể nhìn thấy những thực vật nguyên bản rối loạn sinh trưởng kia chính mình từ từ tản ra, như thối lui như thủy triều, đem nguyên bản dưới đứt gãy thổ nhưỡng phá tan lộ ra. Lúc này, Trúc Minh Lãng thấy được một đầu thiết trảo hổ long, nó phát ra một loại tiếng gầm, chính thủ hộ tại vị quan sư tỷ tóc ngắn kia bên người. Quan sư tỷ liền nằm tại trên lá dày, không có một chút chi giác, vài đầu nhân diện thử ở bên cạnh quanh quần một chỗ, khỏe miệng tràn ra mang theo một chút tính ăn mòn nước bọt, tựa hồ phi thường khát vọng vị này nữ mục long sư thân thể, đưa nàng xé mở, an tận nội tạng. Đối với yêu loại tới nói, mục long sư chính là trong nhân loại người tu hành, như loại này phổ thông nhân diện thử yêu ăn một vị mục long sư, tương đương với ăn mấy trăm người, tu vi tăng tiến cái 500-600 năm là chí ít. Cũng khó trách mặc dù có một đầu thiết trảo hổ long ở bên cạnh trông coi, bọn chúng cũng không có rời đi ý tứ. Hát nha, hát nha. Trúc Minh Lãng ý thức được bên cạnh mình không có rồng a, vội vàng cao giọng nói. Úc úc. Cách đó không xa, đại hát nha ngược lại là làm ra đáp lại, nhưng nó tựa hồ lại dẫm lên trong một cái đất sụt, còn bị lít nha lít nhít dây leo cho cô lấy, như một đầu bị vây ở trên mạng nện phi trùng đồng dạng. Hát thương bạo long là chỉ nhìn không lên, Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua bên cạnh thần mục thanh thánh long. Tiểu thanh chắc quả nhiên còn có năng lực khác, nó mắt dọc lóe lên, đã nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu một chút cự đằng giống như là xúc tu như vậy. Tấn manh quấn chặt lấy vài đầu nhân diện thử kia, cũng đưa chúng nó trực tiếp treo ngược. lúc này con thiết trảo hổ long kia lôi đình xuất thủ, sẽ được trói buộc những nhân diện thử này toàn bộ mở ngược một bụng, cũng làm cho bọn chúng nếm thử loại tư vị thống khổ này. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Thành Ma. Chi 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 4. Tiếng kêu chói tai tại đứt gãy vách núi trô vang lên, chỗ đoạn tường mọc đầy dạ dao đằng kia, một đôi con mắt xanh mơn mởn xông ra. Con mắt này tại trong phiến lá dạ dao đằng di động tới, không thấy thân thể nó, duy chỉ có mắt lục tỏa ra độc quang kia thực sự khủng bố, thật giống như trái tim của mình đã bị móc ra, hô hấp bắt đầu gấp rút. Trúc Minh Lãng, là con dạ dao đằng thử lang kia, gia hỏa này sợ là hơn 900 năm tu vi, hiện tại muốn thành ma. Kim Mẫn Tuấn thanh âm từ một chỗ truyền đến, chỉ nghe nó âm thanh đã thấy không đến người khác. 900 năm tu vi, một đầu sắp thành ma yêu vật. Yêu linh cùng ma linh có bản chất khác nhau, một chút hóa long tử đều là ma linh đồ ăn. Xuất sinh này, là muốn dựa vào chúng ta thành ma. Kim Mẫn Tuấn thanh âm, mang theo vài phần nghẹn ngào, giống như là phẫn nộ rơi lệ qua. Trúc Minh Lãng nhìn chằm chằm hai con mắt âm tàn biết gì động kia, trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này, con dạ dao đằng thử lang kia rốt cục hiện thân, nó từ trong dạ dao đằng lít nha lít nhít kêu bò lên đi ra, trên một đôi móng nhọn hướng về phía trước uốn lượn máu me đồng địa. Trúc Minh Lãng nhìn lại, phát hiện trên móng nhọn của nó vậy mà câu treo một trái tim. Từ từ nâng lên móng vuốt, dạ dao đằng thử lang phát ra một loại giống nữ nhân đồng dạng tiếng cười kia mang theo vài phần quỷ dị cùng khủng bố, nếu là tại trong đêm nghe thấy càng biết làm cho người liên tưởng đến nữ ác quỷ. Cắn một cái tại trong trái tim máu me, giống ăn một viên quả táo như thế hài lòng, lại như là cố ý cho Trúc Minh Lãng cùng những người khác nhìn, nó từ từ nhấm ướt, làm ra một bộ nữ nhân tư thái, có thể trình độ buồn nôn kia làm cho người càng là dùng mình. Có người bị đảo ra trái tim. Là vị nào sư muội? Trúc Minh Lãng hai con ngươi dần dần băng lãnh. An Mục Long sư nội tạng, nó sẽ trong nháy mắt đạt được 1-200 năm tu vi. Trái tim này cũng bất quá là dạ dao đằng thử lang sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, nó đã thành ma. Liền không cần giống trước đó như thế trôn trôn tránh tránh, toàn thân trên dưới càng lộ ra loại quỷ dị sắp chóc ra hóa người kia. Ta không có bảo vệ tốt nàng, Kim Mẫn Tuấn tự trách tiếng khóc truyền đến. Ngươi có thể hoạt động sao? Mặt khác sư muội tình huống thế nào? Trúc Minh Lãng hít thở sâu một hơi sau mới hỏi. Dương sư muội còn không có tìm tới, khả năng hãm đến thấp hơn địa phương. Kim Mẫn Tuấn nói ra. Ngươi đi tìm nàng, ta tới đối phó gia hỏa này. Trúc Minh Lãng nói ra. Nó thành ma, ngươi Kim Mẫn Tuấn thanh âm tại hướng nơi này tới gần. Hắn hẳn là muốn trợ giúp Trúc Minh Lãng tới đối phó nó. Đi thôi, người chết không có khả năng phục sinh, bảo vệ tốt những người khác mới là mấu chốt, những nhân diện thử kia cũng không thể coi nhẹ. Trúc Minh Lãng nói với Kim Mẫn Tuấn. Tốt, Trúc Minh Lãng, ngươi nhất định phải cẩn thận thử lang ma này. Kim Sư Minh nói ra. Dạ dao đằng thử lang ma giống nhân loại một dạng đứng vững, nếu không phải toàn thân màu đỏ sầm nhuộm đầy máu lông tóc, nó thân hình hoàn toàn là một lao phụ không người, trên khuôn mặt tràn đầy nhăn nheo kia lộ ra rối trá cùng gian tà. Cũng đại khái là nó đã thành ma. Lại là ăn người nội tạng tu luyện ma linh, hành vi của nó cử chỉ một mực tại bắt chước người, hết lần này tới lần khác bản thân nó chính là một đầu tinh quái, chỗ bắt chước hành tẩu cùng dáng tươi cười, đều là có chút cứng ngắc quái dị. Thế là nhìn qua càng ngày càng tà. Trúc Minh Lãng tỉnh táo nhìn chăm chú, dạ dao đằng thử lang ma kia cũng tại một chút xíu tới gần. Đột nhiên, một cỗ yêu dị mùi từ dạ dao đằng thử lang ma trên thân tuôn ra, là trùng tràn não người mùi thơm, thương đến làm cho người buồn nôn. Trúc Minh Lãng liền đứng tại trong một mảng lớn dạ dao đằng, chẳng biết tại sao hương khí kia quét sạch đằng sau, dạ dao đằng đột nhiên xuất hiện quỷ dị biến ảo. Từng mảnh lá cây, vậy mà hóa thành từng cái màu xanh biết móng vuốt, chảo cốt lung tung đụng vào nhau, phát ra khó nghe thanh âm huyền náo. Giống như một đoàn ác quỷ như thế hướng phía Trúc Minh Lãng chụp tới, bọn chúng giống như trước đó liền giấu ở trong những dạ dao đằng thật dày này, tùy thời phục kích đi đường người sống. Đối mặt tác chảo, Trúc Minh Lãng vẫn như cũ bất vi sở động. Thôi miên thêm ảo giác, nguyên bản chỉ có thể thôi miên người dạ dao đằng thử lang này năng lực cũng có chỗ thuế biến. Có thể đối với người trực tiếp thực hiện loại ảo giác chân thực khủng bố này. Trúc Minh Lãng tâm tĩnh thần ninh, nó không có bị loại ảo giác này hù ngã. Dạ dao đằng thử lang ma tại thừa cơ tới gần. Người bình thường chẳng ăn, trừ phi là một đoàn thương khách đội ngũ, không phải vậy Mục Long sư chính là nó tương lai đồ ăn chọn lựa đầu tiên. Mượn ảo giác, dạ dao đằng thử lang chạy tới tên nhân loại này bên người, hết lần này tới lần khác người này còn tại đần độn nhìn chằm chằm huyễn tượng liếm láp máu trái tim kia. Cùng trước đó cẩn thận từng ly từng tí ăn thịt người khác biệt, nó hiện tại có thể trực tiếp ra tay. Dù là mục tiêu là một vị có rồng nhân loại, nó rồng còn bị vây ở trong đất sụt, trong thời gian ngắn căn bản không leo lên được. Hướng Trúc Minh Lãng trên cổ đụng, dạ dao đằng thử lang muốn ngửi một chút hương vị Mục Long sư có chút nhân loại khác nhau này. Nhưng vào lúc này, Trúc Minh Lãng xoay đầu lại, một đôi mắt đen liền như thế nhìn chăm chú lên nó, phảng phất đã sớm nhìn thấu mình cố ý tại trước mặt nó biểu diễn ăn người trái tim cho xiếc. Chi năm. Dạ dao đằng thử lang thẹn quá hóa giận, phát ra rít lên một tiếng. Nó hất lên da lông màu đỏ sậm, hướng phía Trúc Minh Lãng gần nhào tới lúc càng giống là một đầu máu me đầm địa yêu quỷ, tà quỷ, ác độc. Du bảy. Một tiếng gáy dài, trong lưới dây leo lít nha lít nhít, một con bạch long trắng tinh không tì vết lấy linh lung hình thái xuyên qua phức tạp thực vật, như một viên ngôi sao màu trắng một dạng vẽ rơi xuống. Oanh sáu, năng lượng to lớn trùng kích tại mảnh khu vực này, Dạ Giao Đẳng Thử Lang kia còn không có chân chính tới gần Trúc Minh Lãng, liền bị Bạch Khởi Chiêu tinh lạc hoàn mỹ này cho đánh bay ra ngoài, chung quanh những Dạ Giao Đẳng quỷ trảo một dạng kia càng tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Mười mấy đầu tiểu thử yêu, chỗ nào quấn lấy ở Bạch Khởi đưa chúng nó toàn bộ đều giết đằng sau, còn cô y đứng ở trên nhánh cây, nhìn chằm chằm phía dưới Dạ Giao Đẳng Thử Lang loay hoay trò xiếc ảo giác kia. Gia hỏa này hẳn là có thể làm đối thủ của ngươi, Trúc Minh Lãng nói với Bạch Khởi. Tựa hồ đối với Trúc Minh Lãng lời nói này không quá tán đồng, băng thần Bạch Long thân ảnh tại trong dây leo nát bấy cấp tốc lóe lên, đã nhìn thấy từng đạo điện ảnh màu trắng tại con Dạ Giao Đẳng Thử Lang kia chung quanh xuyên thẳng qua. Dạ Giao Đẳng Thử Lang cũng hóa thành một chùm hình bóng đỏ sậm, né tránh băng thần Bạch Long lăng lệ thế công, nhưng làm một đầu thành ma đồ vật, nó phương diện tốc độ lại còn so ra kem có cánh băng thần Bạch Long. Đạo đạo vết máu hiện hiện, Dạ Giao Đẳng Thử Lang tại cùng băng thần Bạch Long cận thân bác đấu cùng tốc độ trong giao phong liên tiếp thụ thương, một thân huyết hồng hồng lông tóc vốn là nhuộm người khác chi huyết, bây giờ lại cũng tràn ra chính nó ma huyết. TTTT4. Dạ Giao Đẳng Thử Lang tức giận gào thét, đại khái nó cũng không có nghĩ đến trong đám nhân loại kia sẽ có long tướng cấp cường giả, vốn là một lần hoàn mỹ hóa ma đi săn, kết quả là chính mình khả năng biến thành con mồi. Từ yêu hóa ma, Dạ Giao Đẳng Thử Lang ma cũng không muốn giống như trước kia như thế vừa thấy được rồng liền chạy vọt, nó đầu tiên là cùng băng thần Bạch Long giữ vững khoảng cách nhất định, sau đó giấu ở sau lưng cái đuôi to đột nhiên hất lên, phóng xuất ra một cỗ khô héo chướng khí. Khô héo chướng khí không phải chậm rãi phiêu tán, mà là giống gió lốc như thế quét sạch, liền thấy chung quanh thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủy hóa. Băng thần Bạch Long cũng là ngự phong cường giả, nó đứng tại chỗ cũng không có di động, có thể nhìn thấy một đầu phong dao màu trắng quay quanh tại nó quanh thân, tạo thành một đạo bất luận cái gì lực lượng không cách nào xuyên qua vờn quanh bình chướng. Hô 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 sáu. Mới đầu khí lưu vẫn chỉ là một đạo tiểu dao long màu trắng, theo Bạch Khởi ánh mắt càng ngày càng lăng lệ, chung quanh khí lưu trở nên mạnh hơn, ngay cả chung quanh rậm rạp thảm thực vật đều ngăn cản không được cỗ khí thế này. Khô héo chướng khí bị thổi làm tứ tán, liền ngay cả Dạ Giao Đẳng Thử Lang đều không thể đứng vững, nó tứ chi tìm địa, gắt gao chế trụ những Dạ Giao Đẳng không có nhận chướng khí ảnh hưởng kia, không để cho mình bị cuốn đi. Dù 8. Băng thần Bạch Long ngẩng đầu lên, trường ngâm đứng lên. Trong thổ nhuộm tràn đầy lá cây khô héo, đột nhiên từng đạo to lớn băng cốt đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn chúng nói ít có 7-8 mét, không phải thẳng băng cốt, mà là giống răng nanh loại vốn lượng kia, bọn chúng đáng sợ đứng ở Dạ Giao Đẳng Thử Lang ma chung quanh. Móng đuốt hướng đất nắm một cái, nhận băng thần Bạch Long tùy ý điều khiển. Đã nhìn thấy những băng cốt cao lớn này giữa không trung lẫn nhau giao thoa, như một miệng cá mập đầy răng nanh hình tròn tại khép kín. Chi năm. Một tiếng hét thảm truyền đến, Dạ Giao Đẳng Thử Lang ma thân thể không chỉ có bị băng cốt vây khốn, càng bị một chút càng dài nhỏ băng cốt cho đâm xuyên, nó móng đuốt nắm chặt những cốt trụ kia, muốn tránh thoát, nhưng không có bất kỳ thủ đoạn nào. Băng cốt tựa như là một cái lồng giam, mà dài nhỏ băng nhọn càng giống như từng cây lông dài, Dạ Giao Đẳng Thử Lang ma tựa như một người hình trụ, thân thể bị băng thứ thủng đến máu thịt bé bét. Giết nó. Trúc Minh Lãng thần sắc băng lãnh. Có thể hay không phá hư linh hồn đã không quan trọng, tưởng tượng đến gia hỏa này còn tại trước mặt mình biểu diễn ăn người trái tim hành vi, Trúc Minh Lãng liền hận không thể để nó hình thần câu diện. Một đầu vừa mới thành ma ma linh, có lẽ có thể đi săn long tử, nhưng muốn cùng băng thần Bạch Long loại cấp bậc này long tướng chống lại, cũng là si tầm vọng tưởng. Nắm giữ Thương Long huyền thuật Bạch Khởi, hiện tại thế nhưng là thượng vị long tướng, hơn 1000 năm, hơn 2000 năm lão ma có thể đọ sức, Dạ Giao Đẳng Thử Lang ma này chính diện chống lại, kém xa. Chỉ tiếc tại trong thế giới pháp tắc tàn khốc này, cũng không phải là cường đại liền có được tuyệt đối thống trị lực, tiểu yêu sẽ trốn, ma vật xảo trá, bất kỳ một cái nào nho nhỏ thành tinh đồ vật cũng không thể coi nhẹ, một khi bị bọn chúng chiếm cứ có lợi tình thế, ai sống đến cuối cùng đều rất khó nói. Dạ Giao Đẳng Thử Lang ma này, ăn người không phải chân chính mục đích, nó muốn ăn chính là Mục Long Sư. Xảo trá ác độc, Kim Mẫn Tuấn cùng 5 vị học tỷ hay là quá lô mãng, không có trước kiểm tra chung quanh địa hình, liền một đầu chui vào đến trong rừng đứt gãy phức tạp này. Kết quả rồng bị nhốt đến trong đất sụt, người bị thôi miên, sợ là không có Trúc Minh Lãng cùng Bạch Khởi tại, có thể còn sống sót cũng chỉ có Sở Nhạn Nhạn cùng Kim Mẫn Tuấn. Nghĩ đến đây một đầu vừa mới thành ma tinh quái liền có thủ đoạn như vậy, Trúc Minh Lãng cũng không nhịn được vì Mục Long Sư sinh tồn cảm thấy lo lắng, khó trách đa số Mục Long Sư không dám bước chân rừng sâu núi thẳm, những thần phàm giả cường đại kia càng thận trọng từng bước. Yêu cùng ma lãnh địa, thực lực cho dù là có chỗ nghiền ép, đi nhầm một bước, đồng dạng biến thành đồ ăn. Chi chi chín. Dạ Giao Đẳng Thử Lang không ngừng kêu to lấy, giống như là tại gọi những nhân diện thử kia tới cứu nó. Có thể nó đã bộ dáng thê thảm này, chung quanh những nhân diện thử quanh quẩn một chỗ kia căn bản không dám tùy tiện lao ra, băng thần Bạch Long bản thân khí chàng liền cường đại, hiện tại lại đang hình giết Dạ Giao Đẳng Thử Lang ma, bọn chúng không có chạy trốn, xem như trung thành. Chương 77, nhập lao sư đội ngũ. Đi chết, cho hết ta đi chết. Kim Mẫn Tuấn tức giận gào thét, hắn con liệt bạo long kia không ngừng từ trong miệng phun ra hỏa diễm. Những ngọn lửa này có trông lớn như vậy, tập trung thành trạng thái một cái liệt diễm cầu, một khi chạm đến vách núi cùng mặt đất liền sẽ bỗng nhiên nổ tung, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra một cỗ càng mạnh liệt diễm trùng kích. Kim Mẫn Tuấn đem lửa giận phát tiết tại đám nhân diện thử này trên thân, chỉ cần có thể nhìn thấy, hắn cũng sẽ không buông tha. Kim sư huynh, bình tĩnh một chút, tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều phải táng thân biển lửa. Trúc Minh Lãng thở dài một hơi nói, các ngươi đi, ta nhất định phải đem nơi này đốt thành tro bụi, những này hại người xuất sinh, ta một cái cũng sẽ không buông tha. Kim Mẫn Tuấn nói ra. Kim sư huynh Lục Tiểu Giao muốn an ủi hắn. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua đều có một ít vết thương mấy vị sư tỷ sư muội, ngoại trừ còn tại thượng tầng sở nhạn nhạn, trong các nàng sát thực thiếu một vị. Là vị kia Dương sư muội.